Chương 244, Tiên Tiên Thạch Thai, Huyết Thuẫn Chi Thuật. Chương 244, Tiên Tiên Thạch Thai, Huyết Thuẫn Chi Thuật. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt sâu kín nói, thiên địa đản sinh thạch thai, bị đáng sợ tử khí tầm bổ, sinh ra linh trí, loại này tiên tiên chi vật, cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện một tôn đều có tuyệt thế hung uy. Nói xong, nàng trực tiếp đem ngón tay đặt tại mi tâm vị trí, dẫn dắt Đông Hoang Tháp, thần bí cổ tháp chậm rãi xuất hiện. Thạch Thai Nhan Quân Lâm bọn người cũng là dùng mình, đá này thai vừa xuất hiện, liền để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đây là một tôn tuyệt thế đại hung. Nhan Như Ngọc đưa tay ra, trực tiếp đem huyết sắc quan tài tế ra tới, nàng điên cuồng hướng về trong quan tài rót vào sức mạnh. Những người còn lại cũng nhao nhao đem riêng phần mình át chủ bài móc ra, căn bản không dám giấu rốt, đánh, chắc chắn phải chết, kế tiếp phải tìm cơ hội chạy trốn. Vâng. Thạch Thai vừa ra, 12 cổ thi hải lập tức giết đi qua, thần đỉnh chi uy triệt để bộc phát, bốn phía thiên địa điên cuồng bạo liệt, không gian không ngừng bặm mẻo, phong tỏa thiên địa đại trận xuất hiện ở trước mắt mọi người, trận văn rung động, ánh sáng lóe lên. Ông Lâm Thanh Hoàng đã tế ra Đông Hoang Tháp, phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt tái nhợt. Tháp này vừa ra, thiên địa chợt chi sắc, không gian xuất hiện từng đạo vết rách, một cô hoang cổ chi uy tràn ngập, để cho tại chỗ người không thở nổi. Ông ngong ngong. Nhan Như Ngọc trong tay huyết sắc quan tài đang không ngừng chấn động, thật giống như bị Đông Hoang Tháp sức mạnh ảnh hưởng. Nàng lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi chi sắc, bảo tháp này là cái gì? Vậy mà để cho nàng cái này quan tài có gì động? Bất quá đây không phải quan tâm cái vấn đề này thời điểm, nàng lập tức nhìn một phía, nơi đây có mê trận, không phá cái này mê trận, dù cho chạy xa, cũng tới đến nơi đây, căn bản chạy không thoát. Nhan Quân Lâm bọn người cũng đang ngó chừng một phía, không ngừng tôi diễn. Tạ Nguy Lâu linh hồn chi lực bộc phát, không ngừng nhìn trộm mê trận, tìm kiếm trận nhãn chỗ. Hơi nghiêng, hắn ánh mắt rơi vào trên hướng tây bắc vị, nơi đó có một tòa màu tím gò núi, chính là trận nhãn chỗ. Tòa kia Tử Sơn. Tạ Nguy Lâu lập tức mở miệng. Trong lòng Lâm Thanh Hoàng hiểu ra, đột nhiên ném lên Đông Hoang Tháp, hướng về kia tòa Tử Sơn gò núi lập tới. Ầm ầm. Đông Hoang Tháp đụng vào màu tím trên gò núi trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, bốn phía đại trận trong nháy mắt tan rã. Tạ Nguy Lâu một phát bắt được Lâm Thanh Hoàng, ma khí trên người triệt để bộc phát, tốc độ tăng vọt, chợt hướng về Tử Sơn phương vị phóng đi. Đông Hoang Tháp hóa thành một đạo tàn phế mang, bay vào trong tay Lâm Thanh Hoàng. Ma khí Nhan Quân Lâm đám người thần sắc cả kinh, bất quá bọn hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lập tức chạy trốn. Vâng anh. Mọi người ở đây vừa đào tẩu, màu xám thạch thai hiển uy, trường mâu huy động, 12 cổ thi hải lập tức bị vênh thành một mịn, ngăn không được nó một chiều chi uy. Đá này thai chiến lực, đơn giản biến thái đến cực hạn. Màu xám thạch thai nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy nó đưa tay ra, phương viên 3 mét, trong nháy mắt bị một cái cực lớn thủ lớn bao trùm. Ầm ầm. Màu xám thạch thai một cái tát vỗ xuống, rất nhiều sơn nhạc bị đại thủ lớn vênh thành một mịn, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, không có một mảng cỏ. Nó nhìn về phía Tử Sơn vị trí, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiến lên. 3 vạn mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đều toàn thân máu tươi, khí tức lộn xộn vô cùng, vừa rồi thạch thai một trường, quá mức bá đạo, để cho bọn hắn chịu đến cực lớn tác động đến. Nó đuổi tới Lâm Thanh Hoàng phát giác thạch thai khí tức, trong lòng ngưng lại. 12 cỗ thần đỉnh thi hải, vậy mà trong nháy mắt hủy diệt, đá này thai chiến lực, quá mức đáng sợ, bây giờ bọn hắn giống như bị thạch thai để mắt tới, lần này phiền toái. Màu xám thạch thai xuất hiện ở chân trời, một cỗ uy áp ép xuống, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phong tỏa, để cho hai người khó mà chuyển động. Tạ Nguy Lâu muốn trốn chạy để khỏi chết lại phát hiện không động được, không khỏi cười khổ nói, hôm nay có chút xui xẻo à. Phía trước ta bị cái kia không đầu thi đuổi theo không thả, hiện tại ta lại bị đá này thai để mắt tới, ngươi nói nó như thế nào không nhìn chằm chằm người còn lại. Là bởi vì ngươi dùng bảo tháp này nguyên nhân sao? Lâm Thanh Hoàng nói, ta tại trong đầm nước lấy một kiện đồ vật Tạ Nguy Lâu, anh. Thạch thai nhìn về phía hai người, trường mâu huyền hóa bạo trượng, lập tức banh sát xuống, nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, không gian chấn động, mặt đất đổ sụp, nứt ra, rất nhiều sơn nhạc bị trường mâu chi vi chấn thành một mịn. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt hung ác, lập tức hướng về Đông Hoang Tháp bên trong rót vào sức mạnh, lấy nàng thời khắc này tu vi, vận dụng tháp này, chỉ có thể là người, nhưng liều chết dùng mệnh điều động một tia bi áp, còn có thể ngăn chặn lại trôi trường mâu này. Huyết độ thuật. Tạ Nguy Lâu cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy, nắm chặt Lâm Thanh Hoàng tay, toàn thân tinh huyết trong nháy mắt tiêu đốt. Cái này huyết độ thuật, thời khắc mấu chốt, vẫn là phát huy được tác dụng, một ý niệm có thể độn hành mấy ba mét, tuyệt đối là chạy trốn tiết yếu thủ đoạn. Xoẹt. Huyết độn thuật thi triển sau đó, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết mang, mang theo Lâm Thanh Hoàng trận tại chỗ biến mất, giữa thiên địa chỉ có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập. Vâng. Trường mâu vanh sát xuống, phương viên vạn mét bên trong, hôi phi yên diệt, mặt đất trực tiếp đổ sụp, hạ xuống, khe rãnh năng dọc, trường mâu đứng lặng, hung uy cuồn cuộn. Thạch Thai đưa tay ra, trường mâu bay vào trong tay, nhất kích thất bại, nó tựa hồ rất bất mãn, tiếp tục phóng tới Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đảo tẩu phương hướng. 4 vạn mét chi địa. Tạ Nguy Lâu tâm thần có chút không tập trung, toàn thân đau nhức, thi triển một lần huyết độ thuật, tinh huyết, linh lực đang điên cuồng tiêu đốt, hắn cảm giác cơ thể suy yếu vô cùng, ý thức có chút mơ hồ, cũng may ma khí trên người cường đại, còn có thể chống đỡ một chút. Cái kia Thạch Thai tựa hồ để mắt tới bọn họ, đang đuổi theo tới. Huyết độ thuật. Tạ Nguy Lâu cắn răng một cái, lấy ra một gốc linh thảo nhanh chóng gặm phía dưới, lại lần nữa thi triển môn này chạy trốn chi thuật, hai người thân thể nhanh chóng biến mất ở nơi đây. Mấy hơi sau đó, 10 vạn mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi tới một mảnh lôi đỉnh hẻm núi, trong hạp gốc, vị dị màu tím lôi đỉnh bao trùm, mang theo tịch diệt chi uy, lôi đỉnh anh minh, đinh thai nhức óc, nơi này lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn không phải lúc trước chỗ kia động phủ bên ngoài lôi đỉnh có thể so sánh. Tại lôi đỉnh chi địa bên ngoài, có một khối cổ lão bia đá, bên trên có bốn chữ lôi trạch hạc gốc. Tạ Nguy Lâu lực lượng trong cơ thể triệt để thiếu hụt, khí tức yếu ớt vô cùng, hắn chật vật nhìn về phía trước, cái này lôi trạch hạc gốc là Nhan Như Ngọc tại trên địa đồ ký hiệu một cái khu vực, nói là có lớn cơ duyên, nhưng tuyệt đối vô cùng hung hiểm. Thạch thai chính là thiên địa sinh ra chi vật, sự hiện hữu của nó nghịch thiên mà đi, hẳn là e ngại lôi đỉnh, đi mảnh này hẻm núi. Lâm Thanh Hoàng gặp Tạ Nguy Lâu trạng thái không tốt, nàng trực tiếp cúi người, cong lên Tạ Nguy Lâu liền xông vào trong hạc gốc. Đông Hoang Tháp lơ lửng ở bên người, ngăn cản bốn phía lôi đỉnh chi uy. Vâng. Hai người mới vừa vào hẻm núi, Thạch Thai liền lao đến, nó liếc mắt nhìn phía trước hẻm núi, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, cái tia kinh khủng lôi đỉnh chi lực đối với nó tới nói, uy hiếp quá lớn. Ông. Bốn phía lôi đỉnh chi lực ngưng kết, nhanh chóng hướng về Thạch Thai bọn tới, giống như thiên phạt đồng dạng, nghiền sát hết thể nghịch đạo sinh linh. Giống. Thạch Thai phát ra một đạo gầm thét thanh âm, trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 245, cho ta chống đỡ, Thôi Diễn Huyền cùng nhau. Chương 245, cho ta chống đỡ, Thôi Diễn Huyền cùng nhau lôi chạch trong hạc gốc. Lôi đỉnh dày đặc, các loại lôi quang lấp lóe, rực rỡ chói mắt, từng đợt tiếng oanh minh âm thanh vang lên, chấn động thiên địa, mang theo đáng sợ hủy diệt chi uy. Lâm Thanh Hoàng đang công Tạ Nguy Lâu hành tẩu tại trong hạc gốc, chung quanh lôi đỉnh đánh tới, đều bị Đông Hoang Tháp ngăn lại. Rõ ràng Hoàng Tạ Nguy Lâu chật vật mở miệng. Ta tại. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng đáp lại. Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, ta vây khốn Lâm Thanh Hoàng thần sắc đọc lại, lập tức nói, cho ta chống đỡ. Đến lúc đó để cho ta nhìn một chút chân được không? Ta nâng cao tinh thần một chút. Tạ Nguy Lâu âm thanh có chút khàn giọng, vô cùng suy yếu. A. Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, trong lòng ngược lại thở dài một hơi, gia hỏa này còn có thể múa mép khua môi, xem ra không có việc gì. Tạ Nguy Lâu nói khẽ, rõ ràng Hoàng, ta luôn nói muốn nhìn ngươi một chút chân, kỳ thực ta không phải là thật sự muốn nhìn chân của ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi đã từng đi qua lộ, muốn cảm thụ ngươi sung sướng cùng đau đớn, nghĩ vớt lên ngươi phiền muộn cùng bất lực. Như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ thế tử. Lâm Thanh Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười. Tạ Nguy Lâu lần này nhưng không có lên tiếng, hắn hai mắt nhắm chặt, cánh tay buông xuống, ý thức triệt để mơ hồ, liên tiếp sử dụng cấm thuật, toàn thân tinh huyết, linh lực, linh hồn chi lực đều đang điên cuồng tiêu hao, căn bản gánh không được. Lâm Thanh Hoàng có cảm giác biết, nàng hít sâu một hơi, nhất định phải tìm một chỗ cho gia hỏa này chữa thương. Giống. Lúc này, một hồi tiếng gầm gừ vang lên, mặt đất chấn động, phía trước xuất hiện mấy chục con yêu thú, những thứ này yêu thú bao trùm lấy lớp vảy màu tím, toàn thân tràn ngập lôi đỉnh chi lực. Đây là lôi thú, đản sinh tại lôi đỉnh phía dưới, cực kỳ hung mãnh. Giờ phút này chút lôi thú đang mặt đầy hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng cùng Tạ Nguy Lâu, như muốn đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Lan. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này lôi thú, mi tâm vị trí hiện lên một đạo phù văn thần bí. Phù văn vừa ra, một cỗ uy áp kinh khủng lan tràn ra, Đông Hoang Tháp lập lòe có u quang. Giống. Những thứ này cơ thể của lôi thú run lên, cảm nhận được tử vong nguy hiểm, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Thanh Hoàng gia tăng cước bộ, nhanh chóng hướng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh Hoàng thấy được một cái sơn động, nàng không do dự, nhanh chóng vào sơn động bên trong. Này sơn động không tệ, tựa như là một cái cổ tu sĩ động phủ, bên trong sắp đặt bất phàm, có ao nước, bàn đá, giường đá trở. Một phen quan sát, trong sơn động cũng không yêu thú, tạm thời an toàn nàng hướng đi giường, đem Tạ Nguy Lâu thả xuống, sau đó phất tay, ba thanh lá cờ bay ra, đem cửa hàng phong tỏa. Lâm Thanh Hoàng lập tức kiểm tra Tạ Nguy Lâu thân thể, sau một hồi quan sát, sắc mặt nghiêm túc của nàng vô cùng. Gia hỏa này thương thế vô cùng nghiêm trọng, trái tim bị xuyên thủng, đan điền đã co quặn, không có chút nào linh lực còn sót lại, thể nội tinh huyết cũng tiêu hao chín thành, thậm chí ngay cả mang theo linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Lâm Thanh Hoàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, bên trong là linh thủy chất lỏng, nàng nắm ấn quyết, linh thủy dịch bay ra ngoài, hóa thành từng đạo sức mạnh, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Tạ Nguy Lâu. Mấy hơi đi qua, một bình linh dịch tiêu hao sạch sẽ, Tạ Nguy Lâu trong đan điền nhiều một chút linh lực, nhưng vẫn không có thức tỉnh. Còn chưa đủ, Lâm Thanh Hoàng lại lần nữa từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một ít linh thảo. Linh thảo vỡ vụn, hóa thành sức mạnh, nhao nhao tuôn hướng Tạ Nguy Lâu, nhưng vẫn không có để cho Tạ Nguy Lâu tỉnh lại. Lâm Thanh Hoàng hơi nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không được, nàng suy tư một chút, lập tức đem cái chán tới gần Tạ Nguy Lâu, mi tâm phủ văn tuân ra một đạo linh hồn chi lực, nhanh chóng rót vào Tạ Nguy Lâu thần hồn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, nhìn xem dáng tại trước mặt mình Lâm Thanh Hoàng, hắn run lên một giây, rõ ràng Hoàng, vi phu yêu thương ngươi, hôn một cái. Lâm Thanh Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức lui ra phía sau, nàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, tất nhiên tỉnh, liền chính mình chữa thương. Nói xong, nàng ngồi dưới đất. Nàng lần này cũng bị thương, thân thể bị xuyên thủng, cánh tay biến mất một đầu, tình huống nhìn cũng có chút nghiêm trọng. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, Hạ Hoàng cho hắn bình kia phượng huyết bay về phía Lâm Thanh Hoàng, bình này phượng huyết cho ngươi. Nguyên bản hắn tính toán lưu lại bình này phượng huyết luyện đan, bất quá bây giờ xem ra, phải cho Lâm Thanh Hoàng sử dụng, nữ nhân này thương thế cũng rất nghiêm trọng. Lâm Thanh Hoàng ngược lại cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, cái này hư thiên kiếm chàng hung hiểm có lượng, việc cấp bách, trước tiên còn cần phải chữa thương, nếu không sẽ rất phiền phức. Nàng mở ra bình ngọc, phượng huyết bay ra ngoài, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của nàng. Ông. Lâm Thanh Hoàng nắm ngân quyết, điên cuồng luyện hóa phượng huyết. Tạ Nguy Lâu không có đi quấy rầy, hắn kiểm tra một chút thân thể của mình. Vấn đề ngược lại có chút phiền phức, bên trong đan điền sức mạnh ngược lại là vấn đề nhỏ, mấu chốt là ngược thương thế, thể nội tinh huyết tán loạn cùng linh hồn thương tích. Hắn nhanh chóng lấy ra ba cái chữ vật giới chỉ, đây là tiểu bằng cùng bạn thú tông, ngọc hợp hoan tông hai vị trưởng lão chi vật. Mở ra chữ vật giới chỉ sau, bên trong đồ tốt ngược lại là rất nhiều, linh thảo, linh dược, đan dược không thiếu, trừ cái đó ra, còn có một đống lớn vật ly kỳ cổ quái. Tạ Nguy Lâu đem tất cả linh thảo, linh dược, đan dược toàn bộ lấy ra, hắn cũng không trực tiếp đi luyện hóa, mà là đem những vật này toàn bộ phóng tới Lâm Thanh Hoàng trước người. Sau đó hắn lấy ra huyết sắc đạo quả, cái này đạo quả tích chứa sức mạnh cực kỳ cường đại, dưới mắt ngược lại là có thể có tác dụng lớn. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắn ấn quyết, niết bàn kinh vận chuyển, không ngừng luyện hóa đạo quả sức mạnh. Đảo mắt, 3 ngày đi qua, Lâm Thanh Hoàng tay cụt mọc ra, thương thế triệt để khôi phục. Tạ Nguy Lâu cho những linh thảo kia, linh dược, đan dược toàn bộ bị nàng luyện hóa. Tạ Nguy Lâu tùy theo mở to mắt, bây giờ hắn tình trạng cũng khôi phục một chút, thương thế khôi phục một bộ phận. Kim sắc trái tim nguyên bản bị xuyên thủng, tại niết bàn kinh phía dưới đã khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong đan điền sức mạnh đã triệt để khôi phục, lần này sức mạnh thiếu hụt, lần nữa khôi phục sau đó, 12 đầu ẩn mạnh vậy mà vai ưu thịt bắp một phần, mà đan điền cũng lại lần nữa làm lớn ra không thiếu, có khả năng chứa đựng sức mạnh càng nhiều. Ngược lại là tinh huyết trong cơ thể cùng linh hồn lực cũng không khôi phục, hai người tiêu hao quá lớn, không dễ dàng như vậy khôi phục. Như thế nào? Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, tinh huyết cùng linh hồn lực còn chưa khôi phục, lần này có một chút cảm ngộ, ta xem một chút có thể hay không thôi diễn một chút huyền tương số hình, nếu là có thể thôi diễn xuất hình thức ban đầu, tinh huyết cùng linh hồn lực cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Hắn lại hỏi, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Khôi phục như lúc ban đầu, đã không ngại. Lâm Thanh Hoàng khẽ nói, vậy ngươi vì ta hộ đạo. Tạ Nguy Lâu cũng không nói nhảm, trực tiếp vận chuyển miết bản kinh, khí tức trên thân triệt để bộc phát, đạo quả sức mạnh bị luyện hóa, điên cuồng rót vào trong đan điền. Dựa theo niết bàn kinh thuật, vào huyền cùng nhau cảnh bước đầu tiên, từ ngũ đại thần tàng bắt đầu thôi diễn, ngũ hành chi lực dung hợp năm thần chi lực, lấy đan điền dẫn dắt thiên địa chi lực, thôi diễn thiên địa đại đạo, thiên địa vật tượng, từ đó ngưng tụ ra huyền tương số hình. Huyền cùng nhau, thiên kỳ bách quái, chủng loại vô số, mỗi người huyền cùng nhau đều không giống nhau, có thể ngưng tụ ra dạng gì huyền cùng nhau, đây là một cái không biết. Ông, ngũ đại thần tàng chấn động, sở thuộc kim mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực hiện lên, tại Tạ Nguy Lâu trên đỉnh đầu tạo thành năm đóa thần hoa. Trong đan điền, linh khí bộc phát, rót vào trong năm đóa thần hoa. Ngũ hành thôi diễn thiên địa và tượng. Cùng lúc đó, ngũ đại thần tàng lại lần nữa tràn ngập năm loại đặc thù sức mạnh, đây là năm thần chi lực, thần, hồn, ý, phách, trí, điên cuồng tràn vào thần hoa bên trong. Ngũ hành chi lực, năm thần chi lực tương dung, hai loại sức mạnh đều có thể diễn sinh thiên địa đại đạo, thôi diễn và tượng. Thần bí dị tượng tại Tạ Nguy Lâu phía trên lộ ra, khiến cho động phủ không ngừng chấn động, thậm chí ngay cả mang theo trong tung lũng lôi đỉnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không ngừng oanh kích cái này động phủ. Chương 246, luyện thể chi thuật, vạn kiếp lôi phạt. Chương 246, luyện thể chi thuật, vạn kiếp lôi phạt. 2 canh giờ sau. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu đỉnh đầu dị tượng bị đánh tan, ngũ hành chi lực, nam thần chi lực đồng dạng nổ tung, thân thể của hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ân. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt ngưng lại, thất bại. Không nên a. Theo lý thuyết, thôi diễn huyền tương số hình là vào huyền cùng nhau cảnh cơ sở, là chuyện đơn giản nhất, không có khả năng thất bại mới đúng. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trà sát mép một cái máu tươi, cau mày nói, chỗ đó có vấn đề. Hắn vừa rồi trình tự, cùng niết bàn kinh thuật giống nhau như lúc, tại sao lại thất bại đâu? Lâm Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ta phía trước quan sát qua trái tim của ngươi, màu vàng. Có vấn đề sao? Tạ Nguy Lâu hỏi. Lâm Thanh Hoàng nói, ngươi ngũ đại thần tàng đều là màu vàng. Ân, đều gen đúc đến cực hạn. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, huyền tương sổ hình thôi diễn thất bại, có một loại khả năng, đó chính là ngươi thần tàng quá mức bá đạo, dẫn đến ngươi linh cốt, gân mạch, đan điền theo không kịp thần tàng chi lực. Cái gọi là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Huyền hoàng cảnh là đạp vào con đường tu luyện cơ sở, nhưng cũng là tuyệt đối mấu chốt tồn tại. Từ tu luyện huyền hoàng cảnh một khắc này, liền cùng sau này cảnh giới cùng một nhịp thở. Nếu là ngươi trước mặt cảnh giới không có đến cực hạn, ngược lại là đạo tạm cảnh vào cực hạn, làm sao có thể thôi diễn huyền cùng nhau? Tạ Nguy Lâu nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Trước mặt hắn ba cái cảnh giới đều là dựa theo niết bàn kinh tu luyện, tựa hồ cũng không vấn đề quá lớn. Thật chẳng lẽ là không có tu luyện tới cực hạn? Lâm Thanh Hoàng suy tư một chút, lần này thất bại, trong thời gian ngắn không cần thiết tiếp tục nếm thử, đề nghị ngươi tìm một môn lợi hại luyện thể công pháp, luyện thể chi pháp. Có thể tăng cường nội thân, có thể bổ rất nhiều không đủ, Thư Thiên kiếm chàng cực kỳ bất phàm, chắc chắn có dấu lợi hại luyện thể công pháp, đến lúc đó ta với ngươi đi tìm một phen. Con đường tu luyện không có gì hơn chính là luyện thể, luyện thần, luyện đạo, bảy đại cảnh giới bên trong, 6 vị trí đầu đại cảnh giới đều là luyện thể, tìm một môn lợi hại luyện thể công pháp, tự nhiên có thể tăng cường nội thân, bổ rất nhiều không đủ. Luyện thể chi pháp. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, niết bàn kinh qua thân liền có luyện thể chi pháp, còn phải lại tu luyện một môn sao? Hắn chậm rãi thu hồi đạo quả. Lâm Thanh Hoàng nói, luyện thể chi pháp có cần thiết tu luyện, nếu là lần này Hư Thiên kiếm chàng tìm không được, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi một bộ kinh văn. Luyện thể chi pháp, kỳ thực nàng cũng có, liền giấu ở Đông Hoang trong tháp, nhưng mà muốn lấy ra, cần một quãng thời gian. Cũng được. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền cười gật gật đầu. Sau đó hắn lấy ra một khối màu tím xương thú, khối này xương thú là trước kia từ trong động phủ lấy được, bên trên có phủ văn thần bí, hắn cảm giác thật không đơn giản. Bây giờ có thể xem vật này đến cùng có gì bất phàm. Hắn linh hồn lực đem xương thú vây quanh, nghiêm túc quan sát phía trên phủ văn. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực từ xương thú bên trong bộc phát, xương thú bên trên phủ văn lập lòe hào quang màu tím, những phủ văn này trong khoảnh khắc tiến vào Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn, tạo thành một thiên kinh văn. Thiên lôi luyện thể thuật. Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, cái này lại là một môn lợi hại luyện thể chi thuật, khá lắm, cái này vừa muốn ngủ sẽ đưa tới gối đầu.
Không đúng,
Nhan Như Ngọc nữ nhân kia chỗ tìm đồ vật không phải là môn này luyện thể thuật a.
Ông,
trong đan điền, Thiên Thư hơi chấn động một chút, Tạ Nguy lâu sâu trong linh hồn phù văn trong khoảnh khắc bị đánh tan, những phù văn này sau đó điên cuồng ngưng kết, lộ ra mới phù văn bắt đầu thôi diễn, một phần trong đó không ngừng tiêu tan. Tới Tạ Nguy lâu sắc mặt vui mừng, lâu ngày không gặp Thiên Thư thôi diễn, bây giờ lại bắt đầu. Trước mấy lần thôi diễn thất bại, hắn còn tưởng rằng là Thiên Thư sức mạnh tiêu hao quá lớn, hiện tại xem ra, cái này thôi diễn dường như là xem Thiên Thư tâm tình a, hắn lập tức nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, nghiêm túc quan sát thôi diễn. Lần này Thiên Thư thôi diễn, ước chừng dùng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy lâu sâu trong linh hồn, in dấu lên một bộ thần bí kinh văn, Vạn Kiếp Lôi Phạt Thể. Vạn Kiếp Lôi Phạt Thể, so Thiên Lôi luyện thể thuật càng thêm bất phàm. Lấy thiên địa lôi phạt chi lực, chế tạo tuyệt thế thần thể, công pháp tổng cộng có 12 tầng, một khi tu luyện công pháp này, liền cần độ thiên địa lôi kiếp, đồng thời trưởng khống lôi đỉnh chi lực, đại thành sau đó, có thể tay không xé rách thiên địa, điều khiển thiên phạt, quét ngang bát hoang. Điều tạc tiên. Tạ Nguy lâu tâm tình chấn động, cái này lại là ấn, trực tiếp nhập sâu trong linh hồn, không cần hắn đi nhớ phương pháp tu luyện, chỉ cần dựa theo trình tự tu luyện liền có thể. Bất quá môn công pháp này cực kỳ hung hiểm, một khi tu luyện, liền muốn độ kiếp, dù là hắn đột phá cũng phải độ kiếp, sơ ý một chút, liền có thể táng diệt hai kiếp lôi chi hạ. Sợ cái bóng. Tu sĩ không độ kiếp, vậy vẫn là tu sĩ sao? Tạ Nguy lâu hít sâu một hơi, từ từ mở mắt. Môn công pháp này, nhất thiết phải tu luyện, có lẽ có thể phối hợp Niết Bàn Kinh cùng một chỗ sử dụng, đến lúc đó nếu là lôi đỉnh quá mức đáng sợ, đem hắn bổ đến ra chóc thịt bong, cũng có thể dùng Niết Bàn Kinh khôi phục nhanh chóng thân thể. Lâm Thanh Hoàng gặp Tạ Nguy lâu mở to mắt, hỏi, thế nhưng là có cái gì thu hoạch? Phía trước gặp Tạ Nguy lâu cầm xương thú ngẩn người, hình như có cảm ngộ, nàng cũng không có đi quấy rầy. Tạ Nguy lâu cười huy động trong tay xương thú, nguyên bản màu tím xương thú, phù văn tiêu tan, xuất hiện từng đạo vết rách, vận khí không tệ, phía trên này vừa vặn có một môn luyện thể chi thuật, Lôi Trạch Hạp Cốc là một nơi tốt, vừa vặn có thể tu luyện môn công pháp này. Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, khẽ cười nói, vậy thì chúc mừng ngươi. Tạ Nguy lâu đứng lên nói, ta đi bên ngoài tu luyện môn công pháp này, trước ngươi không phải tại trong đầm nước lấy được thứ gì, ngươi trước tiên lĩnh hội một phen. Đi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng tại trong đầm nước có được đồ vật cũng không đơn giản, bằng không cũng sẽ không bị cái kia thạch thai để mắt tới, dưới mắt lĩnh hội một phen, có lẽ có thể có thu hoạch khổng lồ. Tạ Nguy lâu cười đi ra đạo phủ. Cũng không lâu lắm, hắn tìm một cái lôi đỉnh chi lực tương đối cường đại vị trí, bốn phía lôi đỉnh chi lực anh minh không ngừng, uy thế cực mạnh, một khi rơi xuống, chắc chắn để cho sinh linh hôi phiên diệt. Tạ Nguy lâu lấy ra linh bút, nhanh chóng hướng về bốn phía khắc xuống phủ văn cấm chế, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc quan sát thân thể của mình. Linh bút nguyên bản chỉ có ngực một khối nhỏ, nhưng mà vào huyền hoàn cảnh sau đó, cần rèn đúc cả người xương cốt, để cho hắn toàn bộ biến thành linh bút. Người bình thường thể có 206 khối xương, tu sĩ nhiều một khối linh bút, chung 207 khối, chia làm bộ phận, thân thể cốt, tứ chi, xương sọ. Huyền hoàng cảnh sơ kỳ, cần rèn đúc thân thể cốt, trung kỳ rèn đúc hai tay, hậu kỳ rèn đúc hai chân, đỉnh phong rèn đúc xương sọ. Vũ đại thần tàng tất nhiên có thể biến thành kim hoàng sắc, như vậy linh cốt đâu? Tạ Nguy lâu thầm nghĩ một câu. Hắn nắm ấn quyết, vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể phương pháp tu luyện. Và anh, công pháp một vận chuyển, trong thiên địa lôi đỉnh trong nháy mắt bị dẫn dắt, điên cuồng hướng về hắn đánh tới, trung quanh mặt đất không ngừng bạo liệt, hòn đá bị vành thành bột mịn. Lôi đỉnh đánh vào Tạ Nguy lâu trên thân, lập tức đem hắn bổ đến da chóc thịt bong, máu tươi không ngừng phiêu tán rơi rụng đi ra, thậm chí ngay cả mang theo xương cốt đều bị đánh ra vết rách. Toàn thân cháy đen một mảnh, vô tận đau đớn đánh tới. T. Sảng khoái a. Tạ Nguy lâu cắn răng chịu đựng đau đớn, đem lôi đỉnh chi lực dẫn vào thể nội, không ngừng rèn đúc chính mình linh cốt. Chương 247, Kim Sắc Linh Cốt, Bá Đạo Nhục Thân. Chương 247, Kim Sắc Linh Cốt, Bá Đạo Nhục Thân. 3 ngày sau đó, lôi trạch trong hạp cốc, lôi đỉnh chấn động, tiếng oanh minh không ngừng, một tòa núi cao bị cường đại lôi đỉnh chém thành hai khúc. Sơn nhạc phía dưới, Tạ Nguy lâu nằm trên mặt đất, bây giờ hắn da chóp thịt bong, toàn thân cao thấp, không có một tấc hoàn chỉnh huyết nục, bạch cốt âm u lộ ra, toàn bộ bị vênh nát. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Giang giác, giang giác. Từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tạ Nguy lâu toàn thân tan vỡ xương cốt, đang điên cuồng khép lại, kinh khủng lôi đỉnh chi lực từ hắn thể nội tràn ra, bám vào trên mạch cốt, không ngừng tăng cường mạch cốt. Tạ Nguy lâu thân thể lơ lửng dựng lên. Bành! Một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên người bộc phát, kim sắc quang mang phóng lên trời, thẳng vào cửu tiêu, dẫn tới thiên địa chấn động, toàn thân 207 khối mạch cốt trong khoảnh khắc biến thành kim hoàng sắc. Kim sắc xương cốt, giống như ngũ đại thần tàng đồng dạng, lập loè kim quang, lại như thượng cổ tiên kim, hào quang rực rỡ. Phía trên mang theo lôi đỉnh chi lực, uy áp mười phần, không thể phá bỡ. Xương cốt biến thành kim sắc sau đó, Tạ Nguy lâu thân thể bị kim quang cùng lôi quang bao khỏa, giống như kén tầm đồng dạng, huyết nục, da thịt, thương thế đang điên cuồng khôi phục. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Bành! Kén tầm vỡ vụn, kim quang cùng lôi quang đánh phía bốn phương tám hướng, uy áp cường đại khiến cho sơn nhạc run lên. Tạ Nguy lâu đứng tại trong hư không, thương thế triệt để khôi phục, da thịt trắng như tuyết, tản ra thần uy, phản phất phá kén chủ sinh, thể nội ẩn chứa lực lượng thần bí, trong lúc phất tay, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ nhất trở thành. Tạ Nguy lâu từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra Lâm Thanh Hoàng lời nói là đúng, hắn đạo tạm trước đây cảnh giới cũng không tu luyện tới cực hạn, cho nên khó mà thôi diễn huyền tương số hình. Bây giờ xương cốt toàn thân triệt để biến thành kim hoàng sắc, không thể phá bỡ, chiến lực của hắn tối thiểu nhất tăng vọt gấp 10, trong lúc đưa tay có tuyệt thế chi lực, lấy lực phá và pháp, đây mới là huyền hoàng cảnh chân chính cực hạn. Vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ nhất sau khi tu luyện thành, Tạ Nguy Lâu linh hồn lực trở lại trạng thái đỉnh phong, phía trước tiêu hao tinh huyết cũng triệt để khôi phục. Thử xem xương cường độ. Tạ Nguy Lâu tế ra Thiên La tán, một thanh cực phẩm linh kiếm bay ra, trong nháy mắt chạm tại trên một cánh tay của hắn. Trường kiếm chém xuống, da thịt bị đánh mở, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, nhưng kim sắc xương cốt lại không có mảy may vết rách, vô cùng kiên cố. Tạ Nguy Lâu thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này xương trình độ cứng cáp, có thể so với cực phẩm linh khí, biến thái đến cực điểm. Giữa thiên địa, khẳng định có cường đại thể tu, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, nhục thân chính là một cọc đại sát khí, nhưng nhất lực phá và pháp, tay không chống cự rất nhiều thần binh lợi khí, bá đạo vô cùng. Thử xem sức mạnh và tốc độ. Tạ Nguy Lâu thu hồi Thiên La tán, thân ảnh lóe lên, một bước ngàn mét, tốc độ đồng dạng tăng vọt hơn gấp 10 lần, xương đùi biến thành kim sắc sau đó, tốc độ rõ ràng kinh khủng hơn. Giống. Bốn phía xuất hiện một đám kinh khủng lôi thú, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu, muốn đem Tạ Nguy Lâu xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên giết hướng những thứ này lôi thú, hắn cũng không vận dụng linh lực, mà là chỉ dựa vào nhục thân chi lực công kích. Ầm ầm. Một quyền xuống, kim quang cùng lôi quang hiện lên, một đầu lôi thú trực tiếp bị oanh thành một mịn, không có chút sức chống cự nào. Lại đến. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa huy quyền. Mấy quyền sau đó, trước mắt lôi thú toàn bộ bị oanh thành cho bụi. Thật là bá đạo nhục thân chi lực. Tạ Nguy Lâu nhìn mình xong quyền, nụ cười vô cùng nồng đậm. Hắn cảm giác bây giờ chính mình không sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ cần bằng vào nhục thân chi lực, đánh cận chiến, cũng có thể đánh sát đạo tạng cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí ngay cả huyền cùng nhau cảnh đều có thể đánh một trận. Nơi đây lôi đỉnh chi lực cường đại, thích hợp tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, tiếp tục. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, hắn tính toán ở đây đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 2 cũng luyện thành. Suy nghĩ thì làm. Tạ Nguy Lâu quan sát bên trong bản thân thân thể. Ân, đây là ẩn mạch. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng lại, bây giờ trong cơ thể của hắn, vậy mà nhiều 20 mấy cái ẩn mạch. Bình thường tới nói, trong cơ thể của tu sĩ tổng cộng có 12 đầu ẩn mạch, số lượng này, tại đại hạ trong lịch sử tu luyện, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà bây giờ hắn tựa hồ nhiều 24 đầu ẩn mạch, thêm nữa nguyên bản 12 đầu, chính là 36 đầu. 36 đầu ẩn mạch Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút ngưng trọng. Mở 12 đầu ẩn mạch, liền cần hao phí cực lớn tài nguyên, thời gian 3 năm, hắn tại Thiên Lao bên trong tu luyện, phần lớn thời gian đều dùng mở ra mạch, dù sao Thiên Lao linh khí quá yếu, hắn lại không có tài nguyên, tự nhiên không dễ lái mạch, chỉ có thể dùng thời gian tới trông chết. Bây giờ nhiều 24 đầu ẩn mạch, cái này lại phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Nghĩ như vậy tựa hồ không đúng. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, ẩn mạch cùng tu luyện cùng một nhịp thở, 12 đầu ẩn mạch cùng đan điền tương liên, có thể để thiên địa linh khí nhanh chóng tiến vào đan điền, để cho tu sĩ tốc độ tu luyện tăng cường. Mình nếu là mở 36 đầu ẩn mạch, chẳng phải là có thể để cho tu nạp thiên địa linh khí tốc độ tăng gọn, để cho đan điền tổn chứa sức mạnh tăng thêm. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu áp chế lại cảm xúc trong đáy lòng, tất nhiên ẩn mạch xuất hiện, vậy dĩ nhiên cần đạt thông. Hắn hướng về nhìn một phía, nơi đây lôi đỉnh chi lực yếu kém, nhất định phải tìm kiếm một cái lôi đỉnh chi lực càng cường đại hơn khu vực. Một phen tìm kiếm sau đó, tìm được. Tạ Nguy Lâu thấy được một tòa lôi đỉnh đại sơn, nơi đó lôi đỉnh rõ ràng càng bá đạo hơn, hắn không chút do dự, bay thẳng thân phóng tới một tòa lôi đỉnh đại sơn. Vừa tới gần lôi đỉnh đại sơn, kinh khủng lôi đỉnh liền đánh sát xuống, chỉ là một đạo lôi đỉnh, liền bổ đến hắn ra chóc thịt bong, lực phá hoại phi thường cường đại, nếu không phải xương cốt của hắn tăng cường, vừa rồi đạo này lôi đỉnh đánh xuống, đoán chừng có thể đem thân thể của hắn trực tiếp quanh bạo. Thật mạnh lôi đỉnh, nơi đây là chỗ tốt. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, chống cự lại lôi đỉnh chi uy, đi tới giữa sườn núi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem đạo quả lấy ra, niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, đạo quả sức mạnh điên cuồng tràn vào thể nội, không ngừng xung kích gần mạnh. Ầm ầm. Bốn phía lôi đỉnh điên cuồng oanh sát xuống, hồ quang điện lấp lóe, tia sáng bắn mạnh, tiếng oanh minh không ngừng, thiên địa rung động, lôi sơn lắc lư. Tạ Nguy Lâu nhất tâm lưỡng dụng, nhanh chóng vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể phương pháp tu luyện. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt đem hắn vây quanh, lôi đỉnh chi lực tràn vào hắn gân mạch, không ngừng tiến hành phá hư. Niết bàn kinh lại tại nhanh chóng chữa trị gân mạch, lặp đi lặp lại, để cho gân mạch không ngừng tăng cường, ẩn mạch tại lực lượng cường đại trùng kích vào, chậm rãi buông lỏng. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Lâm Thanh Hoàng từ trong sơn động đi tới, trên người nàng tràn ngập một đạo uy áp kinh khủng, tu vi tiến thêm một bước, vào đạo tạng cảnh hậu kỳ. Gia hỏa này Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía xa xa một tòa lôi sơn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nàng thân ảnh khẽ động, lập tức phóng tới lôi sơn. Sau một lát, Lâm Thanh Hoàng đi tới cách lôi sơn 300 mét khu vực, nhìn xem trên sườn núi bị lôi đỉnh bao trùm Tạ Nguy Lâu, nàng lẩm bẩm, xem ra hắn môn kia luyện thể chi thuật không đơn giản, như thế lôi đỉnh bao trùm, trên người hắn khí tức ngược lại càng ngày càng cường đại. Vâng. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu trên người lôi đỉnh bị đánh tan, kim sắc quang mang phóng lên trời, giống như một vầng mặt trời chói lóa lơ lửng, trên người hắn uy áp không ngừng tăng vọt, chung quanh lôi đỉnh khó mà tới gần mảy may. Chương 248, đầm lầy chi địa, Thạch Thai hiện thân. Chương 248, đầm lầy chi địa, Thạch Thai hiện thân tầng thứ 2, trở thành. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, trên thân tràn ngập kinh khủng chiến ý vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 2 đã tu luyện thành công, cái kia 24 đầu ẩn mạch triệt để bị đạt thông, chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Càng quỷ dị hơn là, hắn 36 đầu ẩn mạch cũng tương tự đã biến thành kim hoàng sắc, ra tỏa cảnh đã đến cực hạn, thậm chí ngay cả mang theo chạy huyết dịch đều biến thành kim sắc. Xương cốt biến thành kim hoàng sắc sau đó, ảnh hưởng đến cốt tủy, mà cốt tủy xem như tạo huyết hệ thống, cũng làm cho huyết dịch dần dần biến thành kim sắc, vô cùng quỷ dị. Bây giờ hắn khí huyết thịnh vượng, giống như bông dương đại hải, hùng hồn vô cùng. Hưu. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thanh Hoàng trước người. Lâm Thanh Hoàng đánh giá Tạ Nguy Lâu, thần sắc kinh ngạc nói, xem ra ngươi thu hoạch cực lớn. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, rõ ràng hoàng cũng không bình thường, cảnh giới của ngươi đều nhanh đuổi kịp ta, tình cảnh này không bằng chúng ta tới chàng vật lộn. Ha ha. Lâm Thanh Hoàng hung tợn trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, lại nói, nên rời đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, đi. Nơi này lôi đỉnh chi lực, bây giờ đối với khác đã không có tác dụng quá lớn, muốn ở chỗ này đem vạn kiếp lôi phạt tầng thứ 3 tu luyện thành công, cũng không thực tế. Giống. Đột nhiên, lôi trạch trong hạp cốc, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, thần bí uy áp tràn ngập mà đến, cũng dẫn đến bốn phía lôi đỉnh đều bị đánh tan mấy phần. Thần đỉnh Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng về cốc bên ngoài phóng đi. Trong này vậy mà cất giấu một tôn thần đỉnh cảnh kinh khủng tồn tại, lần này bọn hắn mặc dù có chỗ tiến triển, nhưng mà đối đầu thần đỉnh cảnh, căn bản không có nắm chặt chút nào, chạy trốn quan trọng. Giống. Ngay tại hai người vừa rời đi, trong hạp cốc, một tôn cực lớn lôi thú xuất hiện, lôi thú trên thân tràn ngập thần đỉnh cảnh uy áp, nó há to mồm, ngàn vạn lôi đỉnh bị nó cưỡng ép nuốt vào trong miệng, trong hạp cốc rất nhiều lôi thú không ngừng rung động, tây bộ phương vị. Một mảnh đầm lầy bên trong, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đây là mở miệng một trong. Đầm lầy bên trong, bây giờ tề tụ lấy một đám người, Nhan Như Ngọc, Nhan Quân Lâm, Tiễn Khuynh Thành đều ở trong đó. Bọn hắn bây giờ muốn rời đi, lần này vào hư thiên kiếm tràng, chết không ít người, nhưng cũng có người lấy được lớn cơ duyên, Nhan Như Ngọc đám người thu hoạch rất tốt. Đến nơi kiếm tiên bọn người, kể từ tiến vào hư thiên tháp sau đó, liền không có lộ mặt qua, sinh tử không biết, cũng có khả năng bọn hắn gặp càng lớn cơ duyên, đang tại đem hết toàn lực cướp đoạt. Giết nàng. Tiễn Khuynh Thành nhìn về phía Nhan Quân Lâm, ý tứ rất rõ ràng, muốn giết Nhan Như Ngọc. Nhan Quân Lâm ánh mắt rơi vào Nhan Như Ngọc trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lạnh ý, đây đúng là một cái đại uy hiếp, bất quá hắn cũng không bất kỳ nắm chắc nào có thể chu sát Nhan Như Ngọc. Nha. Thật náo nhiệt đi, cái này hư thiên kiếm chàng cất giấu vô số cơ duyên, đại gia không còn đi tìm một chút không? Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Tạ Nguy Lâu phi thân mà đến, Lâm Thanh Hoàng đi theo một bên. Ân. Là hắn Nhan Quân Lâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, sầm mặt lại, gia hỏa này phía trước không hiểu thấu ra tay với mình, đáng giận đến cực điểm. Nhan Như Ngọc cũng tại nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác người này tựa hồ so trước đó đáng sợ hơn. Tạ Nguy Lâu đủ cười đậm đà nhìn xem Nhan Quân Lâm, đạo hữu, tại hạ phạm không cứu, là cái tán tu, ta quan ngươi thần quang nội liễm, thực lực bất phàm, không bằng tới luận bàn một chút. Nhan Quân Lâm nghe vậy, thản nhiên nói, phạm đạo hữu thực lực cường đại, tại hạ mặc cảm. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, đạo hữu nói đùa, đối mặt cái kia thạch thai công kích, vẫn còn có thể còn sống, thủ đoạn của ngươi thật không đơn giản à. Tiễn Khuynh Thành lạnh nhạt nói, ta tới cùng ngươi luận bàn một chút. Tạ Nguy Lâu quét Tiễn Khuynh Thành một mắt, ngươi không xứng. Ngươi Yến Khuynh Thành dưới mặt nạ khuôn mặt trầm xuống. Tạ Nguy Lâu lại nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Kim Ngọc tiểu nữ tử, tới đánh một trận như thế nào? Các ngươi có thể cùng tiến lên, một quyền của ta đem các ngươi đánh thành cho cặn bã. Phía trước còn Kim Ngọc đại nhân, bây giờ lại để nhân ra Kim Ngọc tiểu nữ tử, đường đột. Nhan Như Ngọc sắc mặt có chút âm trầm, một tay lấy huyết sắc quan tài móc ra, muốn đánh nhau. Tới đi, xem ai chết trước. Nhan Quân Lâm bọn người gặp Nhan Như Ngọc móc ra huyết sắc quan tài, bọn hắn ánh mắt ngưng lại, vô ý thức lùi ra phía sau. Cái này quan tài, đến cùng là lai lịch gì, bọn hắn cũng không biết, bất quá quan tài tràn ngập uy áp, để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, vật này một khi bộc phát, tất nhiên có hủy thiên diệt địa chi uy. Tạ Nguy Lâu gặp Nhan Như Ngọc móc ra quan tài, yên lặng nở nụ cười, Kim Ngọc tiểu nữ tử, đừng kích động như vậy đi. Ta đùa giỡn, làm sao lại đánh chết ngươi? Đám người không còn gì để nói, chính mình tung cứ việc nói thẳng. Vâng. Nhưng vào lúc này, màu xám thạch thai xuất hiện tại thiên khung bên trong, ánh mắt nó khát máu, một cái bàn tay lớn màu xám xuất hiện, uy áp bộc phát, phong tỏa thiên địa, trực tiếp đánh phía đầm lầy. Không tốt. Quái vật này lại tới đám người gặp màu xám thạch thai xuất hiện, sắc mặt không khỏi đổi biến, đá này thai yên tĩnh hơn 10 ngày, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Đám người vô ý thức muốn chạy trốn lấy mạng, lại phát hiện đã bị phong tỏa, căn bản đi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trưởng ấn đánh tới. Phiên phức Lâm Thanh Hoàng lập tức ngăn tại Tạ Nguy Lâu trước người, đem Đông Hoang Tháp tế ra tới, những người còn lại cũng nhao nhao lấy ra át chủ bài. Ầm ầm. Đại trưởng ấn oanh sát xuống, toàn bộ đầm lầy trong khoảnh khắc bị đánh nổ. A một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một số người trong nháy mắt bị oanh thành cho bụi. Sau một lát, trưởng ấn tán đi, hiện trường còn đứng mấy người. Tạ Nguy Lâu, Lâm Thanh Hoàng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cũng may Đông Hoang Tháp chặt đại bộ phận uy áp, bằng không mà nói, vừa rồi cái này đại thủ lớn oanh sát xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Lại nhìn những người còn lại, bây giờ còn sống liền Nhan Quân Lâm, Tiễn Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc cùng nàng bên người Lệ Thu, Xuân Sinh Quân. Ngoại trừ Nhan Như Ngọc, những người còn lại tình huống càng không chịu nổi, toàn thân máu me đầm địa, khí tức yếu ớt, chỉ còn lại nửa cái mạng. Lâm Thanh Hoàng nắm Đông Hoang Tháp cơ thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức lộn xộn vô cùng, đã nhận lấy trọng thương. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, lập tức đưa tay ra, đỡ Lâm Thanh Hoàng. Giống. Trong hư không, màu xám thạch thai phát ra một đạo tiếng gào thét, thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết xuống, mục tiêu của nó là Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng tại trong đầm nước cướp đi đồ vật, nhìn đối với nó rất trọng yếu. Đáng chết. Tạ Nguy Lâu sắc mặt tâm trầm, liền muốn tế ra thiên thư. Nhưng vào lúc này, hắn một cái trong chữ vật giới chỉ, viên địa thanh đồng đạn tự động bay ra ngoài, lúc thì xanh đồng phụ văn tràn ngập, cổ lão uy áp bộc phát. Màu xám thạch thai vừa nhỏ tới, nhìn thấy thanh đồng đạn thời điểm, đáy mắt của nó chỗ sâu lộ ra một tia sợ hãi, lập tức lùi ra phía sau. Tạ Nguy Lâu thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, cái này thanh đồng đản điệu như vậy, uy áp đều có thể chấn nhiếp thạch thai. Rút lui. Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành thấy thế, quả quyết hướng về kia đầu vết rách phóng đi. Nhan Như Ngọc cũng liền đội vàng mang theo Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân chạy trốn, kết quả cái kia thạch thai lại để mắt tới Nhan Như Ngọc, huy động trường mâu, trực tiếp giết hướng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc con ngươi co rụt lại, ấn quyết nắn, một đạo sức mạnh, trực tiếp đem Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân đẩy vào khe hở, nàng thôi động huyết sắc quan tài. Vâng. Huyết sắc quan tài lơ lửng trước người, uy áp bộc phát, ngăn trở màu xám trường mâu. Phúc. Cơ thể của Nhan Như Ngọc run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới. Giống. Màu xám thạch thai gào thét một tiếng, khí tức trên thân triệt để bộc phát, trong tay trường mâu lại lần nữa oanh sát ra ngoài. Lâm Thanh Hoàng vô ý thức truyền âm cho Tạ Nguy Lâu, muốn xuất thủ sao? Tạ Nguy Lâu liếc mắt Nhan Như Ngọc một mắt, quản cầu nàng lặng. Nói xong, trực tiếp thu hồi thanh đồng đạn, ôm Lâm Thanh Hoàng xông vào vết rách. Nhan Như Ngọc, nàng ánh mắt hung ác, đột nhiên mở ra huyết sắc quan tài. Ông. Quan tài máu vừa mở, thần bí uy áp bộc phát, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, trong nháy mắt đem trọn phiến thiên địa thôn vệ, vô số thảm thực vật khô héo, rất nhiều sơn nhạc hóa thành một biển. Chương 249, trừ ma vệ đạo, việc nhân đức không nhường ai. Chương 249, trừ ma vệ đạo, việc nhân đức không nhường ai. Đại Hoang Sơn. Bây giờ tề tụ lấy rất nhiều tu sĩ, bọn hắn không có tiến vào hư thiên kiếm tràng, mà là thủ tại chỗ này, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao như gió nơi nào có thuận tay nhanh. Chỉ cần có lạc đàn tán tu đi ra, bọn hắn liền sẽ cướp sạch một phen. Đáng tiếc đợi gần tới nửa tháng, lại không có nhìn thấy một người đi ra, điều này không khỏi làm bọn hắn có chút nóng nảy. Vâng. Nhưng vào lúc này, vết nước không gian chấn động, hai bóng người từ bên trong lao ra, trước tiên đi ra ngoài chính là Nhan Quân Lâm cùng Yến Quynh Thành. Có người đi ra. Trên người bọn họ cũng có ma khí, đây là người của ma tộc. Chứ ma vệ đạo, chúng ta chính đạo nhân sĩ, việc nhân đức không được ai. Một chút trong mắt tu sĩ lập lòe u quang. Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành không do dự, lập tức hướng về nơi xa phóng đi, phía trước màu xám thạch thai một trường, để cho bọn hắn bị trọng thương, không thể ở đây lãng phí thời gian, ai cũng không biết cái kia thạch thai có thể hay không lao ra. Truy. Một chút tu sĩ mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, lập tức đuổi theo. Hiu. Sau đó, Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân bỏ ra. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên thân hai người, trong mắt lập lòe u quang. Các vị chớ làm loạn, ta chính là Thái Huyền môn đệ tử, ta từng gặp hai người này, bọn hắn tựa như là đại hạ thánh viện người. Một vị Thái Huyền môn đệ tử vội vàng mở miệng, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đại hạ thánh viện người. Mọi người vừa nghe, sắc mặt biến hóa, lập tức từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Tại cái này đại hạ địa bàn, đại hạ thánh viện bốn chữ này, đủ để chấn nhiếp hết thảy, thánh viện đứng hàng bảy đại tông môn phía trên, chính là đại hạ thế lực cường đại nhất, cũng là vô số tu sĩ hướng tới tu luyện thánh địa. Giáng đối với thánh viện đệ tử độc thủ, chân trời góc biển sẽ không còn dung thân của bọn họ chi địa. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân phi thân xuống, bọn hắn nhìn chăm chú vết nứt không gian, cũng không biết Nhan Như Ngọc tình huống như thế nào. Lần này bọn hắn tới Hư Thiên kiếm tràng tìm đòi, tự nhiên là Nhan Như Ngọc mời, lần này bọn hắn cũng đã nhận được một chút đồ tốt, hy vọng Nhan Như Ngọc không nên xảy ra chuyện. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tùy theo lao ra. Lại có hai người đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên u quang, hai người này cũng không thể cũng là thánh viện đệ tử a. Ân. Tạ Nguy Lâu đột nhiên cảm giác có một đạo hung lệ ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, hắn đầu lông mày nhướng một chút. Không chút do dự, lập tức ôm Lâm Thanh Hoàng phi thân rời đi. Không thiếu tu sĩ lạnh lùng nở nụ cười, lặng yên theo sau, đây chính là giết dê béo tốt đẹp thời cơ, cũng không thể bỏ lỡ. Một đám tự tìm cái chết ra hỏa. Lệ Thu cùng Xuân Sinh Quân thầm nghĩ một câu, dám đối với hai người ra tay, những người này là chẳng sống. Trong một vùng núi, Lâm Thanh Hoàng khoanh chân ngồi xuống, nàng trà sát mép một cái máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tại trong đầm nước có được đồ vật còn chưa triệt để luyện hóa, ta kế tiếp đem hắn trấn áp tại Đông Hoang Tháp bên trong, ngăn cách hết thể khí tức, bằng không cái kia thạch thai chắc chắn còn có thể tìm tới. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Chuyện còn lại, ngươi không cần để ý tới, giao cho ta liền có thể. Có người không biết sống chết, hắn tự nhiên muốn thành toàn. Lâm Thanh Hoàng tiện tay vung lên, ba mặt lá cờ bay ra, đem chúng quanh 10 em mở phong tỏa. Sau đó nàng vận chuyển pháp quyết, Đông Hoang Tháp lơ lửng trước người. Sau đó một khỏa quỷ dị màu xám trái tim bay ra ngoài. Ông. Đông Hoang Tháp buộc phát một cỗ chấn áp chi lực, điên cuồng áp chế quả tim này. Đồ tốt. Lúc này trở nên kích động âm thanh vang lên, hai mươi mấy vị tu sĩ phi thân mà đến. Bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Thanh Hoàng trước người Đông Hoang Tháp cùng viên kia quỷ dị trái tim. Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm đi về phía trước. "Tiểu tử, ngươi tiến vào Hư Thiên kiếm tràng, có hay không được cái gì đồ tốt? Đem ngươi túi chữ vật hoặc chữ vật giới chỉ lấy ra cho lão hủ xem." Một vị Thác Cương cảnh lão nhân âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, lấy hắn chỉ là Thác Cương cảnh tu vi, tự nhiên không dám đi Hư Thiên kiếm tràng mạo hiểm, nhưng mà ở bên ngoài chặn giết, ngược lại là không có vấn đề. "Tiểu tử trước mắt này trên thân, chỉ có huyền hoàng cảnh khí tức, còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hay sao? Ngươi muốn hắn túi chữ vật giới chỉ, như vậy ta liền muốn nữ tử kia trên người bảo tháp cùng viên kia quỷ dị màu xám trái tim." Một vị nam tử trẻ tuổi đi tới, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đông Hoang Tháp cùng quỷ dị trái tim. "Ha ha." Những người còn lại cười lạnh liên tục, "Muốn thứ gì? Toàn bằng thực lực của mình." Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị lão nhân kia cùng nam tử trẻ tuổi, trong mắt sát ý hiện lên. "Vâng." Một giây sau, hắn xuất hiện tại vị lão nhân kia trước người, một cái nắm nuốt cổ của đối phương. "Cái gì?" Lão nhân bị sợ hết hồn, Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, hắn liền mảy may thời gian phản ứng cũng không có. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lẽo, dùng sức bóp. "Vâng." Vị lao nhân này trong khoảnh khắc bị bóp thành cho bụi. Chấn sát lao nhân sau đó, Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, một quyền đánh phía vị kia nam tử trẻ tuổi. Không tốt, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đổi biến, vô ý thức muốn tránh né, nhưng căn bản tránh thoát, quyền ấn trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nam tử trẻ tuổi thân thể trực tiếp bị vênh bạo. Người này thủ đoạn hung tàn, là cái ma đầu, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn tru sát. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng không bởi vậy sợ, bọn hắn ánh mắt hung lệ, lập tức hướng về phía Tạ Nguy Lâu phát động công kích, hai mươi mấy đạo công kích đồng thời hành sát mà đến. Đều đi chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, uy áp bộc phát, trong nháy mắt đánh sơ sát những công kích này. Hắn đưa tay ra, trong thiên địa, một đạo lực lượng vô hình đem cái này một số người phong tỏa, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bóp. Oeng! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, cái này hai mươi mấy người nhất thời bị bóp thành một biển. Giết người đoạt bảo. Cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tạ Nguy Lâu nghiền sát những tu sĩ này sau, hắn nhìn về phía một cái phương vị, âm thanh lạnh lùng nói, lan ra đến. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét vang lên, một cái cao 3 mét vượn trắng trong nháy mắt lao ra, ánh mắt nó khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tựa như Tạ Nguy Lâu cùng nó có thâm cửu đại hận đồng dạng. Cái này vượn trắng không kém, trên thân tràn ngập huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong khí tức, phía trước có một đạo hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, đạo ánh mắt kia chính là tới từ cái này chỉ vượn trắng. Mà tại vượn trắng bên cạnh, nhưng là xuất hiện một vị nam tử trung niên, huyền cùng nhau cảnh trung kỳ khí tức. Nam tử trung niên lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, ta chính là Vạn Thú Tông bùi cảnh, ta sư minh Trệ Ân có phải hay không chết vào tay ngươi? Hư Thiên kiếm chàng bên trong vị kia Vạn Thú Tông thái thượng trưởng lão, chính là Trệ Ân. Tạ Nguy Lâu không nhìn bùi cảnh, ánh mắt của hắn rơi vào vượn trắng trên thân, cười lạnh nói, ta liền nói phía trước chu sát cái kia Vạn Thú Tông lão đổ vật thời điểm, không nhìn thấy hắn linh sủng, nguyên lai là ở bên ngoài a. Quả nhiên là ngươi, xem ra Bạch Viên cảm giác không tệ. Bùi cảnh ánh mắt lạnh lùng. Trệ Ân hồn bài vỡ vụn, đã vỡ lạc. Vượn trắng quanh năm cùng Trệ Ân cùng một chỗ, quen thuộc đối phương khí tức, vừa bận từ Tạ Nguy Lâu trên thân cảm giác được một tia đối phương khí tức, lúc này mới khóa chặt Tạ Nguy Lâu. Không nghĩ tới vậy mà thật là đối phương làm. Trên người người này tràn ngập huyền hoàng cảnh khí tức, chiến lực lại không yếu, chắc chắn che giấu tu vi. Bất quá nhìn ra được, người này sắc mặt tái nhợt, toàn thân huyết trạch, trạng thái không tốt, tựa như bị trọng thương, có hắn cùng với vượn trắng liên thủ, cũng có thể đem hắn tru sát. A. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lùng, một cái bước xa giết đến bùi cảnh trước người, đấm ra một quyền đi. Chương 250, chết chính là ngươi, tru sát vượn trắng. Chương 250, chết chính là ngươi, tru sát vượn trắng. Hử. Bùi cảnh lạnh rên một tiếng, sức mạnh triệt để bộc phát, đưa tay một quyền đón lấy Tạ Nguy Lâu. Song quyền đối bính, mặt đất chấn động, không ngừng bạo liệt, bụi đất bắn tung tóe dựng lên, uy áp cường đại bao phủ bốn phía, chung quanh rất nhiều thảm thực vật trong khoảnh khắc bị vành thành cho bụi. Vành. Sau một khắc, bùi cảnh một cánh tay bị vành bạo thân thể giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đem bên cạnh một tòa gò núi lụng nát. Bùi cảnh phun ra một ngụm máu tươi, hắn liếc mắt nhìn chính mình biến mất cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, này trêu chọc so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Tang hồn hạt. Hắn năng ngân quyết, bên hông trong túi chứa vật, một cái huyền cùng nhau cảnh sơ kỳ lớn độc hạt lao ra, độc hạt trên thân đầy vảy màu đen, hai con ngươi khát máu, cái đuôi bốn lượng, phần đuôi có sắc bén gai độc, cái này gai độc một khi đánh trúng người, nọc độc quyết tán, ăn mòn thần hồn, có thể để người thần hồn câu diện. Giống. Độc hạt phát ra một đạo như dã thú tiếng gào thét, nó hé miệng, một đạo đen nhánh nọc độc hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới, những nơi đi qua, ăn mòn bản bẩn, bá đạo vô cùng. Bùi cảnh nhìn về phía vượn trắng, trầm giọng nói, vượn trắng, vì ngươi chủ nhân báo thù, giết hắn. Nói xong, trong mắt của hắn lập loè u quang, nàng ngân quyết. Huyền cùng nhau, ra. Một tôn bọ cạp ảnh xuất hiện, đây là hắn huyền cùng nhau. Huyền cùng nhau vừa ra, khí tức của hắn điên cuồng tăng cường, hắc quang bao trùm, một bộ chiến giáp xuất hiện, lấp đầy độc ấn. Bùi cảnh đại thủ rối ra, một cái hắc sắc độc ấn xuất hiện, đột nhiên chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Giống. Vượn trắng gào thét một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giết đến Tạ Nguy Lâu trước người, đấm ra một quyền đi, sức mạnh vô cùng bá đạo, khiến cho mặt đất chấn động, sơn nhạc lay động. Ba đạo kinh khủng công kích vây sát mà đến. Trong mắt Tạ Nguy Lâu không có chút gợn sóng nào, bước ra một bước, bộ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào huyền cùng nhau cảnh, hắn một cái phá hư chỉ vành ra ngoài. Vành. Chỉ ấn cùng ba đạo sức mạnh va chạm, đánh sơ sát độc ấn cùng đen nhánh ngọc độc. Giống. Vượn trắng hét lớn một tiếng, uy áp tăng bọn, quyền ấn bộc phát, trước mặt chỉ ấn bị nó vành bạo, nó thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, nằm đấm vành ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu. Dù sao cũng là huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong, tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào. Tạ Nguy Lâu cũng không có tránh né, khí tức trên thân điên cuồng tăng bọn, kim quang tràn ngập mà ra, khí huyết thẳng vào cửu tiêu, hùng hồn vô cùng, chiến ý không ngừng tăng cường, nhục thân chi lực cùng linh lực triệt để bộc phát, hắn đấm ra một quyền đi, cùng vượn trắng đối banh cùng một chỗ. Ầm ầm. Song quyền đối bính cùng một chỗ, cường đại khí lãng bao phủ, trung quanh sơn nhạc trong khoảnh khắc bị vây bạo. Tạ Nguy Lâu cùng vượn trắng riêng phần mình lùi lại 10m. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, lực lượng của hắn so với hắn trong tưởng tượng càng cường hắn hơn. Kim sắc xương cốt, kim sắc huyết dịch, kim sắc cẩn mạch, kim sắc thần tạng, đủ loại gia trì, sức mạnh to lớn đến cực điểm. Hắn có thể cùng vượn trắng hợp lực lượng. Bùi cảnh thần sắc kinh hãi, vượn trắng chú trọng sức mạnh, lục thân vô địch, không nghĩ đến người này sức mạnh có thể cùng vượn trắng chống lại. Bất quá bây giờ không phải nên khiếp sợ thời điểm, hắn lập tức khống chế tang hồn hạt giết hướng Tạ Nguy Lâu. Giống. Tang hồn hạt vĩ đâm đánh phía Tạ Nguy Lâu, vô cùng sắc bén. Vướng bận. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lùng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, né tránh tang hồn hạt công kích, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới tang hồn hạt trên đầu. Tang hồn hạt, cẩn thận. Bùi cảnh con ngươi co rụt lại, lập tức điều khiển tang hồn hạt tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước. Tạ Nguy Lâu một quyền đánh phía Tang Hồn Hạt Đầu. Bành! Một quyền xuống, Tang Hồn Hạt Đầu bị vênh ra một cái lỗ thủng động, máu tươi phiêu tán rơi rụng, trực tiếp hủy diệt, chỉ còn lại một khỏa màu đen yêu đan. Phúc! Tang Hồn Hạt hủy diệt trong nháy mắt, Bùi Cảnh phun ra một ngụm máu tươi, hắn căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu, ngươi đáng chết a. Chết chính là ngươi. Tạ Nguy Lâu lạnh lẽo nhìn lấy Bùi Cảnh, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Bùi Cảnh, nắm đấm hung mạnh đánh phía Bùi Cảnh ngực. Không tốt, Bùi Cảnh sắc mặt đột biến, Tạ Nguy Lâu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể vô ý thức tế ra một khối phù văn bia đá ngăn tại trước người. Phanh! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào phù văn trên tấm bia đá trực tiếp bị vanh bạo nắm đấm tùy theo đánh nát Bùi Cảnh chiến giáp, xuyên thủng đối phương ngực. A, Bùi Cảnh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngực bị xuyên thủng, trái tim đã bạo liệt, máu tươi không ngừng phiêu tán rơi rụng mà ra, vô tận cảm giác đau đớn đánh tới. Vượn trắng gào thét, điên cuồng nhào về phía Tạ Nguy Lâu, song quyền oanh ra ngoài, quyền ấn chấn thiên, uy áp mạnh mẽ. Phanh! Tạ Nguy Lâu nắm đấm bộc phát hung lệ uy áp, đột nhiên chấn động, Bùi Cảnh thân thể lập tức nổ thành xương máu, thần hồn phá toái, thân tử đạo tiêu. Chấn sát Bùi Cảnh sau đó, Tạ Nguy Lâu cũng không tiếp tục cùng vượn trắng đối bính, dưới chân hắn đạp mạnh, thân thể bay ngược 20 mét, né tránh Bạch Viên một quyền. Ông! Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, kim sắc dương cung xuất hiện trong tay, hắn kéo động dây cùng, kim sắc mũi tên xuất hiện. Tật! Hắn buông tay ra, mũi tên bắn mạnh mà ra, một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, trong nháy mắt đánh phía vượn trắng. Giống! Vượn trắng gào thét một tiếng, đấm ra một quyền đi, muốn đem mũi tên đánh nát. Kết quả quả đấm của nó cùng mũi tên đối bính cùng một chỗ, năm đấm vậy mà trực tiếp bị oanh bạo xương máu phiêu tán rơi rụng. Dù sao cũng là đạo khí, mặc dù Tạ Nguy Lâu chỉ có thể vận dụng một bộ phận uy áp, nhưng cũng không phải liền cùng nhau cảnh có thể ngăn cản. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng nở nụ cười, lại lần nữa kéo cùng, ba cây mũi tên xuất hiện, đồng thời bắn mạnh hướng vượn trắng. Giống. Vượn trắng ánh mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ, đội vàng tránh né, không dám lại bính, đáng tiếc những mũi tên này đã đưa nó khóa chặt, không ngừng tiến hành truy đuổi. Oanh. Sau một lát, vượn trắng bị một cây mũi tên xuyên thủng ngực, thân thể bay ngược, huyết dịch phiêu tán rơi rụng mà ra. Hưu. Mặt khác hai cây mũi tên bay vụt hướng vượn trắng, một cây đánh nát vượn trắng còn sót lại một cánh tay, một cây xuyên thủng cổ. Mất đi hai cánh tay vượn trắng, lại có thể có cái uy hiếp gì đâu? Tạ Nguy Lâu thu hồi kim sắc dương cùng, Táng Hoa kiếm xuất hiện trong tay, hắn đem lực lượng toàn thân rót vào trong kiếm. Bang. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hắc quang lóe lên, trong nháy mắt từ vượn trắng trên cổ xẹt qua, Táng Hoa sắc bén, vẻ gãy nghiền nát, vượn trắng mất đi hai tay, căn bản chống cự không được. Xoẹt. Vượn trắng thần sắc đọc lại, trên cổ xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, một cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Tạ Nguy Lâu huy động Táng Hoa kiếm, trong nháy mắt đem Bạch Viên đầu người chém thành hai khúc, một quả màu trắng yêu đan bay ra ngoài. Vượn trắng vẫn. Tạ Nguy Lâu khẽ nhả một ngụm trọc khí, thu hồi Táng Hoa kiếm, chung quanh một chút túi chữ vật giới chỉ, hai cái yêu đan bay đến trước người, hắn xóa đi phía trên thần hồn cấm chế, toàn bộ thu lại. Ông. Thái hư linh hỏa xuất hiện, liệt diễm bộc phát, đốt cháy bốn phía, hủy đi rất nhiều vết tích. Lần này bị vượn trắng để mắt tới, ngược lại là cho hắn một chút nhắc nhở, về sau làm sự tình còn phải cẩn thận một điểm, bằng không dễ dàng lật thuyền trong mương. Mấy hơi sau đó, Tạ Nguy Lâu thu hồi Thái Hư Linh Hỏa, hướng về Lâm Thanh Hoàng đi đến. Chương 251, tại hơn phân nửa nguyệt, Thánh viện Chiêu Sinh. Chương 251, tại hơn phân nửa nguyệt, Thánh viện Chiêu Sinh. Sau nửa canh giờ, viên kia quỷ dị trái tim bị Lâm Thanh Hoàng trấn áp tại Đông Hoàng trong tháp. Lâm Thanh Hoàng mở to mắt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, phía trước bị thương, dưới mắt trấn áp viên này quỷ dị trái tim, tiêu hao quá lớn, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Nàng nhìn chăm chú bốn phía, vừa rồi ở đây động tĩnh không nhỏ, đoán chừng sẽ có tu sĩ tới, nàng chật vật đứng dậy, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nơi đây không an toàn, một lần nữa tìm một chỗ. Hảo. Tạ Nguy Lâu tiến lên ôm lấy Lâm Thanh Hoàng mềm mại eo, hướng về nơi xa bay đi. Ngoài 50 dặm, trong một cái sơn động, Tạ Nguy Lâu lấy ra linh bút, khắc xuống rất nhiều cấm chế, đem sơn động phong tỏa, sau đó hắn lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, từ bên trong lấy ra mười mấy gốc linh thảo, toàn bộ cho Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, những linh thảo này cho ngươi. Ân. Lâm Thanh Hoàng cũng không khách khí, tiếp nhận linh thảo, trực tiếp vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn phệ linh thảo sức mạnh, nàng bị thương quá nghiêm trọng, nhất định phải thật tốt khôi phục một phen mới được. Tạ Nguy Lâu ngồi ở một bên, đem lão hòa thượng đạo quả lấy ra, cái này đạo quả phía trước là màu máu đỏ, nhưng mà bị hắn mấy phen tiêu hao, màu sắc đã trở nên ảm đạm vô cùng. Ông, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển nhất bản kinh, tiếp tục thôn phệ đạo quả sức mạnh, lực lượng cường đại tràn vào đan điền đang tại quyết trường, có khả năng cất giữ linh lực càng thêm hùng hồn. Bây giờ vạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến tầng thứ hai, xương cốt, huyết dịch, ẩn mạch đều biến thành kim hoàng sắc, đoán chừng tu luyện tới tầng thứ ba, đan điền cũng biết phát sinh một phen to lớn biến hóa, ngược lại để hắn có chút chờ mong. Chỉ chớp mắt, ba ngày đi qua, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, khí tức trên thân nhanh chóng thu liễm, hắn thu hồi đạo quả, nhìn về phía bên cạnh Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng cũng theo đó mở to mắt. Như thế nào? Tạ Nguy Lâu hỏi. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, thương thế đã khôi phục, kế tiếp chúng ta có thể trở về Thiên Khải Hư Thiên Kiếm Tràng, sự tình đã kết thúc, về sau nàng còn có thể lại đến một chuyến, dưới mắt phải trở về Thiên Khải Thành. Tính toán thời gian, Đại Hạ Thánh Viện sắp bắt đầu tuyển nhận học viên, nàng phải tiến vào bên trong mới được, nơi đó có thứ mà nàng cần. Được chưa? Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Hai người đứng dậy, đi ra sơn động. Bên ngoài sơn động, Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, trong núi không khí không tệ, không có Hư Thiên Kiếm Tràng loại kia kiểm chế cảm giác. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiếp qua nửa tháng, Đại Hạ Thánh viện liền sẽ bắt đầu chiêu sinh, ngươi muốn vào Đại Hạ Thánh viện sao?
Tự nhiên.
Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Thiên Quyền Ti tài nguyên rất ít, hắn tự nhiên không thể một mực ở nơi đó, nhất định phải vào Thánh viện. Với hắn mà nói, Thiên Quyền Ti chỉ là một cái ván cầu, cả ngày tiêu tốn thời gian đi làm án, cũng biết ảnh hưởng con đường tu luyện. Thử hỏi người tu sĩ nào sẽ nhàn rỗi nhàm chán, đi làm một chút thế tục bản án, đi làm một chút ta gạt ngươi lựa tranh đấu quyền lợi. Vậy cũng tốt, tu sĩ chi lộ, khi thẳng tiến không lùi, không thể quá độ cuốn tại dưới chân vũ bùn. Lâm Thanh Hoàng nói một câu, liền hướng về nơi xa bay đi. Tạ Nguy Lâu cười cười, nhanh chóng theo sau. Nửa ngày sau, Thiên Quyền Ti hai điện, khởi bẩm trấn phủ sứ, Huyền Châu yêu vật làm loạn chi án đã giải quyết, chi tiết đều ở nơi này. Lâm Thanh Hoàng đem một phần quyển trục đưa cho Dài Trăm Dặm Thanh. Dài Trăm Dặm Thanh tiếp nhận quyển trục, cười gật đầu, giải quyết là được. Hắn lại nói, tiếp qua nửa tháng, Đại Hạ Thánh viện liền sẽ bắt đầu chiêu sinh, ngươi phải nghĩ biện pháp tiến vào Thánh viện, Thiên Quyền Ti là một cái vũ bùn, đấu tranh quyền lực, ngươi lửa ta gạt sen lẫn ở trong đó, con đường của ngươi không thể hạn chế ở đây. Lâm Thanh Hoàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đây là một cái tuyệt cao người kế tục, chỉ có vào Thánh viện mới có thể đi được cao hơn, càng xa, thiên phú như vậy, không nên mai một tại Thiên Quyền Ti. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rõ. Trước kia tiến vào Thiên Quyền Ti nàng liền đã nói với Dài Trăm Dặm Thanh, chính mình sẽ không một mực đợi ở chỗ này, bây giờ tu vi tăng lên, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiến vào Thánh viện. Tạ Nguy Lâu cầm một cái đùi gà đi tới, hắn cười hỏi, trấn phủ sứ, ta thiên phú cũng không tệ, có thể hay không trở thành Thánh viện đệ tử a? Dài Trăm Dặm Thanh bật cười nói, cái này ta cũng không dám nói, phải xem Thánh viện muốn hay không ngươi a. Tạ Nguy Lâu có Tống Thần Phong lệnh bài, ngược lại là có thể tự do xuất nhập Thánh viện, nhưng không phải Thánh viện đệ tử, tự nhiên khó mà nhận được Thánh viện rất nhiều tài nguyên. Bản thế tử thiên phú dị bẩm, Thánh viện sao có thể không cần? Tạ Nguy Lâu trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền hoàng cảnh hậu kỳ khí tức. Dù sao hơn nửa tháng đi qua, tu vi tự nhiên phải nói lại, nếu là vẫn không có tiến triển, hoàng cung vị kia cũng sẽ không hài lòng á. Dài Trăm Dặm thấy thế, kinh ngạc nói, huyền hoàng cảnh hậu kỳ, nhanh như vậy? Tạ Nguy Lâu im lặng nói, hơn nửa tháng mới để thăng một cái tiểu cảnh giới, cái này gọi là nhanh sao? Bây giờ trên người của ta không có tài nguyên, trấn phủ sứ nhưng phải vì ta chuẩn bị thêm một điểm, bằng không ta không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến nhập ra tòa cảnh. Được, ngươi lần này đi Huyền Châu trừ yêu có công, tự nhiên cũng có khen thưởng. Dài Trăm Dặm Thanh tiện tay vung lên, một cái túi chứa vật bay về phía Tạ Nguy Lâu, trong này có một chút tài nguyên, ngươi nếu có thể nhanh chóng tiêu hóa, hẳn là có thể nhường ngươi tại nửa tháng thời gian vào huyền hoàng cảnh đỉnh phong, dạng này thật sự đi tham gia thánh viện hảo hạnh, cũng biết nhiều chút sức mạnh, bất quá ta phải cho ngươi biết, tu vi để thẳng quá nhanh chưa chắc là một chuyện tốt, làm gì chắc đó, mới có thể đi được càng xa. Biết, đa tạ trấn phủ sứ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận túi chứa vật, vội vàng hướng Dài Trăm Dặm Thanh hành lễ. Dài Trăm Dặm Thanh yên lặng nở nụ cười, liền chắp tay rời đi đại điện. Tạ Nguy Lâu thu hồi túi chứa vật, tại Lâm Thanh Hoàng ngồi xuống bên người, thích ý ăn đùi gà. Qua một hồi lâu, Tạ Nguy Lâu bỏ lại một cây xương gà, đứng dậy duỗi lưng một cái, rõ ràng hoàng, ta về trước đã, nếu là nghĩ tới ta mà nói, liền đi trấn Tây Hầu phủ tìm ta. Đi thôi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng phất tay, nàng cầm lấy một phần quyển trục, nghiêm túc quan sát. Đây là Trương Long Triệu Hổ cái này hơn nửa tháng xử lý một chút vụ án, làm được cực kỳ tốt, hai người này là hạt giống tốt, về sau có thể tiếp nhận hai điện. Tạ Nguy Lâu cười đi ra đại điện. Trên đường cái, vẫn như cũng bị băng tuyết bao trùm. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, thần sắc lười biếng dẫm ở trên mặt tuyết, dưới chân phát ra là tả âm thanh. Vào đông, mặc dù rất lạnh, nhưng cũng có thuộc về nàng vận vị đặc biệt, nàng thánh khiết, ở vào bốn mùa đứng đầu. Cộc cộc. Hợp thời, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phía trước xuất hiện một chiếc tuyệt đẹp liên xa hai bên đi theo một chi ngàn người thiết kỵ. Liên xa tại phía trước 10m chi địa dừng lại, rèm xe xốc lên, bên trong có một vị thân mang váy dài trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử, chính là trưởng công chúa Nhan Như Ngọc. Tại cái này Thiên Khải nội thành, hoàng tử, công chúa bên trong duy nhất nắm trong tay binh quyền người chính là Nhan Như Ngọc, dù sao cũng là sách phong trưởng công chúa, địa vị cực cao, cùng những người khác tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Tham kiến trưởng công chúa. Tạ Nguy Lâu ôm quyền hành lễ. Bây giờ trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nữ nhân này đối mặt cái kia thạch tài lại còn sống sót, xem ra đối phương cố quan tài kia so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Chương 252, công chúa phi lễ, trong sạch không còn. Chương 252, công chúa phi lễ, trong sạch không còn. Nhan Như Ngọc ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, huyền hoàng cảnh hậu kỳ, xem ra thế tử tiến bộ thần tốc. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy thời khắc này Tạ Nguy Lâu, nàng vô ý thức nghĩ đến phía trước tại Hư Thiên kiếm chàng cái kia Phạm Không Cứu. Tạ Nguy Lâu đủ cười ôn hòa, còn không phải sao? Bản thế tử hay là có chút thiên phú, còn phải luyện. Nhan Như Ngọc lạnh nhạt nói. Tạ Nguy Lâu nhìn từ trên xuống dưới Nhan Như Ngọc, thần sắc quái dị nói, công chúa điện hạ tựa hồ trạng thái không tốt ta. Ngươi thân thể này thế nào thấy so ta hoàn hư, ta vừa bận nhận biết một cái lao trung ý đi, cần phải giới thiệu cho ngươi. A. Nhan Như Ngọc đi xuống liễn xa, nàng đi tới Tạ Nguy Lâu bên cạnh, một đôi mắt giống như tinh thần, thâm thúy vô cùng. Thẳng tắp nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, tóc dài đen nhánh theo gió mà động, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Tạ Nguy Lâu vô ý thức lùi ra phía sau một bước. Nhan Như Ngọc đưa tay ra, một phát bắt được Tạ Nguy Lâu cánh tay. Phi lễ a, trưởng công chúa phi lễ ta à? Bản thế tử không sống được, ta trong sạch không còn. Tạ Nguy Lâu lập tức la to, mặt mũi tràn đầy bị quất. Cái gì? Người chung quanh lập tức nhìn qua, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chấn kinh. Một nữ tử lại trước mặt mấy ngàn người, đối với một nam tử cưỡng ép giắt tay yêu cầu. Đây là bá đạo công chúa thích đuổi mục thế tử ta đây. Một vị Hoài Xuân thiếu nữ nâng thoại bản, che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thoại bản bắt nguồn từ thực tế a. Nhan Như Ngọc thần sắc đọc lại, lập tức buông tay ra. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, gia hỏa này cũng không mảy may vấn đề, tu vi vẫn là huyền hoàng cảnh hậu kỳ, trong đó một chút xương cốt còn chưa rèn đúc hoàn thành, cũng dẫn đến 12 đầu ẩn mạch cũng không có đạt thông, xem ra không phải người kia. Tạ Nguy Lâu sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng nhìn xem Nhan Như Ngọc, công chúa điện hạ, ngươi, tay ngươi thật non. Không, ý của ta là tay ngươi kình thật to lớn, như đầu như Nhan Như Ngọc nghe vậy, vô ý thức siết chặt nắm đấm, trong lòng không hiểu sinh ra một cơn lửa giận, độc của nó miệng, thực sẽ khen người, thật muốn cho hắn xé nát. Nàng hít sâu một hơi, hờ hững nói, ngươi không phải nhận biết lão trung ý sao? Mang ta đi xem. Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút mất tự nhiên, không đi được hay không? Dẫn đường. Nhan Như Ngọc ngôn ngữ lạnh nhạt, không cho cự tuyệt. Tốt a. Tạ Nguy Lâu du cụp lấy khuôn mặt, bất đắc dĩ đi về phía trước. Nhan Như Ngọc phất phất tay, ra hiệu quân đội tự động trở về, sau đó mặt lạnh đuổi kịp Tạ Nguy Lâu. Đi dạo một hồi, Tạ Nguy Lâu thấy được một cái tiệm mì, hắn che một cái bụng, lúng túng nở nụ cười, công chúa điện hạ, ta đói nói xong, liền đi hướng tiệm mì. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lùng đi theo. Lão bản, tới bát thịt bò bát mì, thêm một cái trứng tráng, thêm tính toán chi ly thịt bò. Tạ Nguy Lâu mở miệng nói. Lão bản là một cái thật thà đại hán, hắn nghe xong Tạ Nguy Lâu lời nói sau đó, khiếp sợ nói, một bát mì thịt bò, thêm một cái trứng tráng, còn muốn thêm hai cân thịt bò. Ngài ăn hết sao? Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, chắc chắn ăn hết, ngươi nhanh đi làm, không thiếu tiền. Được chưa? Lão bản dở khóc dở cười, đành phải làm theo. Tạ Nguy Lâu gặp Nhan Như Ngọc đứng ở một bên, hắn vội vàng đưa tay ra, thận trọng trà sát một chút ghế. Nhan Như Ngọc thấy thế, lông mày hơi hơi giãn ra. Tạ Nguy Lâu lao xong ghế sau đó, trực tiếp ngồi lên, hắn kinh ngạc nhìn xem Nhan Như Ngọc, công chúa điện hạ, như thế nào không ngồi? Nhan Như Ngọc, sau đó, lão bản đem mì thịt bò, trứng trắng, thịt bò bưng lên, khách quan, mặt tốt. Tạ Nguy Lâu cầm đũa lên, trực tiếp một hồi cùng ăn, Huyền Châu hành trình, hắn chính xác đói bụng lắm, phải hào hào ăn một bữa. Nhan Như Ngọc đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Tạ Nguy Lâu ăn cái gì. Một phen phong quyền tàn vân. Tạ Nguy Lâu ăn mặt cùng trứng tráng, lại không có động cái kia hai cân thịt bò chín. Nhan Như Ngọc hờ hững nói, ăn a, như thế nào không tiếp tục ăn? Tạ Nguy Lâu vô ý thức cúi đầu, mặt mũi tràn đầy túng quẫn nói, trấn Tây Hầu phủ nghèo, bản thế tử ở nơi đó không có cơm ăn. Ta đem những thứ này thịt bò mang về, có thể ăn hai ngày. Nhan Như Ngọc thần sắc lạnh lùng, ngươi ngược lại biết giả nghèo. Lần trước người nào đó mới mượn người chết vơ vét của cải, lại hố Nhan Toàn Chân một số lớn bạc, làm sao lại không có cơm ăn? Tạ Nguy Lâu thần sắc cảm đạm nói, nhị thúc ta mang về một cái con tư sinh, bây giờ trấn Tây Hầu phủ không có ta vị trí. Sau khi nói đến đây, hắn sờ một cái ống tay áo, sơ soạn phút chốc, liền lấy ra một cái tiền đồng. Công chúa điện hạ, ngươi có thể hay không mời ta ăn bữa cơm? Tạ Nguy Lâu thần tình xa xút nhìn xem Nhan Như Ngọc, đem tiền đồng đưa tới đối phương trước mắt. Nhan Như Ngọc triệt để bó tay rồi, làm nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu, chính là muốn cho chính mình mời hắn ăn cơm. Nàng tiện tay đem một thỏi vàng để lên bàn, hờ hững nói, tất nhiên ăn no rồi, liền đi đi thôi. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Nhan Như Ngọc buông xuống vàng, hắn lập tức đem vàng cầm lên, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thỏi bạc vụn, cười nói, nhà. Đột nhiên quên đi, ta là tu sĩ, bạc đều tại trong chữ vật giới chỉ đâu. Nhan Như Ngọc khẽ miệng giật một cái, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Tạ Nguy Lâu duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Nhan Như Ngọc phất phất tay, công chúa điện hạ, ta về trước đã. Nhan Như Ngọc nghe xong, trong mắt u quang lấp lóe, ngươi không phải nói chính mình nhận biết lão trung y sao? Không mang theo ta đi qua nhìn một chút. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, công chúa điện hạ dáng người uyển chuyển, liền lộ ra gầy gò, nhìn suy yếu như vậy, đó là bởi vì ăn đến quá ít, cái này hai cân thịt bò ăn hết, tự nhiên là không hư nhược. Cho nên, ngươi đang gạt ta. Trong mắt Nhan Như Ngọc sát ý hiện lên, có gặp hay không lão trung y không trọng yếu, nàng chỉ là muốn tìm một cái đánh Tạ Nguy Lâu cơ hội, dưới mắt tới, dám lừa chính mình, vậy thì phải đánh một chút. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, lập tức móc ra một cái túi, đem trên bàn thịt bò chứa vào, đùa giỡn. Lão trung y ở phía đối diện, hắn chỉ vào đối diện một cái y quán, Tế Thế Đường. Nhan Như Ngọc theo nhìn sang, đầu lông mày nhướng một chút. Công chúa điện hạ đi theo ta, Tế Thế Đường Lưu đại phu, y thuật cao siêu, chuyên trị thể hư, thận hư, ta rất nhiều bằng hữu đều nghĩ biết hắn đâu. Tạ Nguy Lâu thu hồi thịt bò, liền hướng về Tế Thế Đường đi đến. Nhan Như Ngọc trầm mặt theo sau. Rất nhanh, hai người tiến vào Tế Thế Đường. Xuất hiện tại hai người trước mắt là một cái hát sơn dương, bên cạnh có một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài. Là nàng Tạ Nguy Lâu nhìn thấy cô bé này thời điểm, thần sắc có chút ngoài ý muốn, cô bé này phía trước hắn cùng Lâm Thanh Hoàng tại Huyền Châu thành gặp qua. A, đại ca ca, là ngươi a. Tiểu nữ hài nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, ngược lại là duyên phận. Tiểu nữ hài hiếu kỳ nháy mắt, đại ca ca là tới xem bệnh sao? Tạ Nguy Lâu nói, đúng vậy a, ta đến tìm Tế Thế Đường Như đại phu. Tiểu nữ hài giòn tan nói, Như đại phu lớn tuổi, hắn đem ở đây bán cho gia gia của ta. Tại nàng sau khi nói xong, một vị thân mang màu xám vải thô quần áo, tóc bạc hoa dâm lão nhân đi ra. Cao nhân Nhan Như Ngọc nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 253, Đỗ thị mẫu tử, làm mưa làm gió. Chương 253, Đỗ thị mẫu tử, làm mưa làm gió. Áo bào xám lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu huynh đệ, nguyên lai là ngươi a. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, xin hỏi lão tiên sinh mua xuống ở đây, thế nhưng là tinh thông y thuật, dự định mở y quán. vị lao nhân này thâm bất khả chắc, hắn khó mà nhìn thấu mảy may, dạng này một vị tồn tại xuất hiện tại Thiên Khải Thành, này liền có ý tứ. Áo bào xám lao nhân vuốt ve sợi râu, lão hủ cơ chín, là một cái du hành đại phu, vừa vặn đi tới nơi này, liền mua xuống nơi đây, dự định ở đây làm nghề y một đoạn thời gian. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Vừa vặn bên cạnh ta vị cô nương này cơ thể có chút hư, không biết cơ lão tiên sinh có thể hay không cho nàng xem. Cơ chín nhìn về phía Nhan Như Ngọc, cười nói, tiểu cô nương nhìn quả thật có chút hư, lão hủ khai điểm thuốc, ngươi mang về uống 3 ngày liền có thể. Đa tạ cơ tiên sinh. Nhan Như Ngọc sâu đậm thi lễ một cái. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, đối với Nhan Như Ngọc nói, ta có chút vây khốn, đi về trước ngủ. Nói xong, cũng không có để ý tới Nhan Như Ngọc, liền quay người rời đi. Cơ chín nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, hôm nay gặp lại Tạ Nguy Lâu, hắn phát hiện người trẻ tuổi kia tựa hồ càng thêm bất phàm. Cơ chín lại nhìn về phía Nhan Như Ngọc, khẽ cười nói, ngươi chờ một chút, lão hủ cái này liền đi cho ngươi bốc thuốc. Làm phiền. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân trước mắt, thâm bất khả trắc, nàng cũng nhìn không thấu mảy may, chỉ là nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm giác thần hồn rung động, không hiểu khiếp đảm. Rời đi y quán không bao lâu, Tạ Nguy Lâu bị một người ngăn cản đường đi, người tới chính là Vũ Thị. Nhi thẩm, vô thương cùng không bó cái chết, thật sự không liên quan gì đến ta a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy khổ tâm nhìn xem Vũ Thị. Vũ Thị sắc mặt âm trầm nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngươi muốn chấn Tây Hầu phụ sản nghiệp sao? Tạ Nguy Lâu sửng sốt một giây, nhị thẩm ý gì? Vũ Thị thần sắc quán độc nói, trong tay ta sản nghiệp có 5 thành bị Tạ Thương Huyền cưỡng ép cho Đỗ Thị cùng cái kia tiểu xuất sinh Đỗ Thị, chính là Tạ Thương Huyền cái kia tình phụ. Phía trước Tạ Thương Huyền vẫn chỉ là đem Tạ Linh ẩn cái kia con tư sinh mang về Trấn Tây Hầu phủ, còn để cho Tạ Linh ẩn quản lý Trấn Tây Hầu phủ một chút sản nghiệp. Không nghĩ tới bây giờ đối phương càng ngày càng quá mức, lại đem cái kia tình phụ cũng đưa vào Trấn Tây Hầu phủ. Đáng hận hơn chính là Tạ Thương Huyền còn cưỡng ép để cho nàng cho Đỗ Thị cùng cái kia tiểu xuất sinh 5 thành sản nghiệp. Bây giờ nàng đối với hai người hận ý đã vượt qua đối với Tạ Nguy Lâu hận ý, giờ khắc này nàng tựa như biết rõ Tạ Nguy Lâu tâm tình, một đám ngoại nhân và ở Trấn Tây Hầu phủ mà xem như chủ nhân chân chính, lại có thụ xa lánh, loại cảm giác này nàng bây giờ đã hiểu. Cái gì? Nhị thúc vậy mà quá đáng như vậy? Tạ Nguy Lâu ra vẻ khiếp sợ nhìn xem Vưu Thị. Đối với Tạ Thương Huyền làm ra bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không quá mức kinh ngạc, một cái lao xúc sinh thôi, làm ra một chút chuyện vượt qua lẽ thường, không thể bình thường hơn được. Bây giờ Vưu Thị hoa tàn ít bướm, không còn dòng dõi, mà cái kia Đỗ Thị lại có một đứa con trai, hết lần này tới lần khác cái kia Tạ Linh ẩn còn có chút thiên phú, tự nhiên sẽ bị Tạ Thương Huyền coi trọng. Vưu Thị cắn răng nghiến lợi nói, Đỗ Thị cùng Tạ Linh ẩn tiểu xúc sinh kia, dạ tâm phi thường lớn, dưới mắt bọn hắn lấy được Trấn Tây Hầu phủ 5 thành sản nghiệp, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ để mắt tới trong tay của ta còn lại 5 thành sản nghiệp, thậm chí sẽ để mắt tới ngươi thế tử chi vị, ta còn khăng khăng không sẽ để cho bọn hắn như ý. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Vưu Thị, kinh ngạc hỏi, nhị thẩm có ý tứ là? Vưu Thị cười gần nói, Tạ Thương Huyền phụ ta cũng không cần thiết cho hắn mặt mũi gì, trong tay của ta 5 thành sản nghiệp, ta sẽ toàn bộ cho ngươi. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, nhị thẩm coi ta là làm cái gì người? Ngươi những năm này quản lý Trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp, cẩn trọng, làm được tốt như vậy, những cái kia sản nghiệp tất nhiên trong tay ngươi, ngươi liền hảo hảo quản lý a. Vưu Thị thần sắc cửu hận, giả từ bi thôi. Ngươi cũng không phải vật gì tốt, nhưng so ra mà nói, ta bây giờ càng hận hơn Tạ Thương Huyền cùng Đỗ Thị mẫu tử. Ngươi muốn bảo trụ chính mình thế tử chi vị, muốn làm Trấn Tây Hầu, vậy thì nghĩ hết biện pháp đem Đỗ Thị mẫu tử đuổi đi ra. Bây giờ Trấn Tây Hầu phủ địa vị của nàng tràn ngập nguy hiểm, mà có thể đến giúp nàng người cũng liền Tạ Nguy Lâu. Tiểu xuất sinh này cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhưng bây giờ nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Tất nhiên Tạ Thương Huyền không muốn để cho nàng tốt hơn, vậy mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, lại là lắc đầu nói, nhị thẩm vẫn là suy nghĩ nhiều quá, quản lý Trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp, tốn công mà không có kết quả, ta cũng không hứng thú quá lớn. Vưu Thị cười khẩy nói, không có hứng thú. Vậy ta liền đem lời nói đến lại hiểu rõ một chút, ngươi nếu không tranh, cuối cùng chết khẳng định là ngươi, ai bảo ngươi là Trấn Tây Hầu phủ thế từ đâu? Đúng, lại nói cho ngươi một chuyện, liên quan tới Lao gia tử vong sự tình. Ân. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Vưu Thị nói, nhị thẩm biết chút ít cái gì? Vưu Thị cười lạnh nói, tự nhiên là Tạ Thương Huyền thủ bút. Lao gia tử trước khi bế quan, Tạ Thương Huyền đưa qua một gốc linh dược, cái kia linh dược có vấn đề, dẫn đến Lao gia tử bế quan thất bại, mất hết tu vi, sau đó không bao lâu liền chết. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, cũng không tin hoàn toàn, bởi vì trong này có một cái cực lớn thiếu sót, đó chính là Lao gia tử bế quan thời điểm, Tạ Nam Thiên, Tạ Tất Sao vì cái gì không có động tĩnh? Tạ Nam Thiên mang binh bên ngoài, có thể lý giải, nhưng Tạ Tất Sao đâu? Sâu không lường được tam thúc, có thể trơ mắt nhìn xem lão gia tử đi chết. Vưu Thị tựa hồ biết Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, cười nhạo nói, chỉ dựa vào Tạ Thương Huyền một người, tự nhiên giết không được Lao gia tử, nhưng trong này còn liên lụy đến Lục hoàng tử Nhan Vô Cấu. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo u quang, Tạ Thương Huyền không phải cùng Tam hoàng tử Nhan Vô Trần đi được gần không? Rốt cuộc lại dính đến Lục hoàng tử Nhan Vô Cấu. Vưu Thị cười lạnh liên tục, nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Đỗ Thị cùng tiểu xuất sinh kia tại Trấn Tây Hầu phủ làm mưa làm gió, ngươi cái kia tiểu thị nữ cũng không ít bị làm khó dễ à? Tạ Nguy Lâu nghe vậy, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu đã thoáng qua lạnh lẽo sắc ý, hắn thản nhiên nói, Trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp vốn là ta, bản thế tử dù cho không muốn, cũng không tới phiên ngoại nhân tới nhung chẳng. A, lúc này mới giống dạng a. Vưu Thị trong mắt lạnh lùng chế rêu chi sắc, nàng lấy ra một cái con dấu cùng nhiều phần sản nghiệp khế sách, cùng nhau cho Tạ Nguy Lâu. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy nhe răng cười rời đi, kế tiếp thì nhìn Tạ Nguy Lâu tiểu xuất sinh này cùng Đỗ Thị Mẫu tử liều đến ngươi chết ta sống, nếu có thể đem Tạ Thương Huyền cũng làm chết, vậy thì càng tốt hơn. Rất rõ ràng, giờ khắc này, nàng đã triệt để điên cuồng, tất nhiên nàng không dễ chịu, cái kia những người còn lại cũng đừng hỏng tốt hơn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Vưu Thị bóng lưng, tự rêu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nói xong, liền bước nhanh hướng về trấn Tây Hầu phủ đi đến. Hắn ngược lại là phải xem, ai như vậy gan to, dám ở địa bàn của hắn kiếm chuyện, có một cái, giết một cái. Chương 254, giống như đã từng quen biết, không biết sống chết. Chương 254, giống như đã từng quen biết, không biết sống chết. Trấn Tây bên ngoài hội phủ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mắt phủ đệ, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Thời khắc này phủ đệ bảng hiệu bên trên mang theo màu đỏ dây lụa, hộ vệ giống như đổi qua một nhóm, mới tới hộ vệ, người người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, đều ngẩng đầu đỡ ngực, thần khí vô cùng. Tạ vô thương, ta không bó vừa mới chết không lâu, trên bảng hiệu này liền treo lên lụa đỏ mang, thật sự là có ý tứ, không cần nghĩ, đây nhất định là cái kia Đỗ Thị cùng Tạ Linh ẩn thủ bút. Giờ khắc này, hắn tựa như hiểu Thành Hà Vưu Thị như vậy nổi giận, cử động lần này không đơn thuần là khiêu khích Vưu Thị, càng là dẫm ở Vưu Thị trên đầu đi Tạ Thương Huyền lão già kia vậy mà không có ngăn lại. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Dừng lại, ngươi là người nào? Đây là trấn Tây Hầu phủ, ngoại nhân không thể tiến vào. Đúng vào lúc này, một cái hộ vệ thấy được Tạ Nguy Lâu, hắn đầu lông mày nhướng một chút, lập tức ngăn ở phía trước. Trấn Tây Hầu phủ hộ vệ, tại Tạ Linh ẩn an bài xuống, đã đổi một nhóm, bọn hắn đều là Tạ Linh ẩn từ chợ đen người mang tới. A. Tạ Nguy Lâu thấy thế, trên mặt hiện lên một nụ cười, giống như đã từng quen biết một màn a. Cười cái gì cười? Cái này hộ vệ sầm mặt lại, trong mắt lập loè hung quang, còn lại hộ vệ cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Bọn hắn phía trước tại trong chợ đen mưu sinh, Tạ Linh ẩn hoa giá tiền rất lớn mới mời bọn hắn tới làm hộ vệ, dưới mắt bọn hắn thân phận tẩy trắng, từ hắc hộ nhảy lên trở thành ngăn nắp xinh đẹp trấn Tây Hầu phủ hộ vệ, ai dám trêu chọc bọn hắn. Tạ Nguy Lâu nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thần sắc lãnh đạm nói, cười các ngươi không biết sống chết. Làm càn. Những hộ vệ này thần sắc giận dữ, trong tay binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ, sát ý tràn ngập ra. Cùng lúc đó, phủ đệ trong đại viện, một vị thân mang màu đỏ vũ váy phụ nhân đang bưng trà thơm nhấm nháp, trên mặt nàng mang theo đậm đà nụ cười, một bộ tư thái người thắng, nàng chính là Đỗ Thị. Bảng hiệu bên trên lụa đỏ mang là nàng cố tình làm, không đơn giản tại bảng hiệu bên trên phủ lên lụa đỏ mang, cũng dẫn đến trong sân, cũng làm rất nhiều tươi đẹp hoa mai, thậm chí ngay cả mặc đều tận lực làm màu đỏ, chính là vì khí bưu thị, hướng đối phương biểu thị công khai địa vị của mình. Bây giờ nàng và Tạ Linh ẩn nắm giữ lấy trấn Tây Hầu phủ năm thành sản nghiệp, thân phận cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, dù cho là thiếp, cũng có thể không sợ bưu thị mảy may. Tạ Linh ẩn đứng tại Đỗ Thị bên cạnh, nụ cười ôn hòa vô cùng. Đỗ Thị nếm một cái trà thơm, thân sắc nhàn nhã nhìn xem Tạ Linh ẩn, "A, cái này trấn Tây Hầu phủ rất không tệ, vi nương rất ưa thích, hy vọng có thể cả một đời ở chỗ này, ngươi hiểu ý của ta không?" Những lời này là tại đề điểm Tạ Linh ẩn để cho đối phương đi tranh cái kia thế tử chi vị, tranh cái kia trấn Tây Hầu chi vị. Tạ Linh ẩn cười nói, "Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Đỗ Thị nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía phủ đệ đại môn, cau mày nói, tựa hồ có chút động tĩnh, chẳng lẽ Vưu Thị lại muốn làm ý đồ xấu? Tạ Linh ẩn nhìn chằm chằm đại môn, thần sắc nghiêm ngẫm, hắn cười nhạt nói, không có việc gì, ta đi xem một chút. Nói xong, liền hướng về đại môn đi đến. Hắn đem trấn Tây Hầu phủ hộ vệ đuổi, lại mời đến một nhóm chợ đen người, chính là vì giờ khắc này, đồng dạng cũng là tuyên thệ địa vị của mình, muốn nói cho người nào đó, mình có thể tả hữu trấn Tây Hầu phủ một số chuyện nào đó. Đáng tiếc, Tạ Linh ẩn tựa hồ không có nghĩ qua, nếu là chơi đến quá lớn, sẽ đem mình đùa chơi chết. Đỗ Thị cũng không có quá mức để ý, nàng nhìn về phía bên cạnh đang dùng nước đá giặt quần áo Hoa Lê, âm thanh lạnh lùng nói, hạ nhân liền nên có hạ nhân dáng vẻ, cả ngày cái gì cũng không làm, mỗi ngày nâng ngươi cái kia phá thoại bản có ích lợi gì. Hôm nay không đem những thứ này quần áo tẩy xong, ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm đi. Hoa Lê hai tay đỏ bừng, không nói một lời, yên lặng tắm quần áo, trong lòng cũng rất bị khuất, nàng nơi nào cái gì cũng không làm. Là cái này Đỗ Thị tận lực gây sự với nàng. Bên ngoài phủ, dám ở trấn Tây Hầu phủ địa bàn làm cản, phản ngươi. Chúng hộ vệ trường đao trong tay lập loè u quang, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Thật can đảm. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, một cái nắm trong đó một cái hộ vệ cổ. Người cái này hộ vệ thần sắc giận dữ, trường đao trong tay đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt bắt được hộ vệ cổ tay, đoạt lấy trường đao, một đao đâm về đối phương ngực, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Đã có người ưa thích màu đỏ, muốn vui mừng, vậy hôm nay liền lại vui mừng một điểm, dùng máu tươi nên đón hắn cái này thế tử về nhà. A, cái này hộ vệ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu rút ra nhuốm máu trường đao, vung ra nắm hộ vệ cổ tay, một đao bổ về phía cổ của đối phương. Phốc đột. Cái này hộ vệ cổ bị một đao chém đứt, đầu người bay lên cao cao tới, máu tươi giống như cột nước đồng dạng phun ra ngoài, trực tiếp biến thành một bộ không đầu thi. Còn lại hộ vệ sửng sốt một giây, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, tức giận nói, dám tại trấn Tây Hầu phủ hành hung, các minh đệ, giết hắn. Nói xong, liền muốn giết hướng Tạ Nguy Lâu. Dừng tay. Một thanh âm vang lên, Tạ Linh ẩn bước nhanh tới, hắn vội vàng ngăn lại những hộ vệ kia. Vị này hộ vệ nhìn thấy Tạ Linh ẩn thời điểm, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Linh ẩn công tử. Tạ Linh ẩn tức giận nói, vị này là huynh trưởng ta, là trấn Tây Hầu phủ thế tử, các ngươi mắt mù sao? Chúng hộ vệ nghe xong, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại lộ ra từng trận nụ cười khinh thường, thì ra vị này chính là trấn Tây Hầu phủ thế tử a. Tạ Linh ẩn phía trước từng có giao phó, để cho bọn hắn không cần cho đây là gì thế tử mày may mặt mũi, chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt, tiền tài càng nhiều. Tạ Linh Ẩn trầm giọng nói, lập tức cho ta huynh trưởng xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng hộ vệ lơ đãng nói xin lỗi. Tạ Linh Ẩn đội vàng hướng Tạ Nguy Lâu nói, huynh trưởng, thực sự thật xin lỗi, bọn họ đều là ta vừa tìm đến người, không biết quy củ của nơi này, mong rằng ngươi thông cảm. Tạ Nguy Lâu nắm nhuốm máu trường đao, nụ cười nồng đậm, có lỗi với hữu dụng, còn cần đao tới làm gì? Vâng. Nói xong, hắn một đao chém về phía trước mặt một cái hộ vệ, tên hộ vệ kia còn chưa phản ứng lại, liền bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi cùng nội tạng phun ra ngoài. Tạ Linh Ẩn con ngươi co rụt lại, lại không có ngăn cản. Ngược lại cũng là một đám hắc hộ, chết cũng đã chết, hắn cũng sẽ không để ý, thỉnh cái này một số người tới đây, không phải là vì ác tâm Tạ Nguy Lâu sao? Vâng. Tạ Nguy Lâu chu sát người thứ hai sau đó, tiếp tục giết hướng người thứ ba. Còn lại hộ vệ sắc mặt đột biến, lập tức tiến hành phản kháng, đáng tiếc căn bản không phản kháng được. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sau một lát, tất cả hộ vệ toàn bộ bị Tạ Nguy Lâu chu sát, trên mặt đất không có một bộ thi thể nguyên vẹn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tản ra từng đợt mùi hôi thối. Tạ Nguy Lâu không nhìn thi thể trên mặt đất, thần sát hắn lãnh đạm nhìn về phía Tạ Linh Ẩn, ngươi biết Trấn Tây Hầu phủ quy củ không? Cơ thể của Tạ Linh Ẩn run lên, đội văn nói, chuyện này là Linh Ẩn chi sai, mong rằng huynh trưởng tha thứ. Tha thứ? Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lùng, một cái tát đánh phía Tạ Linh Ẩn khuôn mặt, trực tiếp đem mặt của đối phương oanh bạo, đem hắn đánh vào trong đại viện. Chương 255, hai cái đồ có lợn, không chết tự sát. Chương 255, hai cái đồ có lợn, không chết tự sát khanh. Tạ Linh Ẩn bị oanh nhập viện từ sau đó, đem một tòa giả sơn đụng nát, nhìn vô cùng chật vật. Đỗ Thị run lên một giây, chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất, nàng hoảng sợ nói, Linh Ẩn nói xong liền bước nhanh hướng đi Tạ Linh Ẩn. Tạ Linh Ẩn chật vật đứng lên, bộ mặt da thịt bạo liệt, máu tươi không ngừng tràn ra tới, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn đẩy ra Đỗ Thị, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đại môn vị trí. Tạ Nguy Lâu thần sắc lãnh đạm tiến vào đại viện, khi hắn nhìn thấy trong viện giặt quần áo Hoa Lê thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thế tử. Hoa Lê nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy. Tạ Nguy Lâu Đỗ Thị gặp Tạ Nguy Lâu dáng vẻ hung thần ác sát, trong lòng không khỏi máy động. Nàng biết Tạ Nguy Lâu tồn tại, cũng biết Hoa Lê là Tạ Nguy Lâu thị nữ, nhưng nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi tìm Hoa Lê phiền phức đâu? Bởi vì nàng muốn bước đi Hoa Lê, muốn để cái này Trấn Tây trong hầu phủ, Tạ Nguy Lâu không có thể tin tưởng người, dạng này mới dễ dàng cho Tạ Linh Ẩn sau này cướp đoạt thế tử chi vị. Mẹ con bọn hắn nắm giữ lấy Trấn Tây hầu phủ năm thành sản nghiệp, còn rất được Tạ Thương Huyền tín nhiệm, liền Vưu Thị đều bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Như thế, nàng sức mạnh càng đầy, cảm thấy nắm một cái Tạ Nguy Lâu dễ như trở bàn tay. Phải biết, con trai của nàng Tạ Linh Ẩn cũng không phải cái gì thư sinh yếu đuối, mà là một vị tu sĩ mạnh mẽ, thì sợ gì Tạ Nguy Lâu mảy may. Phàm là nàng tìm hiểu một chút Trấn Tây hầu phủ tình huống, cũng không đến nỗi vô tri như thế. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Đỗ Thị cùng Tạ Linh Ẩn, hai cái ngoại nhân, vừa tới Trấn Tây hầu phủ, liền dám tư đổi hộ vệ, sai sử bản thế tử thị nữ, làm mưa làm gió, không thể không nói, lá gan của các ngươi thật sự rất lớn. Đối với cái này Đỗ Thị cùng Tạ Linh Ẩn hắn đã chán ghét cực hạn, hai người tới Trấn Tây hầu phủ, không có khả năng không biết Hoa Lê là thị nữ của hắn, vẫn còn dám như thế sai sử, cái này đã là khiêu khích. Hai người hôm nay nếu không chết, hắn Tạ Nguy Lâu tự sát. Đỗ Thị nghe vậy, lập tức nói, bây giờ hầu gia đem Trấn Tây hầu phủ năm thành sản nghiệp giao cho chúng ta chính là Trấn Tây hầu phủ nửa cái chủ nhân, đổi đi thị vệ, sai sử nha hoàn, có vấn đề gì không? Thế tử hà tất làm to chuyện? Dù cho hầu gia ở đây, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Một câu cuối cùng, mang ra Tạ Thương Huyền, muốn áp chế Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, Trấn Tây hầu phủ nửa cái chủ nhân, toàn bộ Trấn Tây hầu phủ, ngoại trừ ta dám lấy chủ nhân tự xưng, ai dám xưng chủ nhân? Tạ Thương Huyền không được, hai người các ngươi đổ con lợn, càng không được. Tạ Linh Ẩn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, ta nguyện ý gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, đó là nể mặt ngươi, kết quả ngươi lại làm nhục ta như vậy nhóm mẫu tử, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, không đơn giản Trấn Tây hầu phủ năm thành sản nghiệp, Trấn Tây hầu phủ 10 thành sản nghiệp, ta toàn bộ đều phải bao quát cái này thế tử chi vị. Ra mặt đều phá, vậy hắn cũng lười tiếp tục giả bộ nữa, hôm nay có tất yếu để cho Tạ Nguy Lâu xem thật kỹ một chút, ai mới là cái này Trấn Tây hầu phủ chủ nhân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, hai cái ngu xuẩn, hôm nay các ngươi phải chết, Tạ Thương Huyền tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hừ. Nói xong, hắn một cái ném ra trường đao hóa thành một đạo tàn phế mang, trong nháy mắt đâm về Tạ Linh Ẩn. Tạ Linh Ẩn ánh mắt lạnh lùng, tiện tay duỗi ra, một phát bắt được trường đao, khí tức trên thân một phát, hắn lạnh lùng nở nụ cười, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cái kia huyền hoàng cảnh tu vi sao? Thật sự cho rằng ta chỉ là một cái thư sinh yếu đuối? Không giả, ta là gia tòa cảnh. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Linh Ẩn trước người, một cái nắm bả vai của đối phương. Cái gì? Tạ Linh Ẩn thần sắc cả kinh, căn bản không thấy rõ Tạ Nguy Lâu thân ảnh. Gia tòa cảnh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp. Giang giác. Tạ Linh Ẩn cánh tay trong nháy mắt bị bóp gãy, trường đao rơi xuống đất. Phanh. Tạ Nguy Lâu nâng lên đầu gối, đột nhiên đụng vào Tạ Linh Ẩn ngực. A, Tạ Linh Ẩn ngực lõm, xương cốt cùng nội tạng vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi tới, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngay cả đao đều cầm không được, ngươi cái này ra tòa cảnh, chẳng ra sao cả a? Liền chút tu vi ấy, cũng dám đem mình làm Trấn Tây hầu phủ chủ nhân. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một cái nắm Tạ Linh Ẩn trên cổ, hướng về trên mặt đất đập tới. Phanh. Tạ Linh Ẩn thân thể đập xuống đất, đem mặt đất phiến đá đập ra từng đạo vết rách. A Tạ Linh ẩn cả người xương cốt vỡ vụn, miệng mũi phun máu, thần sắc vô cùng thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu tiện tay nhặt lên trên đất trường đao, trực tiếp chống đỡ tại trên Tạ Linh ẩn một cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi loại này không biết sống chết phế vật, sống sót cũng là lãng phí cơm, vẫn là đi chết đi. Cơ thể của Tạ Linh ẩn run lên, nghiêm nghị nói, Tạ Nguy Lâu, ngươi dám động ta không thành. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo, một đao vô xuống, trực tiếp đem Tạ Linh ẩn một tay chặt đứt. A Tạ Linh ẩn thần sắc đau đớn, ôm lấy cánh tay, tiếng kêu vô cùng thê lương, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Linh ẩn Đỗ Thị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cơ thể run không ngừng, nàng nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ngươi tổn thương Linh ẩn, hầu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Nguy Lâu nắm nhuốm máu trường đao, hướng về phía Tạ Linh ẩn cổ, ánh mắt lạnh lẽo nói, tại ta trấn Tây Hầu phủ địa bàn, hắn Tạ Thương Huyền tính là thứ gì? Hôm nay nếu là hắn dám xuất hiện, lao tử một đao phế đi hắn. Trường đao trong tay, chậm rãi đâm thủng Tạ Linh ẩn cổ. Không, Tạ Linh ẩn toàn thân run rẩy, lạnh như băng lưới đao đâm vào cổ, giờ khắc này hắn triệt để luống cuống, đột nhiên rất hối hận chính mình trước đây khiêu khích. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ âm thanh vang lên, Tạ Thương Huyền phi thân mà đến. Đỗ Thị nhìn thấy Tạ Thương Huyền đến, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, hầu gia, nhanh cứu Linh ẩn. Tạ Thương Huyền gặp Tạ Linh ẩn gãy một cánh tay, trong mắt sát ý bộc phát, hắn căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, nhanh chóng thả ra Linh ẩn, bằng không ta nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Vâng. Tạ Nguy Lâu nghe xong, trong nháy mắt một đao vô xuống, Tạ Linh ẩn đầu trực tiếp dọn nhà, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất. Tạ Linh ẩn chết. Trang Xiên, khiêu khích, không giết ngươi giết ai. Linh ẩn Đỗ Thị sắc mặt tái nhợt, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Súc sinh. Tạ Thương Huyền phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, khí tức toàn thân triệt để bộc phát. Tạ Nguy Lâu cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tạ Thương Huyền, để cho ta sống không bằng chết. Ngươi mẹ nó tính là gì mấy cái đồ chơi? Cho là mình làm tạm thay thế trấn Tây Hầu cũng đã rất ghê gớm. Lão tử đã sớm nhìn ngươi lão già này không vừa mắt, hôm nay không đơn giản muốn giết hai cái này đồ con lợn, còn muốn đem ngươi cái này lão cẩu phế đi. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Tạ Thương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh trường đao từ trong lầu các bay ra, hắn một cái nắm trường đao, sắc ý triệt để bộc phát. Tạ Nguy Lâu tiện tay bỏ lại trường đao, đại hạ long tức xuất hiện trong tay, hung lệ trường đao trực chỉ Tạ Thương Huyền, lão cẩu, tới đây đánh một trận, hôm nay không phế ngươi, ta Tạ Nguy Lâu đem đầu chém xuống tới làm bóng đá. Chương 256, không chết không thôi. Đồ con lợn một cái. Chương 256, không chết không thôi. Đồ con lợn một cái, ngươi tự tìm cái chết. Tạ Thương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cầm đao giết hướng Tạ Nguy Lâu, hắn liền ba đứa con trai, bây giờ ba cái đều đã chết. Lão cẩu. Tạ Nguy Lâu nụ cười lạnh lùng, trong tay đại hạ long tức trong nháy mắt chém ra ngoài. Vâng. Đại hạ long tức buộc phát một cỗ hung lệ uy áp, huyết sắc đao khí hoành tuyệt mà ra, trung quanh băng tuyết trong khoảnh khắc hòa tan, sát ý hùng hồn vô cùng. Vâng. Đại hạ long tức bổ vào Tạ Thương Huyền trên trường đao, trực tiếp đem đối phương trường đao chém thành hai khúc, cường đại đao khí đem Tạ Thương Huyền hất bay 20 mấy mét, tại trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết đao. Vâng. Tạ Thương Huyền thân thể đập xuống đất, bạch cốt âm u lộ ra, miệng mũi phun máu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình thắc cương cảnh tu vi, vậy mà lại bị Tạ Nguy Lâu nhất đao trọng thương, đại hạ long tước quả thật là đáng sợ. Vừa rồi một đao, hắn có thể cảm giác được, Tạ Nguy Lâu căn bản không có sử dụng cái gì lực lượng, vẹn vẹn dựa vào đại hạ long tước sức mạnh chém ra, hắn lại khó mà chống cự mảy may. Hầu gia Đỗ Thị gặp Tạ Thương Huyền bị một đao đánh bay, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bây giờ nàng cũng hối hận treo chọc Tạ Nguy Lâu tên sát tinh này. Tạ Nguy Lâu nắm lấy đại hạ long tước đi tới bên cạnh Đỗ Thị, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một ngoại nhân, tại ta trấn Tây Hầu phủ địa bàn làm mưa làm gió thôi, lại vẫn dám điều động thị nữ của ta, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tạ Linh ẩn đã chết, ngươi nên xuống cùng hắn. Không, cơ thể của Đỗ Thị run lên, đội vàng hướng phía sau bỏ đi. Tạ Thương Huyền căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, ngươi nếu là dám động đến hắn, ta nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt vung đao, đem Đỗ Thị thân thể chém thành hai khúc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nội tạng chảy xuôi. Đỗ Thị chết. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng nuốt ve nhuốm máu đại hạ long tước, nụ cười khát máu vô cùng, không chết không thôi. Ngươi Tạ Thương Huyền cũng là đồ con lợn một cái, nơi nào có tư cách cùng bản thế tử tranh đấu? Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tạ Thương Huyền trước mặt, một cước đạp đối phương ngực, trường đao đột nhiên chém xuống. Phúc. Một đao xuống, Tạ Thương Huyền một cánh tay bị chém đứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. A Tạ Thương Huyền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt vặn mèo, thần sắc vô cùng thống khổ. Phanh. Tạ Nguy Lâu một cước đá về phía Tạ Thương Huyền đầu, trực tiếp đem hắn đá ra đại viện. Trung quanh hộ vệ cùng thị nữ run lẩy bẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế tử Hoa Lê kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu hướng về bốn phía nhìn lướt qua, hờ hững nói, bản thế tử hiện tại tuyên bố, Tạ Thương Huyền đã bị ta đuổi ra trấn Tây Hầu phủ, phàm là Tạ Thương Huyền, Tạ Linh ẩn, Đỗ Thị, Bưu Thị người, hôm nay bên trong, toàn bộ rời đi ta trấn Tây Hầu phủ, ai dám không nghe lời, giết không tha. Nói xong, hắn thu hồi đại hạ long tước, hướng về Hoa Lê đi đến. Chịu bị khuất. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Hoa Lê. Hoa Lê không muốn cho thế tử tìm phiền toái, Hoa Lê cúi đầu. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, nhẹ nhàng gậy một cái trán của đối phương, Phúc Bá đâu? Hoa Lê vội vàng nói, phía trước có tin tức truyền đến, nói là thế tử gặp nguy hiểm, Phúc Bá liền dẫn người đi tìm kiếm, bây giờ còn chưa trở về. Nếu Phúc Bá ở đây, nàng tự nhiên sẽ không bị Đỗ Thị khi dễ. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, ai truyền tin tức? Hoa Lê nói, không biết. Có người lặng lẽ đem thư đặt ở trấn Tây Hầu phủ đâu. Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, lôi kéo Hoa Lê tay hướng về lầu các đi đến, không cần nghĩ, thư này cũng cùng Đỗ thị mẫu tử hay là Tạ Thương Huyền có liên quan. Trong lầu các, Tạ Nguy Lâu đem một cái chim bồ câu trắng thả ra, đến làm cho bảy đêm tuyết đi dò xét một chút phúc bá tin tức. Sau đó hắn lấy ra một gốc linh thảo, bóp nát sau đó, đặt ở trong chậu gỗ, đối với Hoa Lê nói, dùng cái này bong bóng một chút tay, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hoa Lê thấp thỏm nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thế tử, ngươi giết Đỗ thị mẫu tử, còn chém Tạ Thương Huyền một cánh tay, sẽ không ra vấn đề lớn à? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, sẽ không. Dù sao ngươi gia thế tử mới là trấn Tây Hầu phủ chủ nhân, bọn họ đều là kẻ ngoại lai, cũng dám ở đây làm mưa làm gió, ta không có đi diệt bọn hắn cửu tộc, thế là tốt rồi. Hoa Lê dịu dàng nói, diệt cửu tộc mà nói, thế tử cũng là một trong số đó. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng xoa bóp một cái Hoa Lê đầu, nhanh ngâm một chút. Á Hoa Lê khôn khéo đưa tay bỏ vào nước trong chậu. Tạ Nguy Lâu ở một bên ngồi xuống, bưng lên một ly trà thơm, yên lặng nhấm nháp. Một lát sau, chim bổ câu trắng bay trở về. Tạ Nguy Lâu gỡ xuống phía trên tờ giấy, liếc mắt nhìn, lông mày hơi hơi giãn ra, hắn đối với Hoa Lê nói, Phúc Bá gặp một chút phiền toái, nhưng mà cũng không lo ngại, đang tại trở về trên đường. Dựa theo bảy đêm tuyết tin tức truyền đến, Phúc Bá tiến đến tìm hắn sau đó, tao ngộ tập sát, bất quá cũng không lo ngại. Mà chuyện này kẻ cầm đầu chính là Tạ Linh Luẩn, hiển nhiên là dự định để cho Phúc Bá rời đi, tìm cơ hội diệt trừ Phúc Bá. Hoa Lê trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Phúc Bá không có việc gì liền tốt. Tạ Nguy Lâu cười cười, tiếp tục uống trà. Sau nửa canh giờ, Hoàng Công Công đi tới trấn Tây Hầu phủ, gặp qua Hoàng Công Công. Tạ Nguy Lâu đi ra lầu cát, hướng về phía Hoàng Công Công hơi hơi ôm quyền. Thời khắc này phủ đệ đã quét sạch sẽ, nhưng còn có một cỗ mùi máu tươi. Hoàng Công Công trầm giọng nói, thế tử, bệ hạ cho ngươi đi chuyến hoàng cung. Làm phiền Hoàng Công Công đi một chuyến, ta liền tới đây. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không cần phải nói, chắc chắn là bởi vì Tạ Thương Huyền sự tình. Hoàng Công Công thở dài nói, thế tử, xúc động rồi a. Tạ Nguy Lâu ánh mắt phức tạp từ trong tay áo lấy ra một cái tiền đồng. Hoàng Công Công là thánh thượng cận vệ, không có lãnh hội ba ngày đói chín bữa ăn thời gian, tự nhiên không hiểu ta bất đắc dĩ. Hoàng Công Công khoẹt miệng giật một cái, ngươi còn giả nghèo. Tạ Nguy Lâu thu hồi tiền đồng, cười nói, Hoàng Công Công, đi thôi. Thế tử, thỉnh. Hoàng Công Công đưa tay ra. Tạ Nguy Lâu yên lặng nở nụ cười, Hoàng Công Công là tiền bối, ngươi lại tại phía trước. Hoàng Công Công nụ cười nồng đậm, cũng không có từ chối, nhanh chân đi ở phía trước, dứt bỏ những thứ khác không nói, thế tử kỳ thực rất biết là người. Tạ Nguy Lâu cười theo sau. Hoàng cung, đại điện. Hạ Hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm vô cùng, nhan như ngọc ở bên cạnh cho hắn châm trà, phía dưới mất đi một cánh tay Tạ Thương Huyền đang tại khóc lóc kể lể, cáo trạng. Khởi bẩm thánh thượng, Tạ thế tử tới. Hoàng Công Công tiến lên hành lễ. Hạ Hoàng trầm giọng nói, để cho hắn đi vào. Tuyên Tạ Nguy Lâu. Hoàng Công Công cất cao giọng nói. Sau đó, Tạ Nguy Lâu tiến vào đại điện. Tham kiến thánh thượng. Tạ Nguy Lâu cung kính hướng về phía Hạ Hoàng hành lễ. Phanh. Hạ Hoàng đập bàn một cái, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu, nghe nói ngươi giết Đỗ thị mẫu tử, chém nhị thúc của ngươi một cánh tay, còn đem hắn đuổi ra trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, không tệ. Hạ Hoàng trầm mặt nói, nếu là ngươi tìm không thấy một cái lý do thích hợp, hôm nay chấm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 257, nén giận ra tay, bất đắc dĩ. Chương 257, nén giận ra tay, bất đắc dĩ. Tạ Nguy Lâu thần sắc bi thương, khởi bẩm bệ hạ, thần lần này nén giận ra tay cũng là bất đắc dĩ, thật sự là hắn Tạ Thương Huyền cùng Đỗ thị mẫu tử khinh người quá đáng. Tạ Thương Huyền nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu. A, bất đắc dĩ. Nói tiếp. Hạ Hoàng bưng lên trên bàn trà thơm, chậm rãi nếm thử một miếng. Tạ Nguy Lâu con mắt đỏ lên, cực kỳ bi thương, khởi bẩm bệ hạ, từ thần từ thiên lao trở lại trấn Tây Hầu phủ sau, hắn Tạ Thương Huyền liền không ngừng làm khó dễ ta, không cho ta ăn, không cho ta xuyên trở đã. Hạ Hoàng trực tiếp đánh gãy Tạ Nguy Lâu mà nói, hắn đầu lông mày nhướng một chút, ngươi là trấn Tây Hầu phủ thế tử, là tương lai trấn Tây Hầu, toàn bộ trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp đều là ngươi, ngươi chẳng lẽ còn thiếu ăn mặc. Tạ Thương Huyền con ngươi co rụt lại, Hạ Hoàng lời này là có ý gì? Toàn bộ trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp cũng là Tạ Nguy Lâu. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên hối hận tới hoàng cung cáo trạng. Tạ Nguy Lâu tự rêu nói, cái gì sản nghiệp? Nơi nào có cái gì sản nghiệp a? Trấn Tây Hầu phủ toàn bộ sản nghiệp cũng là bị nhị thúc ta nuốt riêng, cũng không có ta cái gì phần, nói đến bệ hạ có thể không tin. Kỳ thực ta hôm nay không có tiền ăn cơm, còn tận lực tìm trưởng công chúa mời ta một trận. Sau khi nói đến đây, hắn đem lúc trước thu vào chữ vật giới chỉ 2 cân thịt trâu lấy ra, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bệ hạ, cái này thịt bò là thần tận lực giữ lại, có thể ăn 2 ngày đâu. Hạ Hoàng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu lấy ra thịt bò, sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Tạ Nguy Lâu lời ấy thật là. Trong lòng nhưng có chút im lặng, Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật lợi hại, đen đều có thể nói cho hắn thành trắng. Có tiền đi đánh cược, đi phiêu, không có tiền ăn cơm, nói ra ai sẽ tin tưởng? Phía trước mới từ mượn nhờ người chết phát bút tiền của phi nghĩa, lại dọa dẫm Nhan Toàn Chân một bút, hắn sẽ thiếu tiền. Nhan Như Ngọc cung kính thi lễ một cái, khởi bẩm phụ hoàng, hôm nay nhi thần vừa vặn gặp phải Tạ Nguy Lâu, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, rõ ràng là đói bụng lắm, lúc đó trên người hắn chỉ móc ra một cái tiền đồng, nhi thần liền mời hắn ăn một bữa cơm, cái này 2 cân thịt trâu, đúng là hắn giữ lại, nói là có thể ăn 2 ngày. Bây giờ chi cục cực kỳ sáng tỏ, tại hạ hoàng để cho Tạ Nguy Lâu đưa ra lý do một khắc này, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không phạt Tạ Nguy Lâu. Đến nỗi Tạ Thương Huyền chỉ là một cái sắp bị bỏ qua quân cờ thôi. Hoàng Công Công cũng hợp thời mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, lão nô lần này đi tuyên thế tử tới hoàng cung, cũng gặp hắn tội nghiệp móc ra một cái tiền đồng, thật là khiến người ta cảm khái à. Phanh. Hạ Hoàng đột nhiên đem chén trà ném trên bàn, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Thương Huyền, "Tạ Thương Huyền, ngươi chỉ là tạm thay Trấn Tây Hầu chi vị, cái này Trấn Tây Hầu phụ sản nghiệp, vốn là hắn Tạ Nguy Lâu, ngươi cũng dám ngưỡng riêng. Thật to gan a." Tạ Thương Huyền sắc mặt đột biến, thần sắc hoảng sợ nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Tạ Nguy Lâu oan uổng thần, thần chưa bao giờ nuốt riêng Trấn Tây Hầu phụ sản nghiệp, chỉ là tạm thời quản lý thôi, hơn nữa những thứ này sản nghiệp ngày bình thường cũng là Vưu thị đi xử lý, thần tự nhiên không dám ngưỡng riêng. Ta oan uổng ngươi." Nhị thúc, ngươi hà tất mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Ngươi đem Đỗ thị cùng cái kia con tư sinh đưa đến Trấn Tây Hầu phủ, ngươi đã không có nạp tiếp, cũng không có công khai tuyên bố Tạ Linh ẩn thân phận, lại đem thuộc về ta năm thành sản nghiệp toàn bộ cho mẹ con bọn hắn, cái này gọi là oan uổng sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc cảm đạm nói. Ngươi Tạ Thương Huyền sầm mặt lại. Hạ Hoàng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cho nên đây là ngươi giết chết Đỗ thị mẫu tử lý do. Tạ Nguy Lâu nói, vậy hạ, thần lần này tru sát Đỗ thị mẫu tử, nguyên do có hai. Đệ nhất, huynh đệ ta vô thường, không bó vừa mới chết, hầu phủ trên dưới đều có treo lụa trắng, kết quả cái kia Đỗ thị xem như kẻ ngoại lai, không phân rõ chính phủ, không hiểu tôn ti, đem dây lụa toàn bộ đổi thành màu đỏ, công nhiên khiêu khích ta nhị thẩm, đâm ta nhị thẩm chỗ thương tâm, để cho ta nhị thẩm không dám đi Trấn Tây hầu phủ, vô luận như thế nào, ta nhị thẩm cũng là chính thất, há lại cho một cái không danh không phận người khiêu khích. Ta xem như Trấn Tây hầu phủ thế tử, nên vì ta hơn nhị thẩm. Thứ yếu, Tạ Linh ẩn xem như kẻ ngoại lai, và ở Trấn Tây hầu phủ sau, công nhiên đổi Trấn Tây hầu phủ hộ vệ, những hộ vệ kia cũng là cùng hung cực ác sát thủ, gặp ta sau khi trở về, vậy mà ra tay với ta, thần dù sao cũng là Trấn Tây hầu phủ thế tử, Tạ Linh ẩn cử động lần này, rõ ràng là muốn giết ta, hơn nữa hắn còn là một vị lợi hại người tu luyện, bị ta cở mắng sau đó, công nhiên muốn giết ta, kết quả bị ta phản sát. Ngươi nói bậy, Tạ Thương Huyền tức giận nói. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Hạ Hoàng hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, thần câu là thật, mong rằng bệ hạ minh xét. Hạ Hoàng cao mày nói, cái này còn cần tra cái gì không? Ngươi là Trấn Tây hầu phủ thế tử, là Trấn Tây hầu phủ chủ nhân, cái kia Đỗ thị cùng Tạ Linh ẩn xem như kẻ ngoại lai, thân phận gì, địa vị gì, dám tại Trấn Tây hầu phủ làm mưa làm gió, ngươi giết bọn hắn chính là trừ hại, hai người chết chưa hết tội. Cha, cha một cái rắm, đến cùng là cái tình huống gì, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Lần này Tạ Nguy Lâu làm được đúng vô cùng, rất hợp khẩu vị của hắn, để cho hắn nắm giữ Đại Hạ Long Tước, không phải là vì để cho hắn nhanh chóng trưởng thành sao? Nếu là tiểu tử này làm sự tình sợ hãi rụt rè, chẳng phải là phụ lòng hắn một phen vung chồng? Tạ Nguy Lâu nghe vậy, vội vàng nói, đa tạ bệ hạ lý giải. Tạ Thương Huyền nhưng là sắc mặt như cho, đã nhìn ra, Hạ Hoàng rõ ràng chính là muốn che chở Tạ Nguy Lâu. Hạ Hoàng liếc mắt Tạ Thương Huyền một mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ miệng ai. Để cho tình phụ cùng con tư sinh đi Trấn Tây hầu phủ, phân qua Trấn Tây hầu phủ sản nghiệp, còn để cho hắn làm mưa làm gió, cũng liền Tạ Thương Huyền ngu xuẩn như vậy có thể làm ra loại chuyện này. Đừng nói là chuyện này là đặt ở Trấn Tây hầu phủ, cho dù là đặt ở nhà bình dân bách tính, đoán chừng đều không có ai có thể chịu được. Tạ Thương Huyền, Vưu thị mẫu tử, Đỗ thị mẫu tử, cũng là một cái tính cách, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, câu nói này rất có đạo lý. Vậy ngươi đánh gãy nhị thúc của ngươi một tay sự tình, giải thích như thế nào? Hạ Hoàng tiếp tục hỏi. Tạ Nguy Lâu khổ tâm nở nụ cười, bệ hạ, thần bất quá chỉ là huyền hoàng cảnh, nơi nào có thể đánh gãy hắn một tay à? Lần này Tạ Thương Huyền gặp ta tru sát Đỗ thị mẫu tử, trong lòng phẫn hận, muốn giết thần giải hận, hạ thần ý thức lấy ra Đại Hạ Long Tước, Đại Hạ Long Tước bị động hiển uy, lúc này mới đoạn mất hắn một tay. Lời giải thích này cũng không vấn đề gì, chỉ là huyền hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, tự nhiên không có khả năng đánh gãy thác cương cảnh Tạ Thương Huyền một tay, hoàn toàn chính là Đại Hạ Long Tước tại hiển uy. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, Đại Hạ Long Tước chính là ta Đại Hạ Trấn Quốc thần khí một trong, nắm giữ linh tính, có thể tự động hộ chủ, người khác muốn đả thương ngươi, tự nhiên không dễ. Tạ Thương Huyền sắc mặt tâm trầm, hắn biết mình cánh tay này gãy không. Hạ Hoàng ngôn ngữ bình tĩnh, một lần này sự tình cứ tính như thế a. Nhị thuốc của ngươi đã làm sai trước, nhưng ngươi cũng đoạn mất hắn một tay, hai người chết yêu. Tuân mệnh. Tạ Nguy Lâu ôm quyền thi lễ một cái. Hạ Hoàng lại nhìn về phía Tạ Thương Huyền, ngươi đây. Chương 258, Vạn Tượng Linh Hoa, Thiên Bằng Cửu Bước. Chương 258, Vạn Tượng Linh Hoa, Thiên Bằng Cửu Bước. Tạ Thương Huyền hít sâu một hơi, nói, thần biết rõ. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, Tạ Nguy Lâu đã lớn lên, hơn nữa còn bước lên con đường tu luyện, bây giờ có rõ lý lẽ năng lực, hắn là Trấn Tây Hầu phủ thế tử, tương lai Trấn Tây Hầu, những cái kia sản nghiệp toàn bộ cho hắn a. Cơ thể của Tạ Thương Huyền run lên, hành lễ nói, thần tuân chỉ. Trấn Tây Hầu phủ toàn bộ sản nghiệp, tự nhiên bao quát tòa phủ đệ kia, bây giờ tòa phủ đệ kia cũng là Tạ Nguy Lâu, đối phương đã đem hắn đuổi ra ngoài, như vậy hắn chắc chắn trở về không được. Hạ Hoàng không có quá nhiều đàm luận hắn bị đuổi ra ngoài sự tình, hiển nhiên là ngầm cho phép Tạ Nguy Lâu cử động lần này. Ngươi đi xuống trước đi. Hạ Hoàng thản nhiên nói. Tạ Nguy Lâu đã triển lộ ra một tia phong mang, Tạ Thương Huyền cục đá mài đao này, không bao lâu nữa liền sẽ triệt để mất đi giá trị. Thần cáo lui. Tạ Thương Huyền áp chế lại nội tâm lửa giận, không người ra khỏi đại điện, bây giờ hắn sát tâm vô cùng nồng đậm, vô luận như thế nào đều phải giết Tạ Nguy Lâu. Nhan Vô Trần bên kia xem ra không đáng tin cậy, đã như vậy, vậy hắn liền phải đi tìm một người khác. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Thương Huyền bóng lưng, trong lòng có chút niệm ai, không tranh nổi Tạ Nam Thiên, cũng không tranh nổi Tạ Nguy Lâu, dạng này người, tự nhiên cũng làm không được chân chính Trấn Tây Hầu. Như Ngọc, Hoàng Công Công, các ngươi đi xuống trước, ta có chuyện muốn cùng Tạ Nguy Lâu đàm luận một chút. Hạ Hoàng nhẹ nhàng phất tay. Nhan Như Ngọc cùng Hoàng Công Công lui xuống. Đại điện bên trong, còn thừa lại Tạ Nguy Lâu cùng Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngắn ngủi nửa tháng, liền đem tu vi để thăng đến huyền hoàng cảnh hậu kỳ, tiểu tử ngươi rất không tệ. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ nghiêm túc, "Vậy hạ cho ta cái kia phượng huyết cực kỳ bất phàm, cải thiện ta căn cốt, ta bây giờ tu luyện tốc độ rất nhanh, chính là thiếu tài nguyên." Hạ Hoàng Yên lặng nở nụ cười, "Sau nửa tháng, thánh viện liền sẽ chiêu sinh, đến lúc đó ngươi đi thử xem có thể hay không vào thánh viện, nếu là có thể đi vào, tài nguyên đương nhiên sẽ không thiếu." Thánh viện không tệ, Thiên Khải Thành rất nhiều không tệ người trẻ tuổi đều ở trong đó, Tạ Nguy Lâu tiến vào bên trong, có thể tự thật tốt lịch luyện một phen. Tạ Nguy Lâu lập tức nói, "Thần muốn một mực chờ tại Thiên Quyền Ti." Hạ Hoàng mặt mũi tràn đầy im lặng, "Yên tâm, dù cho ngươi vào thánh viện, vẫn là Thiên Quyền Ti người, nhược lục cường thực thế đạo, cái gì tranh quyền đoạt lợi, chỉ là trong đời ngươi vừa vặn phải đi một cái lối nhỏ, vô tận con đường tu luyện mới là cuối cùng đại đạo, tiểu tử ngươi nên thật tốt cố gắng, chớ có khiến ta thất vọng." Thân là Trấn Tây Hầu phủ thế tử, tranh quyền đoạt lợi là Tạ Nguy Lâu trong đời không thể tránh khỏi lộ. Nhưng ở Hạ Hoàng xem ra, cường giả vi tôn thế đạo, hết thảy đều xây dựng ở thực lực cơ sở, cuối cùng phải đi cũng là đầu này không ngừng trở nên mạnh mẽ con đường tu luyện. Đến nỗi chuyện còn lại, phóng nhãn trong đời, cũng bất quá là một chút bụi gai thôi. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc, "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho người thất vọng." "Đã như vậy, ngươi liền đi về trước a. Đến nỗi Trấn Tây Hầu chi vị, tạm thời không nổi, dưới mắt ngươi lúc này lấy tu luyện vi chính." Hạ Hoàng cười gật đầu. "Thần cáo lui." Tạ Nguy Lâu không người lui ra. Trấn Tây Hầu phủ, gặp qua thế tử. Phúc Ba hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ, hắn đã trở về. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, "Chuyện lần này, ta đều biết, về sau nếu là nghe được tin tức tương tự, trước tiên có thể chờ một chút." "Hảo." Phúc Ba khổ tâm nở nụ cười, lần này nghe Tạ Nguy Lâu có phiền phức, hắn lập tức gấp, căn bản không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn người tiến đến, kết quả tao ngộ tập sát, còn tốt không có việc gì. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Tạ Thương Huyền đã bị ta đuổi ra Trấn Tây Hầu phủ, toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ sản nghiệp đã toàn bộ đến trên đầu ta, ngươi đi xử lý một chút chuyện này, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trấn Tây Hầu phủ quản gia, lần này ta đuổi đi không ít người, ngươi lại đi chiêu nạp một nhóm đáng tin cậy người." Phúc Bá nghe vậy, lập tức thi lễ một cái, "Thế tử yên tâm, ta nhất định xử lý tốt chuyện này." Trấn Tây Hầu phủ phát sinh sự tình, Hoa Lê đều nói cho hắn, cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh, thế tử chu sát Đỗ thị mẫu tử, cái này cũng không cái gì, để cho nhất hắn khiếp sợ là thế tử vậy mà đoạn mất Tạ Thương Huyền một tay, còn đem đối phương đuổi ra khỏi Trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, đưa cho Phúc Bá nói, "Trong này có nhiều thứ, ngươi từ từ suy nghĩ một chút. Trong này chính là một chút hắn luyện chế nhị phẩm đan dược, vừa vặn thích hợp Phúc Bá sử dụng." "Hảo." Phúc Bá tiếp nhận bình ngọc, ngược lại là hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì. "Thánh viện nửa tháng sau liền muốn bắt đầu chiêu sinh, kế tiếp ta muốn bế quan nửa tháng, trong lúc đó nếu không có đại sự, không nên quấy rầy ta." Tạ Nguy Lâu sau khi nói xong, liền hướng về chính mình lầu cắt đi đến. Nếu là thế tử có thể vào thánh viện, Phúc Bá trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Trong lầu cắt, Tạ Nguy Lâu bố trí xuống cấm chế, sau đó đem mấy cái chữ vật giới chỉ, rất nhiều túi chữ vật toàn bộ lấy ra, nghiêm túc kiểm kê đồ vật bên trong. Một nén nhang sau, kiểm kê hoàn tất. Trăm năm linh thảo, có hơn 50 gốc, ngàn năm linh thảo 10 cây, vạn năm linh hoa một đóa. Những linh thảo này, linh hoa đều đến từ những cái kia tập sát giả cùng bạn thú tông bùi cảnh. Đến nỗi tiểu bằng Vương Tam người chữ vật giới chỉ, bên trong linh thảo, linh dược đã toàn bộ cho Lâm Thanh Hoàng luyện hóa. Ngoại trừ linh thảo, linh dược bên ngoài, đủ loại binh khí, pháp bảo, công pháp cũng không phải ít. Vạn tượng linh hoa có thể dùng ở luyện chế huyền cùng nhau đan. Tạ Nguy Lâu cầm lấy một đóa thất thải linh hoa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này vạn tượng hoa đến từ bùi cảnh chữ vật giới chỉ, cũng không tệ thu hoạch. Hắn thu hồi vạn tượng linh hoa, sau đó nhìn về phía trước mặt rất nhiều quyển trục, những quyển trục này phía trên đều là công pháp, hắn tới ngựa xem hoa nhìn một lần, sau đó chọn lựa ra 3 phần quyển trục. Phần thứ nhất quyển trục đến từ nhỏ bằng Vương, phía trên có một môn thân pháp, Thiên Bằng Tự Bộ. Phần thứ hai quyển trục đến từ Hợp Hoan Tông nam tử trung niên, phía trên có một môn công pháp, Vui Vẻ Ngồi Quên Đạo, cái này thuộc về phương pháp song tu. Đệ tam phần quyển trục đến từ Vạn Thú Tông lão nhân, bên trên có một môn công pháp, Ngự Thú Quyết, Thiên Bằng Tự Bộ. Tạ Nguy Lâu lật ra quyển trục, nghiêm túc quan sát, sau khi xem xong, thần sắc hơi kinh ngạc. Hôm nay bằng tự bộ thuộc về thân pháp, nhưng cũng thuộc về chiến kỹ, một khi vận dụng, có thể để chiến ý tăng gọn, sức mạnh tăng gọn, tốc độ tăng cường, chính là chim đại bàng nhất tộc thân pháp chiến kỹ, cực kỳ bất phàm. Tiểu bằng Vương phía trước dùng để chạy trốn, ngược lại có chút lãng phí. Môn này thân pháp vừa vẫn thích hợp ta. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn tu luyện thần quỷ thất sát, thân pháp tự nhiên không kém, hơn nữa hai chân xương cốt biến thành kim sắt sau đó, tốc độ của hắn càng nhanh. Nếu là có chuyên môn thân pháp chiến kỹ, tốc độ của hắn còn có thể tăng thêm rất nhiều, môn này thân pháp chiến kỹ có thể tu luyện. Môn này thân pháp dù cho tu luyện thành, cũng không thể tùy ý sử dụng, nếu bị chim đại bàng nhất tộc biết được, vậy thì không ổn. Cái này Vui Vẻ Ngồi Quên Đạo, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một phần quyển trục, môn công pháp này cũng không bình thường, nhưng hắn cũng không hứng thú quá lớn. Cái kia Vạn Thú Quyết cũng rất bất phàm, chính là Vạn Thú Tông Ngự Thú Chân Quyết, nếu là tu luyện, về sau cũng có thể có diệu dụng, có thể tham khảo hẳn chạy trốn cùng Vương lão ma ngự thú bản sự. Bất quá tạm thời không có thời gian đi tu luyện. Tạ Nguy Lâu đem mấy phần quyển trục thu lại. Dưới mắt hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, luyện đan. Thái Hư Linh Hỏa đã tới tay, có thể cân nhắc luyện chế tam phẩm, đan dược tứ phẩm. Chương 259, đạo gia trở thành tứ phẩm đan sư. Chương 259, đạo gia trở thành tứ phẩm đan sư. Ông Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, màu xám Thái Hư Linh Hỏa xuất hiện trong tay. Nay hỏa diễm vừa ra, nhiệt độ chung quanh chợt tăng thêm, cấm chế phủ văn không ngừng lập loè tia sáng, linh hỏa sức mạnh to lớn, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Tạ Nguy Lâu nghiêm túc đánh giá Thái Hư Linh Hỏa. Đây là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 17 thiên địa dị hỏa, chính là thiên địa sinh ra chi hỏa, uy thế tự nhiên không kém. Hắn cảm giác ngọn lửa này, thời kỳ đỉnh phong cũng có thể uy hiếp thần đỉnh cảnh. Dù sao Tạ Uyên xem như thần đỉnh cảnh, bị trấn áp tại Thái Hư linh hỏa phía dưới, đủ để chứng minh hỏi rất nhiều đề. Bất quá thiên nhiên tuyết nguyệt, linh hỏa sức mạnh khẳng định có tiêu hao, cho nên trong hư thiên điện xuất hiện 9 quả liệt diễm hạt châu, vì Thái Hư linh hỏa cung cấp lực lượng ngoại lai. Lần này hắn luyện hóa, lại khiến cho Thái Hư linh hỏa sức mạnh có chỗ hao tổn, dưới mắt đoán chừng uy hiếp không được thần đỉnh cảnh, nhưng nhất định có thể uy hiếp bình thường hóa long cảnh. Không quản được nhiều như vậy, trước tiên luyện đan a. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, đem thuần dương lọ bắt quái lấy ra, sau đó lại lấy ra một chút dược liệu. Trong tay hắn dược liệu không thiếu, cuối cùng cộng lại cũng có thể luyện chế 73 phần phẩm đan, tam phân tứ phần đan. Sẽ nhìn một chút có thể hay không tại nửa tháng thời gian bên trong, đem đan đạo tăng lên, con đường tu luyện vô cùng vô tận, nắm giữ đan dược tự nhiên vô cùng có cần thiết. Mở làm, kế tiếp luyện chế tam phẩm thác cương đan. Tạ Nguy Lâu tâm thần trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, hắn thôi động Thái Hư linh hỏa, đem đan lô bao khỏa, sau đó đem một gốc dược liệu để vào bên trong. Quy củ cũ, từng bước một tới, xem nơi nào có vấn đề, hảo kịp thời giải quyết. Ông, đan lô chấn động, dược liệu nhanh chóng hòa tan, luyện chế bắt đầu, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, tràn ngập cả phòng. Cùng lúc đó, thành Bắc, một tòa thần bí lầu cát, tham kiến Lục hoàng tử. Tạ Thương Huyền hướng về phía Nhan Vô Cấu hành lễ. Nhan Vô Cấu nhìn về phía Tạ Thương Huyền, trấn Tây Hầu phủ sự tình, ta đã biết. Tạ Thương Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, còn xin Lục hoàng tử diệt trừ Tạ Nguy Lâu, tiểu xuất sinh kia uy hiếp càng lúc càng lớn, nếu hắn đến lúc đó đi thăm dò lão gia tử tử vong sự tình, đoán chừng sẽ tra được điện hạ trên đầu trước đây lão gia tử trước khi bế quan, hắn cho qua đối phương một gốc linh dược, gốc kia linh dược có vấn đề, dẫn đến lão gia tử bế quan thất bại. Lúc đó Tạ Nam Thiên bên ngoài mang binh, tự nhiên buổi không trở lại, đến nỗi Tạ tất sao, cả ngày ăn chơi đàng điếm, căn bản không có chuyện. Đúng là như thế, hắn mới có cơ hội tới gần lão gia tử, cho lão gia tử một kích chí mạng, lão gia tử chính xác chết, hắn tận mắt nhìn đến đối phương thần hồn câu diện, đối phương không có khả năng còn sống. Đến nỗi Nhan Vô Cấu vì sao muốn giết lão gia tử, đối phương giảng giải rất đơn giản, muốn để hắn làm trấn Tây Hầu, từ đó âm thầm trợ giúp hắn. 3 năm này, hắn trên mặt nổi là Nhan Vô Trần người, kỳ thực là người nhất phái Nhan Vô Cấu, giúp Nhan Vô Cấu đã làm nhiều lần sự tình. Nhan Vô Cấu lắc đầu, tại cái này Thiên Khải Thành, ta cũng không động được Tạ Nguy Lâu, bất quá thánh viện chiêu sinh, chỉ cần hắn vào thánh viện, không bao lâu nữa liền phải chết. Tạ Nguy Lâu kẻ này, dưới mắt đã có uy hiếp, nhất định phải sớm một chút trừ bỏ, bằng không sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Tạ Thương Huyền trong lòng hơi động, ý của điện hạ là? Bắc Vũ Hội Minh. Nhan Vô Cấu thần sắc bình tĩnh nói, chỉ cần Tạ Nguy Lâu vào thánh viện, đến lúc đó Bắc Vũ Hội Minh mở ra, đối phương nhất định sẽ đi thăm ra, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, đến lúc đó, hắn có vô số loại giết chết Tạ Nguy Lâu cơ hội. Liền sợ Tạ Nguy Lâu không vào được thánh viện. Bất quá khả năng này rất nhỏ, tất nhiên đối phương có thể được đến Tống Thần Phong lệnh bài, vậy đã nói rõ Thánh viện đang chăm chú Tạ Nguy Lâu, lần này Tạ Nguy Lâu cũng có thể tiến vào Thánh viện. Tạ Thương Huyền hít sâu một hơi, ta hiểu rồi. Nhan Vô Cấu tiện tay vung lên, một cái đan dược bay về phía Tạ Thương Huyền, đây là một cái đan dược ngũ phẩm, có thể để ngươi tay cụt mọc lại, cũng có thể nhường ngươi tu vi tăng gọn. Đa tạ điện hạ. Tạ Thương Huyền sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp nhận đan dược. Ân. Nhan Vô Cấu nhẹ nhàng phất tay. Trong lòng Tạ Thương Huyền hiểu ra, vội vàng rời đi lầu các. Một vị váy trắng mỹ nhân xuất hiện tại trong lầu các, nàng bưng chén rượu, nụ cười quyến rũ nói, dạng này một cái phế vật, ngươi cũng muốn dùng. Nhan Vô Cấu lạnh nhạt nói, thừa dịp hắn còn có mệnh, liền phát huy một điểm cuối cùng dư quang a. Viên này ngũ phẩm cấm đan xuống, nhập đạo tạm cảnh không có mảy may, chỉ là người đến lúc đó sẽ nổi điên. Ngươi thật là độc. Nữ tử váy trắng nở nụ cười xinh đẹp. Nhan Vô Cấu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc bình tĩnh nói, yêu tộc độc hơn, hung tàn hơn, ta chỉ là một cái bán yêu, luận đến hung tàn ngon độc, không bằng các ngươi yêu tộc. Có lẽ vậy. Nữ tử váy trắng nụ cười nồng đậm. Nhan Vô Cấu suy tư một chút, đem một cái màu xám hộp lấy ra, làm phiền ngươi một chuyện, đem vật này giao phó Khổng Tước Nhất Tộc. Hảo. Nữ tử váy trắng tiếp nhận hộp, liền biến mất ở trong lầu cát. Nửa tháng sau, Thánh viện chiêu sinh chính thức mở ra. Một lần này chiêu sinh, không đơn giản mặt hướng đại hạ, còn mặt hướng bốn phía các đại vương triều. Đương nhiên, cùng yêu tộc có liên quan Tây Sở, không ở tại bên trong. Mỗi một lần Thánh viện chiêu sinh, đều biết tiến hành đủ loại khảo hạch độ khó cực lớn, nếu có quan hệ, ngược lại là có thể đi một chút đường tắt, nếu là không có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể đi khó khăn nhất lộ, thông qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng tiến vào bên trong. Nói như vậy, chỉ cần là bình thường khảo hạch tiến vào bên trong học viên, đều sẽ bị trọng điểm chiếu cố, tài nguyên sẽ không khuyết thiếu, thậm chí có khả năng nhận được thánh viện cường giả ưu ái, từ đó được thu làm đệ tử, như thế càng là có thể nhất phi trùng thiên. Trấn Tây Hầu phủ, trong lầu các, Tạ Nguy Lâu bần thiểu, hắn nắm một khỏa kim sắc đan dược, vẻ mặt tươi cười, trở thành đạo gia, trở thành tứ phẩm thần tàng đan, trở thành bây giờ hắn là luyện đan sư tứ phẩm. 73 phần phẩm đan dược liệu luyện thành 4 phần, 3 phần đan dược tứ phẩm tài, chỉ luyện thành 1 phần, ra lò đều là một khóa đan dược, hơn nữa còn không có đan văn, nhưng cũng tốt vô cùng. Nửa tháng thời gian, từ nhị phẩm đan sư trở thành tứ phẩm đan sư, cái này cũng may mắn mà có hắn có Thái Hư linh hỏa, luyện chế, vương lòng không thiếu, bằng không mà nói, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Tạ Nguy Lâu lấy ra bạch ngọc cái bình, đem đan dược chứa vào, sau đó thu hồi trong lầu các đủ loại đồ vật, mở miệng nói, "Hoa Lê, thế tử, ta tại." Hoa Lê âm thanh ở bên ngoài nhà vang lên. Tạ Nguy Lâu nói, "Chuẩn bị nước nóng." Bản thế tử 18. Tốt thế tử. Hoa Lê lập tức đi chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu tẩy một cái tắm nước nóng, đổi một bộ nho nhã bạch bào, ăn chút gì, tiện vãng lâu đi ra ngoài, trên người hắn khí tức tùy theo biến hóa, từ huyền hoàng cảnh hậu kỳ trực tiếp nhập huyền hoàng cảnh đỉnh phong. Hôm nay phải đi thánh viện. Nửa tháng thời gian, Phúc Bá tìm tới không ít người, hộ vệ, thị nữ, tăng lên một nhóm. Gặp qua thế tử. Mọi người thấy Tạ Nguy Lâu sau đó, liền vội vàng hành lễ. Ân. Đại gia vội vàng chính mình sự tình là được. Tạ Nguy Lâu hướng về phía đám người gật gật đầu, sau đó liền rời đi trấn Tây Hầu phủ. Chương 260, Thánh viện khảo hạch, Trác Linh Chi kính chương 260, Thánh viện khảo hạch, Trác Linh Chi kính tiên khải thành. Hoàn toàn như trước đây, băng tuyết bao trùm, cái này trời đông giá rét kéo dài rất lâu, không biết ngày nào cái này băng tuyết mới có thể tan rã. Thiên khung bên trong, đỡ chiếu sáng sạ, ấm áp dần dần lộ ra, nhưng mà tại trước mặt vạn trượng thâm hàn, vẫn là thu liễm chính mình nóng bỏng. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt quạt xếp, mặt mũi tràn đầy lười biếng hướng về nhìn một phía, hôm nay thiên khải thành vô cùng náo nhiệt, nhiều rất nhiều ngoại lai tu sĩ, trẻ có già có. Thánh viện chiêu sinh, mặt hướng chư đa vương triều, đông đảo người trẻ tuổi tới đây, chỉ vì tiến vào thánh viện, đến nội những lao nhân kia đều là trên đường đi làm bạn giả. Hai bên đường có thánh viện chi kỷ chuẩn bị chỉ đường bài, chỉ cần dọc theo chỉ đường bài mà đi, liền có thể đến trong thành từng tòa quảng trường. Quảng trường có thánh viện trưởng lão. Thánh viện chiêu sinh cần khảo hạch, bước đầu tiên nhưng là phải nhớ tên, đến lúc đó cùng nhau đưa vào chỗ khảo hạch. Tạ Nguy Lâu, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, hướng về thanh âm chuyển tới vị trí nhìn lại, vừa vặn thấy một bộ thanh sắc váy dài, da thịt trắng như tuyết, thanh lãnh động lòng người Lâm Thanh Hoàng. Nhà ta rõ ràng hoàng, thật xinh đẹp. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lâm Thanh Hoàng nguyện chuyển dáng người, chăm xem không chán, nhất là cặp kia cặp đùi đẹp, câu hồn chói mắt, để cho người ta khó mà quên. Lâm Thanh Hoàng đi tới, đầu lông mày nhướng một chút, không có đứng đắn có phải hay không? Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện lên một nụ cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, thực sắc tính dã, là vì ẩn giận. Đối với nam tử mà nói, thưởng thức đẹp, truy tìm đẹp, chính là tuân theo bản tâm, là nhất là nghiêm chỉnh sự tình. Lâm Thanh Hoàng không phản bắt được, sự tình gì, đến ra hỏa này trong miệng, cũng là có lý. Tạ Nguy Lâu hướng về Lâm Thanh Hoàng đi một bước, nhẹ nhiên nở nụ cười, hoa nở phải đằng diễm, ta như bỏ lỡ vẻ đẹp của nàng, như vậy chờ hoa tàn lụi hoặc bị gió thổi đi ta lại đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng, chẳng phải là chậm. Cái gọi là còn nhiều thời gian, nhưng nhân sinh sự tình, đa số thế sự vô thường, chân quý dưới mắt, rất là trọng yếu. Ý của ta là, ta thèm thân thể ngươi a, ngươi mới có thể tàn lụi. Lâm Thanh Hoàng hung tợn trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, liền đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu nụ cười không giảm, đi theo. Kỳ thực hắn có thể trực tiếp đi thánh viện tham gia khảo hạch, bất quá vẫn là theo đại đồng, đi theo quy trình, nhìn nhiều một chút cũng tốt. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới trong thành một quảng trường khổng lồ. Bây giờ quảng trường tề tụ lấy vài trăm người, giữa quảng trường có một chiếc thánh viện chuẩn bị phi thuyền, phía trên đứng thánh viện một ít trưởng lão cùng học sinh. Người thật nhiều a. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, đây chỉ là trong đó một tòa quảng trường, liền có vài trăm người đến đây, còn lại quảng trường người cũng sẽ không thiếu. Thánh viện chính là vô số người tu luyện trong mắt thánh địa, hàng năm đều sẽ có mấy ngàn người đến đây tham gia khảo hạch, có thể thông qua khảo hạch tiến vào thánh viện người ít càng thêm ít. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, đây coi là cái gì? Đó là ngươi còn chưa thấy qua mấy vạn người tham gia khảo hạch tràn diện. Tạ Nguy Lâu nghe vậy lại là yên lặng nở nụ cười, không có phản bác Lâm Thanh Hoàng. Bên trên chục triệu người chỉ vì thi vào tháp ngà chẳng cảnh, như thế nào cùng Lâm Thanh Hoàng nói ra? Trên thuyền bay, một vị thánh viện trưởng lão trầm giọng nói, yên lặng. Vừa mới nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại. Vị này thánh viện trưởng lao hướng về mọi người thấy một mắt, trầm giọng nói, thánh viện thu nhận học sinh quy củ, nghĩ đến tất cả mọi người từng có hiểu rõ, phàm là 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi đều có tư cách tiến đến tham gia khảo hạch, kế tiếp tiến hành thứ nhất quá trình. Hắn năng ngân quyết, chín mặt kim sắc gương đồng bay ra ngoài, mặt kính lập lòe kim quang. Chín vị thánh viện đệ tử phi thân mà ra, đứng tại phi thuyền phía trước. Vị này thánh viện trưởng lao giới thiệu nói, đây là Trác Linh Kính, có thể khảo thí các vị niên linh, mọi người ở đây, bây giờ chia 9 chi đội ngũ, theo thứ tự khảo thí, khảo nghiệm qua hải giả, liền thu hoạch lệnh bài thân phận, leo lên phi thuyền, đến lúc đó cùng nhau đi tới thánh viện. Đám người không do dự, lập tức xếp hàng, mà một ít nhân thần sắc mất tự nhiên, nhưng vẫn là cắn răng xếp hàng, dự định đục nước méo cỏ. 9 chi đội ngũ rất nhanh lập, phía trước 9 người tiến lên khảo thí. Ông thanh đồng kính chấn động, 9 đạo tia sáng đem 9 người bao phủ, sau đó 9 người tuổi tác xuất hiện tại trên mặt kính, đều tại 25 tuổi phía dưới. Báo lên tên của mình. 9 vị thánh viện đệ tử nhìn về phía trước 9 người, sau đó riêng phần mình lấy ra một khối lệnh bài, sau khi 9 người báo ra tên, bọn hắn tại trên lệnh bài khắc chữ, đem lệnh bài giao cho cái này 9 vị thí sinh. 9 vị thí sinh nhận được lệnh bài, liền leo lên phi thuyền. Sau này người theo sát bên kia, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, thanh đồng kính chắc ra một chút niên linh vượt qua 25 tuổi người, kim quang trong nháy mắt hóa thành huyết quang, đem những người kia đánh bay ra quảng trường. Vị kia thánh viện trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, lần này chỉ là cảnh cáo nho nhỏ, kế tiếp tốt nhất đừng lại xuất hiện đục nước béo cò tình huống, tiếp tục. Sau đó, không ngừng có người tuổi trẻ đạp vào phi thuyền. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Thanh Hoàng hướng đi phía trước. Kim sắc quang mang đem nàng bao phủ, tuổi của nàng xuất hiện 19 tuổi. Vị kia thánh viện trưởng lão lông mày giãn ra, tiện tay vung lên, một cái lệnh bài bay về phía Lâm Thanh Hoàng, hắn đối với Lâm Thanh Hoàng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, "Lâm thống lĩnh, trực tiếp leo lên phi thuyền liền có thể." Rất rõ ràng, hắn biết Lâm Thanh Hoàng tồn tại, lấy Lâm Thanh Hoàng tình huống, hôm nay nhất định có thể trở thành thánh viện đệ tử, thậm chí có khả năng không cần khảo hạch, trực tiếp nhập thánh viện. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận lệnh bài, liền đạp vào phi thuyền. Vị nữ tử này là lai lịch gì? Thánh viện vị tiền bối này, tựa hồ đối với thái độ của nàng rất không giống nhau, vậy mà tự mình cho nàng lệnh bài. Chẳng lẽ là lợi hại gì cá nhân liên quan? Nghe người có quan hệ, cũng có thể đi cửa sau vào thánh viện. Trung quanh một ít nhân thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng. Tại chỗ liền có một chút Thiên Khải Thành người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, vị này cũng không phải cái gì cá nhân liên quan, nàng là Thiên Quyền Ti Lâm thống lĩnh, nghe nói còn là đạo tạng cảnh cường giả, có thể cùng chúng ta cùng tới xếp hàng, cũng rất không tệ, lấy nàng điều kiện, hoàn toàn có thể trực tiếp nhập thánh viện. 19 tuổi, đạo tạng cảnh, thiên phú như vậy, tự nhiên rất đáng sợ, có thể xưng yêu nghiệt. 19 tuổi, đạo tạng cảnh, Thiên Quyền Ti mọi người thần sắc ngưng lại, lập tức ý miệng, loại tồn tại này, không phải bọn hắn có thể làm luận. Đến ta. Tạ Nguy Lâu nụ cười nồng đậm, đi về phía trước. Ông gương đồng buộc phát một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, tuổi của hắn tùy theo xuất hiện, đồng dạng là 19 tuổi. Tính danh. Thánh viện một vị đệ tử thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Hắn nhận biết Tạ Nguy Lâu, vẫn còn muốn hỏi, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là các trưởng lão cố ý dặn dò qua, Tạ Nguy Lâu khảo hạch, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quá trình tới đi. Nghe nói chuyện này vẫn là viện trưởng tự mình lời nhắn nhủ. Tạ Nguy Lâu đã có tống thần phong lệnh bài, có thể tự do xuất nhập thánh viện, nhưng có thể phụ chân chính trở thành thánh viện đệ tử, cái này cần nhìn hắn thực lực. Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cũng không có xoắn xuýt chuyện này. Vị kia đệ tử tại trên lệnh bài khắc xuống chữ, liền đem lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, liền leo lên phi thuyền. Chương 261, bảy vị tiên sinh, Xuân Thu Ve Têu. Chương 261, bảy vị tiên sinh, Xuân Thu Ve Têu. Nửa canh giờ không đến. Đám người toàn bộ leo lên phi thuyền, đục nước béo cò chỉ có một số nhỏ đã bị khu trục. Thánh viện trưởng lão trầm giọng nói, các vị đã leo lên phi thuyền, lên đường. Nói xong, hắn nắm ấn quyết. Ông phi thuyền phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi, phi thuyền tốc độ cực nhanh, xẹt qua chân trời, xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. Phi thuyền trên, trong mắt mọi người lộ ra vẻ chờ mong, thánh viện đối với tu sĩ mà nói, chính là tu luyện thánh địa, nếu là có thể vào thánh viện, bọn hắn tương lai lộ, không nói có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nhất định có thể bằng phẳng không thiếu. Tạ Nguy Lâu phát giác được mọi người chung quanh ánh mắt lộ ra của hắn một vòng vẻ hoài niệm. Trước kia hắn cũng là dạng này người, từ thấp phẩm khẩn trương vào trường thi, lại mặt mũi tràn đầy mong đợi vào đại học, quen biết rất nhiều người, giao rất nhiều bằng hữu, cuối cùng bước vào xã hội, lẫn nhau lãng quên. Suy nghĩ gì? Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc hơi khác thường. Tạ Nguy Lâu cười nói, hôm nay thánh viện khảo hạch, khẳng định có rất thật đẹp người. Lâm Thanh Hoàng, chung quanh người gặp Lâm Thanh Hoàng cùng Tạ Nguy Lâu nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, phía trước có người nói qua, Lâm Thanh Hoàng cực kỳ bất phàm, nàng lại nói chuyện cùng người nọ, chẳng lẽ người này cũng không đơn giản. Một vị thân mang xích bảo tuổi trẻ nam tử hướng về phía Tạ Nguy Lâu ôm quyền, tại Hạ Đại Ly hoàng triều từ tri ẩn, không biết huynh đài cao tính đại danh. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cười nhẹ ôm quyền nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, Thiên Khải nhân sĩ. Thiên Khải thành nhân. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong bọn họ, đại bộ phận cũng là kẻ ngoại lai, trong lòng bọn họ, Thiên Khải thành chính là dưới chân thiên tử, tàng long ngọa hổ, Thiên Khải thành nhân, tự nhiên cũng thật không đơn giản. Từ tri ẩn trong lòng hơi động, đội bằng nói, Tạ huynh nếu là Thiên Khải thành nhân, đối với thánh viện chắc chắn cực kỳ thấu hiểu, không biết có thể cho đại gia nói một chút. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, Tạ Mô mặc dù là Thiên Khải thành nhân, nhưng vừa đạp vào con đường tu luyện không lâu, đối với thánh viện tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Cái này cũng là lời nói thật, hắn đối với thánh viện tình huống, đích xác không thể nào hiểu rõ, dù sao nguyên chủ chỉ chú trọng sống phong túng, cũng không đi tìm hiểu quá nhiều chuyện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị kia đang thao túng phi thuyền trưởng lão, cười nói, hỏi ta ý nghĩa không lớn, có vấn đề, có thể hỏi vị trưởng lão này. Cái này mọi người nhìn về phía vị trưởng lão kia, thần sắc có chút thất vọng, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Vị trưởng lão kia lạnh nhạt nói, có vấn đề gì, cũng có thể hỏi lão hủ, có thể nói, lão hủ cũng có thể nói cho các ngươi biết. Tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng mà hôm nay Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ở đây, hắn ngược lại là không có tự cao tự đại. Nhất là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, có thù tất báo, phía trước còn đem Hạo Nhiên một mạch lao sư bắt, nếu để cho tiểu tử này khó chịu, không chắc sẽ tìm phiền phải gì. Mọi người sắc mặt vui mừng. Từ Chi ẩn vội vàng nói, nghe thánh viện có 7 vị tiên sinh, không biết tiền bối có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Thánh viện 7 vị tiên sinh đều rất bất phàm, bọn hắn tới đây thời điểm, các trưởng bối cố ý đã thông báo, nếu là có cơ hội, nhất định muốn bái nhập trong 7 vị tiên sinh một vị môn hạ. Bất quá đối với 7 vị tiên sinh tình huống, các trưởng bối cũng không nhiều lời, để cho chính bọn hắn đi dò xét. Vị trưởng lão kia nghe vậy, lạnh nhạt nói, thánh viện 7 vị tiên sinh, đại tiên sinh Mạnh Tu Viễn, chính là Hạo Nhiên một mạch điện chủ, nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Chân chính là đạo môn cao nhân, một thanh treo đạo kiếm, muốn chạm thiên phía dưới yêu, tam tiên sinh Triệu Sơn Sông, một tấm sơn hà đồ, tàng trấn 10 vạn yêu. Ngữ khí của hắn hơi ngừng lại, tứ tiên sinh, Xuân Thu Thiền, ngũ tiên sinh Linh Cứu, là một vị lão quỷ, thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, lục tiên sinh Lệ Tranh, là kẻ hung hãn, am hiểu đạo, thất tiên sinh Hoa Lê Trắng, là cái mỹ nhân. Đến nỗi 7 vị tiên sinh thực lực, không đồng thời kỳ tự có khác biệt, ta cũng không biết. Vị trưởng lão này lắc đầu. Đám người sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, vị trưởng lão này giới thiệu 7 vị tiên sinh bên trong, tứ tiên sinh đối phương chỉ nhắc tới một cái tên, không biết là già sao nguyên do. Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Ve Têu thiếu niên bể. Tạ Nguy Lâu thần sắc có chút quái dị, hy vọng không phải mình nghĩ như vậy, bằng không thì thật muốn bị tiên. Vị trưởng lão kia nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, giống như cười mà không phải cười nói, Xuân Thu Vệ Têu thiếu niên về. Có ý tứ a? Tính toán xảo diệu ai có thể trở về? Xuân Thu Vệ Têu thiếu niên về. Cái này nói không phải liền là tứ tiên sinh sao? Đối với tứ tiên sinh, hắn có chỗ kiêng kỵ, tự nhiên không dám nhiều lời, phải biết tại trong 7 vị tiên sinh, tứ tiên sinh mới là máu tanh nhất hung tàn một vị. Chết ở tứ tiên sinh trong tay yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, không biết có bao nhiêu, 7 vị tiên sinh đều có đặc sắc, nhưng luận đến thủ đoạn, tứ tiên sinh tuyệt đối là hung tàn nhất quỷ dị một cái. Từ Chi ẩn tiếp tục hỏi, xin hỏi tiền bối, thánh viện ngoại trừ viện trưởng, 7 vị tiên sinh bên ngoài, nhưng còn có cái nào cao nhân? Cao nhân rất nhiều, nhưng không thể nói tỉ mỉ, các ngươi nếu là có thể vào thánh viện, đến lúc đó tự nhiên có thể gặp thức một phen. Vị trưởng lão này thừa nước đục thả câu, hôm nay mọi người ở đây đông đảo, nhưng có thể vào thánh viện giả, chắc chắn chỉ có một phần nhỏ người, hắn tự nhiên không thể nói quá nhiều. Dạng này a? Đám người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Sau nửa canh giờ, phi thuyền đến thánh viện phía ngoài tường thành, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt bay vào thánh viện bên trong. Thánh viện, một quảng trường khổng lồ bên trên, 10 chiếc phi thuyền hạ xuống, đám người nhao nhao rời đi phi thuyền. Ông, phi thuyền hóa thành tàn phế mang, hướng về nơi xa bay đi. Quảng trường, bây giờ tề tụ lấy hơn 3000 người, nhìn một cái, tất cả đều là đầu người đen nẹt, để cho người ta hoa mắt, bất quá nhiều người như vậy đứng tại quảng trường, cũng chỉ là chiếm quảng trường không đến 1/10 sân bãi. Yên lặng. Một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân phi thân mà đến, trên người hắn tràn ngập kinh khủng hóa long chi uy, để cho trong lòng người ngưng lại. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Lão nhân tóc trắng quét đám người một mắt, trầm giọng nói, người đều đến đông đủ a. Đã như vậy, lão hủ cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, đặt vào con đường tu luyện người, đứng tại bên phải, nắm giữ linh cốt, còn chưa bắt đầu người tu luyện, đứng tại bên trái. Ngón tay hắn khẽ động, trong sân rộng xuất hiện một đạo huyết sắc dây dài, chia cắt quảng trường. Đám người di chuyển nhanh chóng, đứng tại dây đỏ tả hữu, hơn 3000 người bên trong, chỉ có vài trăm người đứng tại bên trái, bọn hắn nắm giữ linh cốt, càng thêm trẻ tuổi, có thậm chí chỉ là hài đồng, cũng không bắt đầu tu luyện. Lão nhân tóc trắng liếc mắt nhìn, tiện tay vung lên, nơi xa xuất hiện một tòa cao vút trong mây thần bí đại sơn, đại sơn có dài 100 mét nghiêng bậc thang đi lên, có chừng 3000 bậc thang. Lão nhân tóc trắng hờ hững nói, đặt vào con đường tu luyện người, bây giờ cần phải tiến hành cửa thứ nhất khảo hạch, trèo lên tuyệt đỉnh sơn, 2 canh giờ bên trong, chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, liền có thể tiến vào cửa thứ hai khảo hạch, nếu là không bước lên được, liền mang ý nghĩa khảo hạch thất bại, tự có người tiễn đưa các ngươi rời đi, đến nội những người còn lại, tạm thời lưu tại nơi này, ta lại lần nữa cho các ngươi đo lường một chút căn cốt, an bài tương ứng khảo hạch, hiểu chưa? Người tu luyện cùng còn chưa người tu luyện khảo hạch, tự nhiên không giống nhau, cái này cũng là vì chiếu cố khác biệt quần thể. Biết rõ. Đám người cao giọng đáp lại. Có tu vi một số người không khỏi ma quyền sát trưởng, không phải liền là leo núi sao? Đối với tu sĩ mà nói, 2 canh giờ đăng lâm một tòa núi cao, có gì độ khó? Cũng có người cao mày, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Rất tốt. Hiện tại các ngươi liền đi leo núi a. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía bên phải đám người. Đi. Trong lòng mọi người chiến ý 10 phần, lập tức hướng về kia ngọn núi cao phóng đi. Chương 262, 3000 bậc thang, có thể đi lên sao? Chương 262, 3000 bậc thang, có thể đi lên sao? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tòa sơn nhạc kia, cười nói, 3000 bậc thang, ta thân thể này, có thể đi lên sao? Lâm Thanh Hoàng thần sắc như thường nói, ta cảm thấy ngươi không thể đi lên, cũng đừng mệt chết tại giữa sườn núi, ai bảo ngươi thường xuyên đi dạo thanh lâu, cơ thể đều bị móc rông à? Câu nói này, xem như trêu chọc. Thời khắc này Tạ Nguy Lâu, một bộ bạch bào, còn nắm lấy cái kia văn nhân quả xếp, mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng nhau, cho người cảm giác chính là đi mấy bước đều có thể mệt chết. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt quả xếp, Xuân Thu hai chữ hiện lên, hắn cười nhạt nói, đọc vạn quyển sách, trèo lên vạn thiên sơn nhạc ta đọc Xuân Thu, ôm sơn hà, hẳn là có thể trèo lên tuyệt đỉnh. Vậy ta thì ở đỉnh núi chờ ngươi. Lâm Thanh Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, khẽ cười nói, Lâm cô nương, ngươi cũng có thể không cần leo núi, viện trưởng có giao phó, thánh viện 7 vị tiên sinh, ngươi đều có thể trực tiếp tuyển một vị làm lão sư. Đặc thù người, tự có đặc thù chiếu cố. Lấy Lâm Thanh Hoàng tu vi, lần này thánh viện thiết định khảo hạch, không làm khó được nàng. Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, lắc đầu, ta nghĩ xông vào một lần là trời. Lão nhân tóc trắng nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, gật đầu nói, cái kia liền đi xông vào một lần, vô luận thành cùng bại, ngươi cũng là thánh viện đệ tử, vẫn như cũ có thể tuyển một vị tiên sinh làm lão sư. Lại trời, chính là thánh viện thiết định một cái cửa ải, nếu là có nghịch thiên hạng người, có thể xông qua lại trời, liền có thể trực tiếp trở thành thánh viện đệ tử. Mỗi lần thánh viện khảo hạch, đều sẽ có một số người tới chậm, từ đó bỏ lỡ khảo hạch, vậy cũng chỉ có thể đi xông lại trời, đây là cơ hội duy nhất. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía lão nhân tóc trắng, cười nói, vậy ta có thể hay không trực tiếp trở thành thánh viện đệ tử? Lão nhân tóc trắng nhún vai nói, không thể, ngươi phải một quan đi sông. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ta như vượt quan, những người còn lại chẳng phải là muốn ảm đạm phai mờ. Lão nhân tóc trắng bật cười nói, ngươi lần này nếu có thể thông qua thánh viện khảo hạch, không đơn thuần là thánh viện 7 vị tiên sinh, cho dù là viện trưởng, Tống đại nhân, kiếm tiên bọn người, cũng có thể trở thành lao sư của ngươi. Tạ Nguy Lâu cũng là bị viện trưởng trọng điểm chú ý người, cơ hội đặt ở nơi này bên trong, thì nhìn tiểu tử này có thể đi đến loại tình trạng nào. Chu Huyền Thiên từng có giao phó, chỉ cần Tạ Nguy Lâu thành công thông qua khảo hạch, thánh viện cường giả theo hắn lựa chọn. Được chưa? Vậy ta liền thử một lần. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi quả xếp. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện dưới chân núi, nàng xem một mắt leo núi người. Tạ Nguy Lâu tùy theo đội kịp, đi tới bên cạnh Lâm Thanh Hoàng. Bây giờ hơn 2000 người đang không ngừng leo núi, phía trước trăm cấp bậc thang, tựa hồ cũng không khó khăn quá lớn, tốc độ không chậm. Nhưng mà trăm cấp bậc thang sau đó, độ khó bắt đầu tăng thêm, áp lực vô hình đánh tới, đám người bước chân bắt đầu chậm lại. Lâm Thanh Hoàng bước ra một bước, trực tiếp phóng qua trăm cấp bậc thang, siêu việt đám người, nàng bước thứ hai bước ra, trực tiếp vọt 300 bậc thang, phi tốc đi lên. Cái này đang tại leo núi đám người gặp Lâm Thanh Hoàng phóng qua, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, đông cảm giác tâm tình ngưng trọng. Mỗi người đều biết đem mình làm nhân vật chính, nhưng trên thực tế, đại đa số người cũng chỉ là người khác vật làm nền giả. Bây giờ, bọn hắn thật giống như trở thành Lâm Thanh Hoàng vật làm nền giả. Bất quá nói đi thì nói lại, tại trong nhân sinh của mình quả thật là nhân vật chính. Nghĩ tới đây, đám người cắn răng một cái, tiếp tục đi lên, theo không kịp những yêu nghiệt kia bước chân, vậy thì nhìn một chút bên cạnh cùng bọn hắn đồng hành, sau lưng bị bọn hắn bỏ rơi người, có lẽ có thể tìm điểm an ủi. Thật nhanh, chỉ chớp mắt liền không có thân ảnh, giống con thanh sắc con chuột to. Tạ Nguy Lâu cảm khái một câu, liền bắt đầu leo núi. Cùng lúc đó, một tòa lầu các chi đỉnh, Chu Huyền Thiên đang cùng Hạ Hoàng đánh cờ. Hôm nay Tạ Nguy Lâu tới khảo hạch, Nhan Quân Lâm đám người cũng không lập tức hiện thân, bởi vì Hạ Hoàng tại thánh viện, bọn hắn có chỗ cố kỵ, tự nhiên không dám làm loạn. Chu Huyền Thiên rơi xuống một cái bạch tử, cười nói, chúc mừng bệ hạ, phá rồi lại lập, vào thần đỉnh cảnh. May mắn thôi. Hạ Hoàng cười rơi xuống một cái hắc tử. Chu Huyền Thiên lại lần nữa cầm lấy một cái bạch tử, bệ hạ tất nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng, vì cái gì không để hắn trực tiếp nhập thánh viện? Nếu là khảo hạch thất bại, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Hạ Hoàng nhìn xem bàn cờ, trầm ngâm nói, người tuổi trẻ lộ, tràn ngập đùi gai cùng chướng ngại, chỉ có mình bước qua mới có thể đi được càng xa. Hắn có thể được đến Đại Hạ Long Tức tán thành, tự có chỗ bất phàm, chấm tin tưởng hắn, không biết viện trưởng có thể hay không cùng ta đánh cược một ván. A, bệ hạ muốn đánh cược gì? Chu Huyền Tiên hứng thú. Hạ Hoàng nắm lên một quân cờ, nhẹ nhàng đem chơi một chút, đánh cược tiểu tử này tương lai lộ, nhìn hắn có thể đi bao xa. Không cá cược. Chu Huyền Tiên để cờ xuống, hắn nhìn ngoài cửa sổ, cười nhạt nói, 10 lần đánh cược 9 lần thua a. Trước kia ta cùng với quốc sư cũng đánh cược qua một ván, đánh cược chính là cái này lớn Hạ Hoàng sẽ là ai, nhưng chúng ta đều thua cuộc, dưới mắt tự nhiên không thể đánh cuộc nữa. Hạ Hoàng nghe vậy, cười nói, đúng vậy a, các ngươi đều thua, bởi vì tứ tiên sinh là một cái biến số, lật ngược bản cờ của các ngươi. Hắn có thể ngồi trên vị trí này, tự nhiên là bởi vì thực lực, nhưng còn có một cái mấu chốt nhân tố, tứ tiên sinh, Xuân Thu Thiền. Đối phương lấy sức một mình, trợ hắn vượt mọi chông gai, leo lên bảo tọa. Tứ tiên sinh, tính toán thiên hạ, lại hạ mình tới thay hắn cướp đoạt một cái nho nhỏ bảo tọa, nhân tình này, hắn thiếu lớn. Chu Huyền Thiên vuốt ve sợi râu, bệ hạ chẳng lẽ liền không lo lắng, Tạ Nguy Lâu tiểu tử này trưởng thành, sẽ lật tung cái này đại hạ bản cờ. Bắc có yêu ma, Tây có yêu sở. Thiên hạ này vốn cũng không thái bình, nhược nhục cường thực thế đạo, nếu tại ta quản lý phía dưới, đại hạ xuất hiện nhân tài như vậy ta rất biết vui mừng, hắn nếu thật có năng lực, đừng nói là lật tung đại hạ, dù cho cái này đại hạ cho hắn lại như thế nào. Hạ Hoàng thần sắc bình tĩnh nói. Chu Huyền Thiên run lên một giây, đứng dậy hướng về phía Hạ Hoàng hành lễ, bệ hạ tầm mắt, để cho lão hủ mặc cảm a. Hạ Hoàng đứng dậy hướng đi bên cửa sổ, chắp tay nhìn về chân trời, quyền lợi đỉnh phong, ta cũng nhận được qua, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ dỡ xuống một thân này trọng trách, truy tìm đường lớn kia cực hạn, đại hạ tương lai không tại ta, mà tại những này người trẻ tuổi. Long tranh hổ đấu, không thể tránh né, vậy thì tranh đấu ra một cái nhìn được, có đảm đương người trẻ tuổi, viện trưởng chỉ cần ủng hộ liền có thể. Thần đình cũng có tàn lụi một ngày, vô tận đại đạo, nhưng không thấy phần cuối, không đi đi một chút, đời này của hắn nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối. Những cái này hoàng tử, công chúa đều tại trong chú ý của hắn, nhưng muốn tuyển ra một cái thích hợp kế vị giả, này liền cần vứt bỏ hắn cặn bã. Đại hạ long tước, có thể hay không đưa đến nên có hiệu quả đâu? Dựa mắt mà đợi a. Chu Huyền Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp. Hắn kẹt ở thần đình nhiều năm, khó mà tìm được con đường phía trước, có lẽ là hắn già thật rồi, không còn loại kia hùng tâm trang trí. Trái lại Hạ Hoàng mới vừa vào thần đình cảnh, chính vào trước kia, tự có vô tận nhiệt huyết, để cho người ta hâm mộ. Chương 263, Nguyên Hoa công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 263, Nguyên Hoa công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hải đến phần cuối thiên là mở, núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đại bàng dương cánh hận trời thấp. Tuyệt đỉnh sơn. Lâm Thanh Hoàng đã đang đỉnh, cũng không áp lực chút nào, nàng chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn xuống đi. Hơn 2000 người leo núi, mới đầu đám người khí thế dâng cao, tốc độ cực nhanh, nhưng mà trăm cấp bậc thang sau đó, phần lớn người tốc độ đều chậm lại. Bây giờ có thể gánh vác trọng lực, bước đi như bay, nhìn một cái, cũng liền mới giải rác mấy người. Thánh viện cửa thứ nhất khảo hạch, liền đủ để cho phần lớn người thất bại. Trên đỉnh núi, tề tụ lấy một vị Hóa Long cảnh trưởng lão và một ít học sinh, bọn hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái chi sắc. Thiên chi tiêu tử, ở nơi nào đều biết vô cùng nổi bật. Thời khắc này Lâm Thanh Hoàng trước tiên leo lên tuyệt đỉnh sơn, tính là tài nghệ chấn áp nhóm. Hải thứ nhất khảo hạch, nàng có thể nhẹ nhõm trải qua, sau này khảo hạch mặc dù độ khó tăng thêm, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng tới nàng, dù sao tu vi của nàng đặt ở nơi này bên trong. Lần này thánh viện lại phải tăng thêm một vị chân chính thiên chi tiêu tử. Vị này Hóa Long trưởng lão cười nói, Lâm cô nương, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn không cần thiết tiến hành trận khảo hạch này, có thể trực tiếp nhập ta thánh viện. Lâm Thanh Hoàng đã là đạo tạng cảnh hậu kỳ, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt, lần này thánh viện thiết định khảo hạch, khó khăn nhất cũng chỉ có thể uy hiếp được đạo tạng cảnh trung kỳ. Tự nhiên đối với Lâm Thanh Hoàng không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta Tạ Nguy Lâu đang đỉnh. Vị trưởng lão này nghe vậy, yên lặng nở nụ cười, không nói thêm lời. Cùng lúc đó, trăm cấp trên bậc thang, đứng hơn trăm người, Tạ Nguy Lâu chính là một trong số đó, giờ khắc này ở trước mặt hắn, còn có không ít người, bất quá có thể bước nhanh đi ở tuốt đằng trước, cũng liền mới mấy người. Những người kia thực lực không kém, tốc độ cực nhanh, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đăng lâm đỉnh núi. Bậc thang này mang theo trọng lực, phía trước trăm cấp chỉ có thể đối với huyền hoàng cảnh sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà trăm cấp sau đó, trọng lực tăng cường, có thể ảnh hưởng đến phía trên huyền hoàng cảnh tồn tại, càng là đi lên trọng lực càng mạnh. Cửa thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm tu sĩ tu vi, nhục thân rèn đúc cường độ, nhưng cũng khảo nghiệm tâm tính, nghị lực không được người, rất khó đi lên đỉnh núi. La nàng Tạ Nguy Lâu thấy được một vị nữ tử, đối phương một bộ quần dài màu đỏ, rất mới là xinh đẹp, vị này chính là Thanh Vân phái Trăm Dặm Hồng Trang. Trước đây Trăm Dặm Hồng Trang cũng liền mới ra tỏa cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ lại bước vào thác cương cảnh sơ kỳ, cũng coi như bất phàm. Trăm Dặm Hồng Trang phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nàng run lên một giây, lại không có suy nghĩ nhiều, bước ra một bước đi, áp lực đánh tới, tăng cường mấy lần, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng bước ra bước thứ hai, không ngừng đi lên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tùy theo bước ra một bước, nơi này áp lực với hắn mà nói, thùng giống kêu to, cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong chốc lát, hắn liền siêu việt Trăm Dặm Hồng Trang, hướng về trước mặt đại bộ đội chạy tới. Trăm Dặm Hồng Trang hơi kinh ngạc, huyền hoàng cảnh đỉnh phong, có thể có tốc độ nhanh như vậy. Tạ Nguy Lâu bước chân lại lần nữa tăng tốc, cũng không lâu lắm, liền siêu việt trước mặt đại bộ đội, hướng về phía trước nhất những người kia phóng đi. "Ân, ta có phải là nhìn lầm rồi hay không? Người kia chỉ có huyền hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, hắn vậy mà vượt qua chúng ta." Trong cấp bậc thang sau đó đại bộ đội, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu siêu việt bọn hắn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Thanh Hoàng thuộc về đệ nhất bậc thang độ, phía trước những người kia thuộc về thứ hai bậc thang độ, về phần bọn hắn, nhưng là thuộc về đệ tam bậc thang độ, tối thiểu nhất cũng là gia tỏa cảnh tu vi. Đến nỗi đệ tứ bậc thang độ, còn tại đằng sau, đại bộ phận cũng là huyền hoàng cảnh, dưới mắt một cái đệ tứ bậc thang độ người, vượt qua bọn hắn, đi ở trước mặt bọn họ, trực tiếp để cho bọn hắn trợn tròn mắt. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đi theo mấy người trước mặt bước chân, khảo hạch này kết quả, không cần cực độ lóa mắt, không thể như Lâm Thanh Hoàng bạn chúng chú mục, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá kém, đi ở thứ hai bậc thang độ, cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì. Bây giờ phía trước hết thể có 10 người, trong đó 9 người, thực lực đều là thác cương cảnh hậu kỳ, thác cương cảnh đỉnh phong, đến nỗi người thứ 10, nhưng là đạo tạng cảnh trung kỳ tu vi. Phía trước cùng hắn trao đổi cái kia đại ly hoàng triều từ chi ẩn cũng tại trong đó, thánh viện chiêu sinh, xung quanh một chút hoàng triều người trẻ tuổi, cũng có thể tới tham gia khảo hạch, lớn như vậy hoàng triều, tự nhiên sẽ sinh ra một chút thiên chi tiêu tử. Trừ cái đó ra, Tạ Nguy Lâu còn chứng kiến hai cái nhìn quen mắt gương mặt, Đông Chu nhị công chúa, Cơ Nguyệt Hoa, Hành Nguyên tông thiếu tông chủ, Triệu Nghiệm. Tạ Minh. Từ chi ẩn nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Di Tạ lầu cao huyền hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Hôm nay khải thành, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, một cái huyền hoàng cảnh đều bất phàm như vậy. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Từ Chi ẩn cười nói, Từ huynh cũng không cần quá mức ngoài ý muốn, Tạ Mộ từng lấy Phượng Huyết cải thiện qua căn cốt cùng nhục thân, điểm ấy trọng lực, ngược lại là có thể chống đỡ được. Phượng Huyết. Từ Chi ẩn nghe vậy, thần sắc chấn động, có thể lấy Phượng Huyết cải thiện căn cốt cùng nhục thân, cái này Tạ huynh lai lịch, tuyệt đối không đơn giản a. Tạ Nguy Lâu cười cười, nhìn về phía Cơ Nguyệt Hoa nói, Nguyệt Hoa công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Trong 10 người đạo tạng cảnh trung kỳ, chính là Cơ Nguyệt Hoa, vị này Đông Chu nhị công chúa thật không đơn giản, phía trước vào hư thiên kiếm chẳng, đoan chừng phải đến cái gì không tệ cơ duyên. Lần này trở lại sau thiên khải, hắn liền trực tiếp bế quan luyện đan, ngược lại là không có đi hiểu rõ hư thiên kiếm chẳng sau này phát sinh sự tình, không biết kiếm tiên bọn người tình huống như thế nào. Cơ Nguyệt Hoa cười nhạt nói, thế tử nghịch thiên cải mệnh, bước lên con đường tu luyện, chúc mừng. Thế tử. Đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, họ Tạ, vẫn là thế tử, đại hạ trấn Tây hầu phủ người. Tạ Nguy Lâu đánh giá Cơ Nguyệt Hoa huyền chuyển thân thể, khảo hạch kết thúc về sau, không biết Nguyệt Hoa công chúa có thể hay không nể mặt, cùng ta uống mấy chén. Cơ Nguyệt Hoa gặp Tạ Nguy Lâu ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nàng nhẹ giọng nói, nhìn tình huống a. Nói xong, liền bước nhanh xông về phía trước đi. Một cái phế bật, lãng phí một bình phượng huyết triệu niệm lạnh lùng quét Tạ Nguy Lâu một mắt, liền tăng thêm tốc độ, đuổi kịp Cơ Ánh Trăng bước chân. Hắn cùng với Tạ Nguy Lâu ngược lại là không có cừu hận gì, nhưng mà biểu đệ của hắn cùng Tạ Nguy Lâu có thủ, hắn cái kia biểu đệ, tự nhiên là Tam hoàng tử. Người này có bệnh a, cần phải trị. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Triệu Niệm bóng lưng, nụ cười vô cùng nồng đậm. Phía trước tại Thanh Thủy trấn nhỏ thời điểm, hắn liền muốn giết chết người này, đối phương tất nhiên tới thánh viện, vậy sau này liền có cơ hội. Từ Chi ẩn khẽ cười nói, Tạ huynh, ta đi trước một bước. Trên người hắn bộc phát một cỗ thác cương cảnh hậu kỳ uy áp, lập tức bước nhanh, hướng về phía trên phóng đi. Vâng. Những người còn lại trên người uy áp cũng nhao nhao bộc phát, tốc độ lại lần nữa cực nhanh, điên cuồng đuổi theo mà lên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng theo đó bước nhanh. Chương 264, Vạn Yêu cổ trấn, Thế Gia Long Tức. Chương 264, Vạn Yêu cổ trấn, Thế Gia Long Tức. Nửa canh giờ không đến. Tạ Nguy Lâu bọn người thành công leo lên đỉnh núi, phóng nhãn nhìn xuống, vẫn như cũ có người ở trên bậc thang không ngừng dãy rủa. Mà phần lớn người đã bị áp lực cường đại trấn hạ giai bậc thang, bị đưa ra thánh viện. Có ý tứ. Trên đỉnh núi cái vị kia hóa long trưởng lão nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nhẹ nhàng đuốt ve sợi râu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Huyền hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể nhanh như vậy đi lên, cũng không đơn giản, bất quá nghĩ đến Tạ Nguy Lâu từng chiếm được phượng huyết, hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều rất bình thường. Phượng huyết chính là thần vật, Tạ Nguy Lâu luyện hóa thời điểm, không đơn giản để cho phế cốt biến thành linh cốt, chắc chắn còn mượn nhờ phượng huyết sức mạnh tăng cường nhục thân, có thể kháng trụ tuyệt đỉnh sơn áp lực, tựa hồ cũng bình thường. Vị này Hóa Long trưởng lão nhìn về phía đám người, kế tiếp các ngươi ngay ở chỗ này điều tức một phen, chờ những người còn lại sau khi đi lên, ta liền tiễn đưa các ngươi tiến đến tham gia hải thứ hai khảo hạch. Cái này một nhóm người đều là hạt giống tốt, hy vọng đều có thể sau khi thông qua tục khảo hạch. Đám người nghe vậy cũng không có do dự, lập tức tìm địa phương ngồi xuống, nghiêm túc điều tức. Vừa rồi leo núi có chỗ tiêu hao, sau này nội dung khảo hạch là cái gì bọn hắn cũng không biết, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tạ Nguy Lâu ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh Hoàng, hắn duỗi lưng một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có người leo lên đỉnh núi. Ải thứ nhất khảo hạch có thể đào thải phần lớn người, nhưng cũng có một chút nghị lực bất phàm người có thể đi lên đỉnh núi. Sau một canh giờ rưỡi, quy định đã đến giờ tới, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Toàn bộ trên đỉnh núi tề tụ lấy hơn 200 người, hơn 2.000 người leo núi, cuối cùng có thể lên núi chỉ có 1/10. Kế tiếp chính là cửa thứ hai khảo hạch, lại phải đào thải bao nhiêu người đâu? Tâm tình mọi người ngưng trọng, thánh viện khảo hạch chính xác rất khó. Cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, kế tiếp lao hủ tiễn đưa các ngươi đi cửa thứ hai chỗ khảo hạch. Đến nỗi khảo hạch nội dung là cái gì, đến khảo hạch địa chi sau, lão hủ tự sẽ nói cho các ngươi biết. Hóa Long trưởng lão tiện tay vung lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện trên đỉnh núi, hắn tung người nhảy lên phi thuyền, trầm giọng nói, tất cả lên. Đám người nhanh chóng đạp vào phi thuyền. Ông. Hóa Long trưởng lão năng ngân quyết, phi thuyền hóa thành tàn phế mang, hướng về nơi xa phóng đi. Hai bên cảnh vật không ngừng phát sinh biến hóa, thiên cung bên trong màu sắc cũng từ ban ngày dần dần ảm đạm xuống. Một nén nhang sau, thiên cung triệt để hóa thành một vùng tăm tối, bốn phía đen như mực vô cùng, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bọn hắn tựa như đi tới mặt khác một mảnh kỳ lạ không gian. Phi thuyền nhanh chóng hướng xuống, một cái thần bí cổ trấn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông, phi thuyền trong chốc lát đi tới cổ trấn phía trên 20m vị trí. Hóa Long trưởng lão nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, nơi đây chính là Vạn Yêu trấn, bên trong có rất nhiều yêu vật, ải thứ hai khảo hạch chính là sinh tồn, các ngươi cần tại bên trong Vạn Yêu trấn này sinh tồn một canh giờ, có thể trải qua một canh giờ, liền mang ý nghĩa qua cửa thứ hai, trở thành thánh viện đệ tử. Đám người nghe vậy, sắc mặt vui mừng, chỉ khảo hạch hai ải. Hóa Long trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, chỉ có hai ải. Cửa thứ nhất chỉ là khảo hạch tu vi của các ngươi, nhục thân, tâm tính, nhưng mà cái này cửa thứ hai, nhưng là muốn trực tiếp khảo hạch các ngươi chiến lực, độ khó càng thêm cực lớn, các ngươi mọi người ở đây, nếu có thể có một bốn sống đến cuối cùng, thế là tốt rồi. Cửa này khảo hạch, độ khó cũng không nhỏ, trước kia cũng từng có một lần khảo hạch, người tới khảo hạch biên, toàn bộ hủy diệt. Đám người sau khi nghe xong, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Hóa Long Trương Long nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nói, lệnh trời chi quan, cũng tại Vạn Yêu trấn, ngươi trực tiếp đi liền có thể. Hắn tiện tay vung lên, một cái la bàn bay về phía Lâm Thanh Hoàng. Đa tạ trưởng lão. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận la bàn, thi lễ một cái. Tốt. Không nói nhiều thừa thải, các ngươi đều đi khảo hạch ra. Hóa Long trưởng lão tiện tay vung lên, một cỗ cường đại sức mạnh đem mọi người rời vào Vạn Yêu trấn khác biệt vị trí. Vạn Yêu trấn bên trong, trên một con đường, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đứng chung một chỗ, bọn hắn hướng về nhìn một phía, cũng không nhìn thấy người còn lại. Cái này Vạn Yêu trấn rất lớn, những người còn lại được đưa đến khác biệt vị trí. Ông, thiên cung bên trong, hắc ám tán đi, một vòng quỷ dị huyết nguyệt xuất hiện, cổ trấn trong bắt đầu tràn ngập ra kinh khủng yêu khí. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thánh viện điện tịch, ta xem qua không thiếu, chúng ta vị trí thị trấn có dấu ngàn vạn yêu vật, nhưng chỉ là ngoại vi chi địa, chân chính Vạn Yêu trấn không ở nơi này, mà tại một cánh cửa sau đó, nơi đó có thánh viện khó khăn nhất lệch trời cửa ải, ta sau đó muốn đi chuyến nơi đó, có cần đồ vật. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, nữ nhân này chắc chắn sẽ không nhàm chán đến muốn đi sông cái gì cửa ải, chắc chắn là có cái gì đồ vật mong muốn. Thông minh. Lâm Thanh Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười, sông lệch trời chỉ là thứ nhất, nhờ vào đó cướp đoạt một món bảo vật, đây mới là mấu chốt. Đến nỗi Tạ Nguy Lâu ra hỏa này, cái này ngoại vi khảo hạch, không làm khó được hắn, ngược lại cũng không cần nàng tới lo lắng. Tạ Nguy Lâu yên lặng nở nụ cười, ngươi đi đi. Hắn ngược lại là không thể giống như Lâm Thanh Hoàng đi sông lệch trời, hơn nữa hắn cũng không có gì hứng thú, đơn giản ở đây trộn lẫn canh giờ là được. Hảo. Lâm Thanh Hoàng hướng về trong la bàn rót vào một đạo sức mạnh, la bàn thoáng qua một đạo kim sắc quang mang, hướng về một vị trí dũng mãnh lao tới. Nàng không chút do dự, trực tiếp hướng về kim sắc quang mang vị trí bay đi. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, không đếm xỉa tới hướng về một cái khác vị trí đi đến. Trong trấn này rất quỷ dị, yêu khí vô cùng nồng đậm, không nhìn thấy mảy may sinh cơ, bốn phía có rất nhiều yêu vật đang dòng nó, tùy thời dự định đem người xé thành mảnh nhỏ. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một đầu mặt người thân rắn yêu vật, cái này yêu vật trên thân tràn ngập thác cương cảnh khí tức, nó nắm lấy một thanh huyết sắc trường mâu, hướng về phía một vị gia tỏa cảnh tu sĩ phát động công kích. A một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, vị kia gia tỏa cảnh tu sĩ không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị trường mâu xuyên thủng đầu người, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Nhưng cũng không trong tưởng tượng trực tiếp hủy diệt, vị kia tu sĩ thân thể hóa thành một đạo quang mang, tại chỗ biến mất. Hắn khảo hạch đã thất bại. Thánh viện khảo hạch đương nhiên sẽ không để cho người ta đi tìm cái chết, ở đây cũng sẽ không chân chính tử vong, này ngược lại là có chút kỳ lạ. Chu sát vị kia tu sĩ sau đó, mặt người xà yêu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hai con ngươi lập lòe khát máu tia sáng, trường mâu hung lệ vô cùng. Tạ Nguy Lâu quét mặt người xà yêu một mắt, thiện tay tế ra đại hạ long tước, hờ hững nói, "Lan." Mặt người xà yêu con ngươi co rụt lại, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Tạ Nguy Lâu thấy được một cái lộ thiên cửa hàng, trưng bày một chút cái bàn, hắn đi qua, tùy ý ngồi xuống, tiếp đó đem đại hạ long tước ném lên bàn. Đại Hạ Long Tức tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí, ngăn cản chung quanh yêu khí, một chút giòm ngó yêu vật, phát giác được Đại Hạ Long Tức khí tức sau đó, đội vàng đảo tẩu. Tạ Nguy Lâu vểnh lên chân bắt chéo, lấy ra một bình rượu ngon, thích ý nhâm nhi thưởng thức. Chương 265, có chỗ dựa dẫm, không phải gian lận. Chương 265, có chỗ dựa dẫm, không phải gian lận. Cổ trấn phía trên, vị yêu hóa long trưởng lão khỏe miệng giật một cái, im lặng nói, tiểu tử này gian lận a. Tại cái này vạn yêu trong trấn, có rất nhiều yêu tộc, trong đó mấy tôn thậm chí vào đạo tạng cảnh. Đám người vào vạn yêu trấn, khẳng định muốn cùng yêu vật chém giết, cửa này chủ yếu là khảo hạch đám người tu vi cùng chiến lực. Kết quả Tạ Nguy Lâu tiểu tử này móc ra đại hạ long tước, đây chính là đạo khí, đứng hàng linh khí phía trên, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, cũng tìm không ra mấy món. Loại bảo vật này nơi tay, sát khí tràn ngập, đạo tạng cảnh yêu thú đoán chừng đều không dám tùy tiện tới gần, đây không phải gian lận là cái gì? Đây là có nơi dựa dẫm, cũng không phải gian lận. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, chỉ thấy Tống Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở một bên. Hóa Long trưởng lão nhìn thấy Tống Thần Phong chi sau, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tống đại nhân. Hắn chỉ là Hóa Long cảnh sơ kỳ, mà Tống Thần Phong nhưng là Hóa Long cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể nghịch chiến thần đỉnh cảnh. Hắn chút tu vi ấy, ở trước mặt đối phương, căn bản không đủ nhìn. Tống Thần Phong nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, con đường tu luyện, liều chết chính là tu vi, công pháp, bảo vật, đan dược các loại, lần khảo hạch này đối với hắn có lợi, nhưng không tồn tại gian lận mà nói. Đây là tự nhiên. Vị trưởng lão này thi lễ một cái, lại hỏi, Tống đại nhân tới đây, là vì quan sát Tạ Nguy Lâu khảo hạch. Tống Thần Phong im lặng nói, hắn khảo hạch, 10 phần chắc chín, ta xem hắn làm gì. Ta muốn đi xem Lâm gia cái kia nữ hoa sông lạch trời. Lạch trời cửa ải, độ khó cực lớn, nếu là Lâm Thanh Hoàng có thể vượt qua, hắn cũng không để ý nhiều cái đệ tử, thu đồ loại chuyện này, cũng không thể để cho cái kia bảy bị vượt lên trước một bước. Thì ra là thế. Vị trưởng lão này lộ ra vẻ chợt hiểu. Tống Thần Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong cổ trấn. Tạ Nguy Lâu đang uống rượu vừa mới bắt gặp Tống Thần Phong xuất hiện ở trước mắt, thần sắc hắn có chút ngoài ý muốn, đứng dậy thi lễ một cái, gặp qua Tống tiền bối. Tống Thần Phong trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, tiểu tử, gian lận a. Vị trưởng lão kia, Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy lười biếng nói, Tống tiền bối nói bừa, con đường tu luyện, liều chết chính là tu vi, bảo vật, công pháp, đan dược các loại, ta có đại hạ long tức cái này cái cọc bảo vật, tự nhiên muốn sử dụng a. Bằng không ta nắm nó làm gì? Còn không bằng bán nó rồi. Tống Thần Phong nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, tiểu tử này lý giải rất thấu triệt, cùng hắn mới vừa nói giống nhau như lúc. Bất quá bán đại hạ long tước, tiểu tử này chính xác làm ra được, dù sao đều từng bán một lần. Khụ khụ. Hắn nhẹ nhàng một khụ, khảo hạch sau khi kết thúc, khi đệ tử ta như thế nào? Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, bây giờ nghịch thiên cải mệnh, phượng huyết chế tạo căn cốt, chắc chắn sẽ không yếu. Hắn Tống Thần Phong đi đường đi, cùng luyện thể có liên quan, ngược lại là thích hợp tiểu tử này. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, vậy ngươi có thể dạy ta cái gì? Tống Thần Phong cười nhạt nói, chú ý thiên quyền pháp, truy thiên nện đất truy không khí, xem ai không vừa mắt liền truy ai. Hắn môn quyền pháp này, tự nhiên rất cường hãn, bây giờ chỉ truyền thụ cho một người, đó chính là trưởng công chúa Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc cũng không đơn giản, đi luyện thể chi lộ, còn kiêm tu hạo nhiên, là cái tuyệt cao người kế tục, chỉ cần không chết yểu, tương lai tất nhiên có thể vào thần đỉnh cảnh. Chú ý thiên quyền pháp, nghe rất châu bộ dáng, ngoại trừ môn quyền pháp này, còn có khác lợi hại sao? Tạ Nguy Lâu tò mò hỏi. Hắn cũng không biết, Tống Thần Phong lời nói chú ý thiên quyền pháp, phía trước hắn cũng tại Nhan Như Ngọc nơi đó cảm thụ qua. Tống Thần Phong thản nhiên nói, ta có thể nghịch chiến thần đỉnh cảnh, tự có cường đại cậy vào, bất quá là không muốn chuyển cho ngươi những bậc kia, phải xem ngươi đến lúc đó biểu hiện. Hắn còn nắm giữ lấy một môn cực kỳ cổ lao chiến pháp, là hắn cường đại nhất cậy vào, đó là hắn nghịch chiến thần đỉnh cảnh chân chính bảo đảm. Một lời đã định. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Phía trước vị trưởng lão kia nói qua, chỉ cần hắn khảo hạch qua, bảy vị tiên sinh, viện trưởng, kiếm tiên, Tống Thần Phong đều có thể trở thành lao sư của hắn, ngược lại kỹ nhiều không đè người, càng nhiều càng tốt, chỉ có tạp lấy bách ra, mới có thể tại tu luyện trên đường đi được càng xa. Hảo. Vậy ta đi xem một chút Lâm Thanh Hoàng. Tống Thần Phong cười nhạt một tiếng. Tạ Nguy Lâu như mày, vừa cười nói, nhà ta rõ ràng hoàng, thở nhỏ nhỏ khó, cơ khổ không nơi nương tựa, trên thân tài nguyên cực ít, con đường tu luyện của nàng vô cùng khó khăn, nếu là nàng để mắt tới bảo vật gì, còn xin Tống tiền bối mở một con mắt nhắm một con mắt. A. Tống Thần Phong bay thẳng thân hướng về phía trước. Tạ Nguy Lâu tiếp tục ngồi xuống, thưởng thức rượu ngon của mình, hắn thả ra linh hồn lực, thấy được rất nhiều tu sĩ đang cùng yêu vật chém giết. Không ngừng có yêu vật bị chém giết, cũng có rất nhiều tu sĩ bị xóa đi, thân ảnh nao nhao tiêu thất, khảo hạch thất bại, được đưa đến bên ngoài. Một nén nhang đi qua, mấy chục cái yêu thú đang đuổi theo một vị nam tử trẻ tuổi tới gần. Tạ Nguy Lâu thuận mắt nhìn sang, vị yêu nam tử trẻ tuổi chính là Triệu Niệm. Tạ Nguy Lâu. Triệu Niệm nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo ưu quang, hắn lập tức chạy về phía Tạ Nguy Lâu, muốn gắp lửa bỏ tay người. Gắp lửa bỏ tay người. Tạ Nguy Lâu nụ cười nghiền ngẫm, hắn đứng dậy, một phát bắt được đại hạ long tước, trong nháy mắt giết hướng Triệu Niệm, trường đao đột nhiên chém ra ngoài có hắn ở đây, Triệu Niệm còn nghĩ vào thánh viện, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vâng. Đại hạ long tước hiển uy, sát khí bộc phát, trăm mét huyết sắc đao khí hoành tuyệt mà ra, lập tức đem Triệu Niệm phong tỏa. Không tốt trong lòng Triệu Niệm ngưng lại, vô ý thức muốn tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, đao khí bao trùm xuống, hung hăng bổ vào trên đầu của hắn. A, Triệu Niệm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị một đao chém thành hai khúc, hóa thành từng trận tia sáng tán đi. Cái kia mấy chục cái yêu thú bị liên lụy, trực tiếp bị ép thành một mịn. Thật dài đường đi, bị đánh ra một đạo dài trăm thước vết rách, hai bên kiến trúc nhao nhao đổ sụp, quần quần khói đặc dâng lên. Chật chật, không hổ là trấn quốc thần khí một trong, uy thế thật là cứng hãn. Tạ Nguy Lâu đuốt ve đại hạ long tước, cười nhạt một tiếng, lại tiện tay đem đại hạ long tước ném lên bàn, tiếp tục uống rượu của mình. Giống. Nơi xa có một chút yêu vật, phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, sau đó rời đi, căn bản không dám tới gần Tạ Nguy Lâu. 10m bên ngoài, trên nóc nhà, một vị nam tử vóc người khôi ngô xuất hiện, tay hắn cầm một thanh nhuốm máu trường đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu bên người đại hạ long tước. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị kia nam tử khôi ngô, cười nói, không biết các hạ là. Cái này nam tử khôi ngô tu vi cũng không tính yếu, vào tháp cương cảnh đỉnh phong. Nam tử khôi ngô trầm mặc một giây, chậm rãi ôm quyền, đại hạ tán tu, Lạc Đông Thành. Hắn là một vị đao khách, lần này vào thánh viện, chỉ vì bãi sư thánh viện Lục Tiên Sinh Lệ Tranh vi sư, từng có một vị tiền bối nói cho hắn biết, Lệ Tranh đao đạo, đại hạ đệ nhất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tạ Nguy Lâu cười nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, Lạc huynh nếu đã tới, uống một chén như thế nào? Lạc Đông Thành thân ảnh lóe lên, đi tới Tạ Nguy Lâu bên cạnh, hắn trầm ngâm nói, cùng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, hắn ở một bên ngồi xuống, nhìn về phía trên bàn đại hạ long tước, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Tạ Nguy Lâu cười lấy ra một vò rượu ngon, hai ly rượu, đao này tên là đại hạ long tước, chính là đại hạ trấn quốc thần khí một trong, Lạc huynh nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cầm xem một chút. Nói xong, hắn cho Lạc Đông Thành rót một chén rượu. Chương 266, hiểu điệu tiên tử, khiến người tâm động. Chương 266, hiểu điệu tiên tử, khiến người tâm động. Lạc Đông Thành tiếp nhận rượu ngon, sau đó nhìn về phía đại hạ long tước, lắc đầu, đao này bất phàm, có thể gặp một mắt đã không tệ, không cần thiết đi thử. Hắn uống xong trong chén rượu ngon, sau đó đứng dậy, Tạ huynh, ta tiếp tục đi chém yêu. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta chỗ này rất an toàn, Lạc huynh có thể một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến khảo hạch kết thúc. Lạc Đông Thành bật cười nói, cái này không thể được, đối với khảo hạch kết quả mà nói, ta kỳ thực đối diện chỉnh cũng rất để ý, xem có thể hay không nhiều chu sát một chút yêu vật. Phía trước hắn cảm nhận được mấy cố đạo tạng cảnh yêu vật khí tức, hắn tính toán tìm ý dẫn độ dạng cảnh yêu vật luận bàn một phen, cùng yêu vật cường đại luận bàn, mới có thể ma luyện hắn đao đạo, để cho hắn tiến thêm một bước. Tạ Nguy Lâu rũa ra ngón tay cái, Lạc huynh không tệ, vậy thì chờ mong ngươi có thể vào thánh viện. Lạc Đông Thành đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, ta như vào thánh viện, đến lúc đó chắc chắn thỉnh Tạ huynh uống một chén. Hảo. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Cáo tử. Lạc Đông Thành không do dự, bay thẳng thân rời đi. Là cái nhân vật lợi hại. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lạc Đông Thành bóng lưng, trong lời nói mang theo một tia khen ngợi, hôm nay tới tham gia thánh viện khảo hạch người, lại có mấy cái không muốn đi đường tắt, giống Lạc Đông Thành dạng này người, ngược lại là rất ít. Nói như vậy, dạng này người có chính mình thủ vững, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Cũng không lâu lắm, nơi đây lại xuất hiện một người, đối phương mang theo mặt nạ quỷ, gánh vác một ngụm bị xích sắt trói buộc màu đen quan tài, nhìn rất quỷ dị, người này tu vi cũng không yếu, đồng dạng là tháp cương cảnh đỉnh phong. Hải thứ nhất thời điểm, Lạc Đông Thành cùng người này đều tại thứ hai bậc thang độ, thuộc về 10 người một trong. Mặt quỷ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bên người đại hạ long tước, mở miệng yếu ớt, đây là đại hạ long tước đúng không? Không tệ. Các hạ nhưng có hứng thú cảm thụ một chút? Tạ Nguy Lâu cười hỏi. Mặt quỷ lắc đầu, thật cũng không tất yếu. Hắn chỉ vào Tạ Nguy Lâu dưới chân, tại dưới chân ngươi có ý dân đồ dạng cảnh yêu vật, phải không? Tạ Nguy Lâu rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng gậy một cái đại hạ long tước. Vâng. Đại hạ long tước chấn động, một cỗ hung uy bộc phát, mặt đất nhao nhao bạo liệt, trung quanh phòng ốc trong khoảnh khắc hóa thành một miệng. Giống. Long đất cất dấu yêu vật phát ra một đạo tiếng gào thét, vội vàng chạy trốn. Mặt quỷ lập tức con quan tài đuổi theo, giống như Lạc Đông Thành, hắn cũng phải tìm đạo tạng cảnh yêu vật chém giết, ma luyện công pháp của mình, như thế mới có thể càng dễ để thăng. Có người chỉ là đem khảo hạch xem như khảo hạch, mà có người nhưng là đem khảo hạch quá trình xem như một hồi tăng cao tu vi ma luyện. Hắn cùng với Lạc Đông Thành chính là dạng này người, không đơn thuần là bọn hắn, giờ khắc này ở cổ chân trong còn có mấy người khác cũng là như thế. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, lần này thánh viện sẽ thêm ra một nhóm người lợi hại. Giống. Vừa mới nói xong, ý dẫn đồ dạng cảnh hổ yêu lập tức nào tới, bất quá cái này hổ yêu không phải chủ động nào tới, mà là bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh bay mà đến. Ông. Đại hạ long tức chấn động, huyết quang tràn ngập, tạo thành một cái cương cháo, đem Tạ Nguy Lâu bảo vệ, cái kia hổ yêu đâm vào trên cương cháo, trực tiếp bị đánh bay. Xoẹt. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, chỉ thấy một vị thân mang liệt diễm váy dài nữ tử phi thân mà đến, nữ tử da trắng mỹ mạo, dáng người thướt tha, cặp đùi đẹp phong dài, tóc dài đen nhánh xóa tại bên hông, giữa lông mày có một đóa liệt diễm phù văn, nhìn rất là bất phàm, một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Tay nàng cầm một tôn ba chân đỉnh đồng thau, đột nhiên đập về phía hổ yêu. Phanh! Đỉnh đồng thau đâm vào hổ yêu trên thân thể, lực lượng cường đại, đem hổ yêu đánh bay mười mấy mét, hổ yêu thân thể nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nữ tử kia, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nàng này cũng là trước đây 10 người một trong, đồng dạng là thác cương cảnh đỉnh phong, nhưng cái này chiến lực lại có thể sánh ngang bình thường đạo tạng cảnh, cũng không đơn giản. Thân mang liệt diễm váy dài nữ tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyến nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, không biết cô nương là. Vị nữ tử này khẽ mở hàm răng, Huyền Dương Hoàng Triều, Đạm Đài Yên. Họ Đạm Đài Tạ Nguy Lâu trong đại não hiện ra nguyên chủ một chút ký ức. Tại phương Nam có rất nhiều hoàng triều, Đại Ly Hoàng Triều, Huyền Dương Hoàng Triều, Tử Cực Hoàng Triều. Cái này ba cái hoàng triều chính là phương Nam các đại hoàng triều bên trong tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên, tại đại hạ bá chủ như vậy cấp hoàng triều trước mặt, ngược lại là không đủ nhịn, bây giờ các đại hoàng triều bên trong có thể cùng đại hạ tranh phong, cũng liền Đông Chu cùng Tây Sở. Đến nỗi phương Nam hoàng triều, có lẽ toàn bộ liên thủ mới có thể cùng đại hạ cạnh tranh một phen. Cho nên mỗi một lần thánh viện chiêu sinh, phương Nam hoàng triều đều sẽ phái ra một chút trẻ tuổi người nổi bật đến đây tham gia khảo hạch, trong đó một chút thậm chí có thể là hoàng tử, hoàng nữ. Tại trong ký ức của nguyên chủ, Huyền Dương hoàng triều đế vương, tựa hồ chính là họ Đạm Đài, nữ tử trước mắt, chẳng lẽ là Huyền Dương hoàng thất người? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Đạm Đài cô nương có được xinh đẹp, ta thấy mà yêu, khiến người tâm động, có bằng lòng hay không xuống uống một chén? Không được. Đạm Đài Yên đưa tay ra, đỉnh đồng thau bay vào trong tay, nàng lại lần nữa giết hướng tôn kia hổ yêu, bây giờ hổ yêu đang tại trốn hướng nơi xa. Yểu điệu tiên tử, khiến người tâm động. Tạ Nguy Lâu yên lặng nở nụ cười. Hắn ngáp một cái, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi tự tại chờ đợi khảo hạch kết thúc. Bây giờ cổ trấn còn lại phương vị, chém giết vô cùng thảm liệt, trăm ngàn lỗ thủng mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, rất nhiều kiến trúc bị san thành bình địa, yêu vật tại trong cổ trấn tàn phá bừa bãi, không ngừng có tu sĩ hủy diệt. Đây chỉ là một hồi khảo hạch, liền như thế thảm liệt, nếu là gặp phải cường đại yêu tộc đột kích, sẽ thảm thiết hơn, đó chính là tử vong chân chính. Có lẽ thánh viện tiến hành khảo hạch như vậy, cũng là vì để cho học viên trước tiên cảm thụ một chút cùng yêu vật chém giết cùng rơi xuống cảm giác. Bắc có yêu tộc, Tây có yêu sở, mỗi một lần giao phòng, đại hạ đều biết vẫn lạc rất nhiều người, cực kỳ tàn khốc, thiên khải thành còn hảo, ít có yêu vật xâm chiếm, nhưng Bắc bộ cùng Tây bộ một chút thành trì thì không giống nhau, thường xuyên muốn cùng yêu vật chém giết, không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau, đám người khảo hạch chuẩn bị kết thúc, hơn 200 người vào cổ trấn, bây giờ còn có thể sống được, cũng liền 30, 40 người, liền một bốn cũng chưa tới. Cổ trấn phía trên, vị trưởng lão kia tiện tay vung lên, một đạo sức mạnh bao trùm cổ trấn, đám người thân thể không bị khống chế, trong nháy mắt bay về phía trên phi thuyền. Cổ trấn bị phá hư, khôi phục nhanh chóng, những cái kia bị chu sát yêu vật cũng lại lần nữa xuất hiện, đây hết thể tựa như là huyễn cảnh đồng dạng. Trên thuyền bay, bây giờ tề tụ lấy gần tới 40 người, đều bị thương, tiêu hao rất lớn, mọi người nhìn về phía lẫn nhau, may mắn, cảm khái, phức tạp, một lần này chém giết, cực kỳ tàn khốc, tử thương đông đảo, rất nhiều người đều liều mạng, chân chính nhẹ nhõm cũng chỉ có giải rác mấy người. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chung quanh người, trước đây 10 người, ngoại trừ Triệu Niệm bị hắn chu sát, những người còn lại, ngược lại là đều ở nơi này. Đến nỗi Lâm Thanh Hoàng, ngược lại là không có mới xuất hiện, chắc chắn còn tại sông lại trời. Tạ Minh, chúc mừng a. Từ Chi ẩn hướng về phía Tạ Nguy Lâu lộ ra một nụ cười, trong lòng nhưng có chút ngạc nhiên, những người còn lại đều bị thương, duy chỉ có Tạ Nguy Lâu, ngay cả sợi tóc đều không loạn, trên thân còn có một cỗ đậm đà mùi rượu, rõ ràng là uống rất nhiều rượu, tất cả mọi người tại chém yêu cầu sinh tồn, hắn đây là tìm địa phương thích trí uống rượu không? Tạ Nguy Lâu cười nói, vận khí ta tốt một điểm, bằng không mà nói, khó mà thông qua khảo hạch. Từ Chi ẩn lắc đầu nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Cơ Nguyệt Hoa cùng Đạm Đại Yên, hai vị mỹ nhân, khảo hạch đã kết thúc, có thể hay không tìm một chỗ, chúng ta uống hơn mấy chén. Hai nữ trầm mặc không nói. Khu khu. Vị trưởng lão kia nhẹ nhàng một khủng, thua tay nói, khảo hạch kết thúc, chúc mừng các ngươi trở thành thánh viện học sinh, kế tiếp ta đưa các ngươi đi thánh viện đại điện, thánh viện vô số cường giả đều tại nơi đó, nếu là bị bọn hắn vừa ý, có lẽ sẽ thu các ngươi vì đệ tử. Nói xong, hắn năng ấn quyết, phi thuyền hóa thành tàn phế mang, hướng về nơi xa bay đi. Chương 267, ba điện bảy phòng, 18 động phủ. Chương 267, ba điện bảy phòng, 18 động phủ trong lầu cát. Hạ Hoàng bưng một ly trà thơm nhấm nháp, cười nhạt nói, đáng tiếc, liền nên để cho tiểu tử kia đi xông vào một lần lại trời, cứ như vậy để cho hắn dễ dàng qua ải, sợ hắn kiêu ngạo à. Cái này cửa thứ hai khảo hạch, đối với rất nhiều người mà nói, độ khó cực lớn, nhưng mà Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia bằng vào đại hạ long tước, cứ như vậy dễ dàng qua ải, bây giờ chắc chắn phiêu. Chu Huyền Thiên yên lặng nở nụ cười, bệ hạ muốn để hắn vào thánh viện, cho dù hắn khảo hạch thất bại, cũng có thể trực tiếp nhập thánh viện. Hắn mặc dù từng có giao phó, muốn để Tạ Nguy Lâu dựa theo quá trình tới đi một lần, phải nghiêm khắc tham gia khảo hạch, nhưng nên cân nhắc đến vấn đề, hắn đều cân nhắc đến. Cửa thứ nhất khảo hạch, Tạ Nguy Lâu có phượng huyết tố cốt, nhục thân không kém, nhất định có thể qua ải. Cửa thứ hai khảo hạch, Tạ Nguy Lâu có đại hạ long tước, có thể chấn nhiếp bầy yêu, cũng có thể qua ải. Hạ Hoàng coi trọng Tạ Nguy Lâu, hắn Chu Huyền Thiên cũng tương tự đang chăm chú Tạ Nguy Lâu, dù sao cũng là Tạ Tất Sao chất nhi, nên quan tâm kỹ càng một phen. Hạ Hoàng đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, viện trưởng nói đùa, cái này thánh viện là địa bàn của ngươi, ngươi nếu không muốn cho hắn đi vào, ta cũng không có gì biện pháp à. Chu Huyền Thiên ôm quyền thi lễ một cái, mỏng thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần, đại hạ thánh viện thuộc về đại hạ, vậy hạ vì quân, có thể tự tả hữu hết thảy. Hạ Hoàng nhẹ nhàng phất tay, đại hạ thánh viện khi siêu nhiên vật ngoại, không ngừng vì đại hạ bồi dưỡng ưu tú người trẻ tuổi, chuyển vận hoàn toàn mới huyết dịch, như thế ta đại hạ mới có thể càng dễ phát triển. Kế tiếp viện trưởng quan tâm một chút tiểu tử này, nhưng nên ma luyện vẫn là phải ma luyện, ta cũng nghĩ xem hắn có thể đi đến loại tình trạng nào. Vậy hạ yên tâm. Chu Huyền Thiên gật đầu. Hạ Hoàng cười nhạt một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Thánh viện một tòa đại điện, vô số cường giả tề tụ, yếu nhất cũng là huyền cùng nhau cảnh, hóa long cảnh cũng không ít. Thánh viện nội tình phi thường khủng bố, mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, đúng là như thế, thánh viện mới có thể làm được siêu nhiên vật ngoại, cường thịnh đến nay cũng không lâu lắm. Vị kia hóa long trưởng lão mang theo Tạ Nguy Lâu bọn người tiến vào đại điện, sau đó lại có một vị hóa long trưởng lão mang theo một nhóm linh cốt bất phàm người trẻ tuổi đến đây, người của song phương cộng lại có chừng hơn 70 người. Hơn 70 người, một lần này học sinh coi như không tệ. Đại điện bên trong cường giả liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, một lần này trong khảo hạch xuất hiện một chút cực kỳ chói mắt người kế tụ, đáng giá thật tốt bồi dưỡng. Mang theo Tạ Nguy Lâu đợi người tới cái vị kia hóa long trưởng lão nhìn về phía đám người, cười giới thiệu nói, ta đại hạ thánh viện có tam điện, thất phong, 18 động phủ, tại chỗ các trưởng lão, đại bộ phận đều đến từ tam điện, thất phong, đến nỗi 18 động phủ những cái kia tồn tại, quanh năm bế quan, không vui bị quấy rầy, tạm thời ngược lại là chưa từng xuất hiện, về sau có cơ hội, các ngươi có thể gặp thức một phen, kế tiếp liền phải phân phối một chút, xem các ngươi một chút. Hẳn là đi thánh viện Na Nhất điện, cái nào nhất phong? Một vị khắc hóa long trưởng lão nói, thánh viện tam điện chính là Hạo Nhiên điện, Công Đức điện, Chấp Pháp điện, Hạo Nhiên điện có đại tiên sinh tọa trấn, Công Đức điện có thể tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ, có rất nhiều tài nguyên, Chấp Pháp điện nhưng là phụ trách duy trì thánh viện trật tự. Thất phong theo thứ tự là Huyền Đạo phong, Tím Kim phong, Gỗ Mục phong, Thủy Nguyệt phong, Khai Dương phong, Trọng Nhạc phong, Lôi Đình phong, nhị tiên sinh tọa trấn Huyền Đạo phong, thất tiên sinh tọa trấn Gỗ Mục phong, lục tiên sinh tọa trấn Trọng Nhạc phong, tống đại nhân tọa trấn Lôi Đình phong, đến nỗi còn lại tiên sinh, nhưng là tự mình có được nhất phong hoặc một đạo phụ. Đám người sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, tam điện thất phong đều không kém, nếu là có thể tiến vào bên trong, tương lai lộ không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng nhất định sẽ bằng phẳng không thiếu. Nhất là những cái kia có 7 vị tiên sinh bên trong một vị nào đó chấn giữ điện đường cùng sân phong, càng làm cho người tâm động. Hai vị hóa long trưởng lao phát giác được đám người thần sắc, không khỏi cười cười, bọn hắn nhìn về phía đại điện bên trong các vị trưởng lão, trầm ngâm nói, các vị, kế tiếp các ngươi tới chọn lựa a. Hảo. Đại điện bên trong các vị trưởng lão cười gật gật đầu. Bọn hắn tới đây, chỉ vì chọn lựa xong người kế tục, xem có thể hay không thu làm đệ tử, không thu được đệ tử cũng không vấn đề gì, phải vì bọn họ chỗ đại điện, sân phong, mang một ít người trẻ tuổi đi qua. Một lần này khảo hạch, kỳ thực bọn hắn đều có thể thông qua khuy thiên kính nhìn thấy, đám người tình huống như thế nào, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, trong lòng đã có nhân tuyển. Một vị trung niên mỹ phụ đi tới, ánh mắt của nàng rơi vào Cơ Nguyệt Hoa trên thân, cười nhạt nói, ta đến từ Thủy Nguyệt phong, thất tiên sinh vừa vặn thiếu một vị đệ tử, ta thay nàng tới thu một vị đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Cơ Nguyệt Hoa cực kỳ thích hợp Thủy Nguyệt phong, thiên phú các phương diện cũng không tệ, vào thất tiên sinh mắt. Cơ Nguyệt Hoa thi lễ một cái, Nguyệt Hoa nguyện ý. Lạc Đông Thành ở đâu? Một vị nam tử khôi ngô đi ra. Lạc Đông Thành tiến lên hành lễ, đệ tử tại. Nam tử khôi ngô đánh giá Lạc Đông Thành một mắt, nhẹ nhàng gật đầu, Lục tiên sinh cảm thấy ngươi đao đạo bất phàm, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có muốn vào ta Trọng Nhạc phong? Lạc Đông Thành trong lòng hơi động, liền vội vàng hành lễ nói, đệ tử nguyện ý. Một vị 13-14 tuổi bạch y đồng tử đi tới, hắn nói khẽ, mặt quỷ ở đâu? Đệ tử tại. Mặt quỷ lập tức đi tới, chính là vị kia gánh vác quan tài mặt quỷ nam tử, hắn liền kêu mặt quỷ. Bạch y đồng tử cười nói, Vũ tiên sinh không tại tam điện, thất phong bên trong, hắn có chính mình sơn phong cùng đạo phủ, muốn thu ngươi làm đồ đệ ý của ngươi như nào? Đệ tử nguyện ý. Mặt quỷ cơ thể run lên, liền vội vàng hành lễ. Rất tốt. Bạch y đồng tử nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người ở đây ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, 7 vị tiên sinh, rất ít thu đệ tử, trong đó mấy vị, thậm chí đệ tử cũng không có, bởi vì người tầm thường, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, dưới mắt lại có mấy vị tiên sinh thu đệ tử, mấy cái này người trẻ tuổi vận khí không tệ a. Sau đó, một vị thân mang liệt diễm trưởng bảo nam tử trung niên nhìn về phía Đạm Đại Yên, ta là Khai Dương Phong trưởng lão, ta Khai Dương Phong luyện khí, luyện đan, tu luyện bài toàn, vào ta Khai Dương Phong như thế nào? Phong chủ dự định thu ngươi làm đệ tử. Đệ tử nguyện ý. Đạm Đại Yên tiến lên hành lễ. Sau đó, lại có trưởng lão tuyển người, cửa thứ hai khảo hạch thông qua mấy người, trở thành bánh trái thơm ngon, bọn hắn đều cực kỳ bất phàm, tên cũng bị đám người biết được. Theo thứ tự là Cơ Nguyệt Hoa, Lạc Đông Thành, Mặt Quỷ, Đạm Đại Yên, Từ Chi Ẩn, Lý Trường Thanh, Ninh Vô Cực, Tử Xuyên Diêu, Louis Đi, chín người này đều bị lợi hại tồn tại thu làm đệ tử. Có một người ngược lại là ngoại lệ, đó chính là Tạ Nguy Lâu, từ đầu đến cuối cũng không có người hỏi thăm hắn. Tại chỗ các trưởng lão đều hiểu, vị thế tử này không cần bọn hắn mở miệng, bởi vì đối phương có thể tùy ý tìm thánh viện cường giả làm lão sư. Một câu nói, phàm là thánh viện cường giả, chỉ cần hắn Tạ Nguy Lâu nguyện ý, cũng có thể đi cầu dạy. Qua một hồi lâu, hơn 70 vị đệ tử cũng có mình trốn trở về, riêng phần mình đi theo tất cả điện, tất cả đỉnh núi người rời đi. Đại điện bên trong lập tức trở nên trống rỗng, còn sót lại Tạ Nguy Lâu cùng một vị Hóa Long trưởng lão. Vị này Hóa Long trưởng lão đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Thế tử, viện trưởng tại Tinh Thần Hồ câu cá, hắn cho ngươi đi gặp hắn một chút." "Hảo." Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, liền hướng về đi ra ngoài điện. Chương 268, nhìn ra được, càng già càng dẻo dai. Chương 268, nhìn ra được, càng già càng dẻo dai. Đi ra đại điện sau, Tạ Nguy Lâu thấy được Nhan Quân Lâm. "Tạ Minh." Nhan Quân Lâm hướng về phía Tạ Nguy Lâu phất tay, mặt mũi tràn đầy đậm đà nụ cười. Tạ Nguy Lâu sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, "Gặp qua đại hoàng tử." Nhan Quân Lâm lập tức đỡ Tạ Nguy Lâu, "Tạ Minh, người ta huynh đệ, không cần khách khí, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, nguyên bản ta dự định tại ngươi thời điểm khảo hạch liền đi nên đón ngươi, bất quá phía trước có chút việc chậm trễ, mong được tha thứ." Hạ hoàng tại thánh viện, lúc trước hắn tự nhiên không dám làm loạn, bây giờ hạ hoàng rời đi, hắn mới nhanh chóng chạy tới nên tiếp Tạ Nguy Lâu. Hắn tại Tạ Nguy Lâu trên thân áp chú, Tạ Nguy Lâu thân phận bây giờ cũng nước lên thì thuyền lên, hắn cảm thấy chính mình kiếm bộn không lỗ. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Ai, người ta huynh đệ, không cần như thế, ta đều lý giải." Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động, lại hỏi, "Tạ huynh vào Na Nhất điện hay là cái nào nhất phong?" Tạ Nguy Lâu nụ cười đậm đà nói, "Ta tình huống có chút đặc thù, người bình thường không có tư cách làm lao sư ta." Nhan Quân Lâm nghe xong, lập tức cảm giác không thích hợp, vô ý thức cho rằng Tạ Nguy Lâu không có bị tất cả điện, tất cả đỉnh núi cho chúng, hắn vội vàng an ủi, "Tạ huynh không cần lo lắng, thánh viện rất lớn, hơn nữa quản lý tương đối thả lỏng, ngươi có thể đi tất cả điện, tất cả đỉnh núi nghe giảng bài học tập, không có ai sẽ ngăn cản ngươi." Hắn phụ hoàng bây giờ coi trọng Tạ Nguy Lâu, dù cho Tạ Nguy Lâu không vào tất cả điện, tất cả đỉnh núi cũng không có gì vấn đề lớn, có này quan hệ ở trong đó, ai dám không để hắn Tạ Nguy Lâu học tập.
Ân.
Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có giảng giải quá nhiều. Nhan Quân Lâm gặp Tạ Nguy Lâu cũng không lộ ra thương tâm chi sắc, hắn không khỏi cười nói, khảo hạch đã kết thúc, kế tiếp đi uống hai chén. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, vừa rồi một vị trưởng lão để cho ta đi gặp viện trưởng, ta đi trước xem một chút đi, đợi ta sự tình xong xuôi sau đó lại đi tìm ngươi uống vài chén. Nhan Quân Lâm thần sắc hơi khác thường, gặp viện trưởng, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy, ta ngay tại Thiên Khải Thành mấy người Tạ huynh, đến lúc đó huynh đệ chúng ta không say không nghỉ, một lời đã định, vậy ta đi làm việc trước sự tình. Tạ Nguy Lâu nụ cười ôn hòa, liền hướng về một cái phương vị đi đến. Gặp viện trưởng, có chút ý tứ a. Nhan Quân Lâm nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tạ Nguy Lâu hành tẩu trên đại đạo, hắn cũng không trực tiếp đi Tinh Thần Hồ, mà là đi ngang qua cái kia phiến bị cấm chế bao trùm rừng trúc. Tới gần nơi đây, ma thủ có chỗ dị động, trong rừng trúc phong ấn ma vật, để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá tạm thời không thể đánh nơi này chủ ý, dễ dàng bị nhìn chằm chằm, phải tìm cơ hội tuyệt hảo mới được. Đi trong chốc lát, Tạ Nguy Lâu thấy được Lâm Thanh Hoàng cùng Tống Thần Phong. Như thế nào? Tạ Nguy Lâu tiến lên, mặt tươi cười nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lệch chơi cửa ải, chính xác rất khó, nhưng thành công vượt qua. Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu tử, chờ sau đó ngươi cùng Lâm Thanh Hoàng đi ta Lôi Đình Phong. Hảo. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Tống Thần Phong đi thi lễ. Tống Thần Phong cười nhạt một tiếng, liền chắp tay rời đi. Chờ Tống Thần Phong rời đi về sau, Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng, vật tới tay. Lâm Thanh Hoàng đưa tay ra, một cái kỳ lạ tinh thạch màu trắng xuất hiện trong tay, cái này tinh thạch bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là? Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, tinh thạch này cực kỳ không đơn giản, để cho hắn vô ý thức nghĩ tới tu tiên tiểu thuyết một loại đồ vật, linh thạch. Lâm Thanh Hoàng nói khẽ, đây là linh nguyên, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể dùng ở tu luyện, là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện, nhưng mà tại toàn bộ đại hạ, thậm chí chung quanh hoàng triều, cũng khó có thể tìm được mấy cái, vừa vận thánh viện liền có một cái, vật này đối với ta mà nói, có tác dụng lớn, có thể dùng đến kích hoạt truyền tống trận. Nàng lấy vật này, không phải là vì tu luyện, mà là vì kích hoạt hư thiên kiếm chẳng cái truyền tống trận kia. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu cũng không hỏi nhiều, hắn nhẹ nhàng thua tay nói, ngươi đi trước Lôi Đình Phòng, ta phải đi nhìn một chút viện trưởng. Hảo. Lâm Thanh Hoàng thu hồi linh nguyên, liền đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, cười cười, hướng về một cái khác phương vị đi đến. Lâm Thanh Hoàng đi vài bước, ngừng lại, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, muốn nói lại thôi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đi tới Tinh Thần Hồ. Bên hồ, viện trưởng Chu Huyền Thiên mang theo mũ rơm, đang câu cá, bên cạnh có một cái sọt cá, hắn kéo động cần câu, một đầu tinh thần cá bị câu lên tới. Tạ Nguy Lâu tiến lên hành lễ, gặp qua viện trưởng. Tính ra, đây là hắn lần thứ nhất gặp Chu Huyền Thiên, lão gia hỏa này cực kỳ không đơn giản, thần đỉnh cảnh cường giả, tự nhiên rất đáng sợ. Chu Huyền Thiên đem con cá để vào sọt cá, cười nói, tiểu tử ngươi vào thánh viện, nhưng có cái gì phải làm? Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, luyện đẹp trai nhất kiếm pháp, khiêng hung nhất đao, uống rượu mạnh nhất, nhìn nữ nhân đẹp nhất, sở dài nhất mềm mại nhất chân trắng. Chu Huyền Thiên khoe miệng giật một cái, trừng Tạ Nguy Lâu nói, ta chỉ là hỏi ngươi muốn làm cái gì, không hỏi ngươi những cái kia quái dị đam mê là cái gì. Tạ Nguy Lâu tùy ý tìm khối ụ đá ngồi xuống, đây chính là chuyện ta muốn làm a. Tôi mù. Chu Huyền Thiên có chút im lặng. Tạ Nguy Lâu không đếm xỉa tới nói, ta đường đường huyền hoàng cảnh đỉnh phong, nơi nào phế đi. Chu Huyền Thiên tiện tay móc ra một khối lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, nắm lệnh này bài, tất cả điện, tất cả đỉnh núi, các đại độc phủ, ngươi đều có thể đi tới, bảy đại tiên sinh, các đại phong chủ, kiếm tiên, Tống Thần Phong thậm chí ta, cũng có thể dạy ngươi tu luyện, ngươi xem một chút chính mình đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi học tập một chút, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Chu Huyền Thiên, thần đỉnh cảnh không dễ dàng như vậy tử vong a. Viện trưởng chẳng lẽ là sắp treo? Người khác đột nhiên đối với ngươi tốt, cái kia cũng rất quỷ dị, hắn cùng với Chu Huyền Thiên muốn không quen biết, đối phương vì cái gì đâu như thế. Nếu là lão già này sắp treo, vậy hắn liền phải hoài nghi đối phương là không phải lòng mang ý đồ xấu, tỉ như muốn đoạt xá hay là để mắt tới trên người hắn thứ gì. Sáo lộ không phải đều là sao như thế? Chu Huyền Thiên tựa hồ biết Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, hắn im lặng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đối với ngươi tốt một chút, thuần túy là xem ở tam thúc ngươi mặt mũi, liền ngươi bộ dạng này suy nhược không chịu nổi nhục thân, bản viện trưởng còn trướng mắt. Tạ tất sao cùng hạ hoàng mặt mũi, tự nhiên muốn cho. Khô khụ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng một khụ, viện trưởng quá lo lắng, ta chỉ là có thiện tâm, thương cảm lão nhân thôi. Cái gì? Lão nhân? Chu Huyền Thiên lập tức đứng lên, một cái bỏ lại cần câu, gỡ xuống mũ rơm, một cước giẫm ở trên mặt đất. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta tu luyện đến nay, 200 năm không đến, nơi nào già? Nhìn ra được, càng già càng dẻo dai. Tạ Nguy Lâu giỗi ra một ngón tay cái. Thử. Chu Huyền Thiên lạnh rên một tiếng, hắn đổi một cái chủ đề, tiểu tử ngươi dưới mắt vào thánh viện, nhưng đừng đánh ta ngôi sao này ngư chủ ý, ngẫu nhiên vớt một hai đầu không có vấn đề, nhưng lần sau dám cầm lưới tới bắt, đừng trách bản viện trưởng không khách khí. Biết. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngáp một cái. Đi thôi. Chu Huyền Thiên không nhịn được phất phất tay, vốn là còn dự định đề điểm Tạ Nguy Lâu một phen, nhưng là thấy tiểu tử này bộ dáng, hắn tính toán đem chuyện này đặt ở đằng sau. Tiểu tử này tính cách lười nhác, trước tiên cần phải ma luyện một phen, liền để Tống Thần Phong trước tiên luyện một chút, để cho đối phương thu liễm một chút tính tình, bằng không mà nói, tương lai lộ không tốt đẹp như vậy à. Đệ tử cáo lui. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, thông thạo cầm lấy trên mặt đất sọt cá, liền quay người rời đi. Chu Huyền Thiên, hắn ngạc nhiên nhìn xem trước người cần câu, lại nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cá trong tay cái sọt, thuận tay giắt cá. Tiểu tử này ra mặt thật dày, thật vô sỉ, rất giống hắn tuổi trẻ thời điểm. A, Chu Huyền Thiên cười, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoài niệm, ai còn không có lúc còn trẻ đâu. Hắn lắc đầu, cầm lấy cần câu, liền phi thân rời đi. Hạ Hoàng ánh mắt đến cùng như thế nào, vậy thì rửa mắt mà đợi. Cũng không lâu lắm, Chu Huyền Thiên lại xuất hiện ở bên hồ, hắn nhặt lên trên đất mũ rơm, xoa xoa cho, đội ở trên đầu, lại lần nữa rời đi. Chương 269, công chúa điện hạ, lực đại như châu. Chương 269, công chúa điện hạ, lực đại như châu. Thánh viện, một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi, Tạ Nguy Lâu ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt sơn phong dưới chân, chỉ có một đạo cổng vòm phía trên khắc lấy một chữ, lôi. Trước mắt cũng không lên núi chi lộ. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh hướng đi cổng vòm, tại hắn vừa bước vào cổng vòm một khắc, một đạo lực lượng thần bí đánh tới, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Lại lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới trên một đầu 8000m cổ đạo giống như sợi tơ, lơ lửng tại vài tòa trên sườn núi, phía dưới là vô tận vực sâu, tựa như một bước đặc hùng, liền sẽ hải cốt không còn. Hoàn cảnh bốn phía tuyệt hảo, non xanh nước biếc, cực kỳ mỹ lệ, mê vụ bao phủ một chút ngọn núi, mờ mịt bốc hơi, tia sáng chiếu xạ xuống, tràn ngập từng trận hào quang màu tím. Giữa thiên địa, linh khí mười phần, là ngoại giới mấy lần, cực kỳ thích hợp tu luyện, tựa như động thiên phúc địa. Mà tại cổ đạo phân cuối, nhưng là vài chục tòa cực kỳ thần bí lôi đỉnh núi nhạc, có thể nhìn thấy các loại lôi đỉnh đang lóe lên, cách thật xa, lôi đỉnh chi uy đã khiến người ta run sợ. Quỷ phủ thần công a. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cảnh vật xung quanh, nhịn không được cảm khái không thôi. Hắn vốn cho rằng Lôi Đình Phong chỉ là một tòa cực lớn sơn nhạc, không nghĩ tới trước mắt xuất hiện lại là một mảnh quần sơn, nơi đây tựa như xuất hiện tại mặt khác một vùng không gian, cực kỳ không đơn giản, có thể xưng quỷ phủ thần công. Thánh viện rốt cuộc lớn bao nhiêu? Đây tựa hồ là một cái bí ẩn. Lôi Đình Phong liền lớn như vậy, nghĩ đến còn lại lục phong cũng sẽ không kém đến đi đâu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, dọc theo cổ đạo sông về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới cổ đạo phân cuối, xuất hiện ở trước mắt chính là vài chục tòa lôi đình núi nhạc, lôi quang lấp lóe, màu sắc khác nhau, mỗi một tòa sơn nhạc đều ẩn chứa kinh khủng lôi đình, bao trùm lấy thần bí đại trận, rất nhiều lôi thuộc tính thảm thực vật lớn lên, tràn ngập đậm đà sinh cơ. Trên núi lớn có quảng trường, cung điện, lầu cát, đình đài, động phủ các loại, giống như từng tòa lôi đình thân sơn, chấn nhiếp nhân tâm. Tại cổ đạo phân cuối, đứng nghiêm một khối cực lớn bia đá màu tím, bên trên có ba chữ, Lôi Đình Phong. Mà tại bia đá sau đó, nhưng là có một cái cự hình quảng trường, trung quanh quảng trường có rất nhiều đại điện. Nơi đây lôi đỉnh kinh khủng, có lẽ thích hợp tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hắn hướng phía trước nhìn lại, thấy được một người, chính là Nhan Như Ngọc. Cái này Lôi Đình Phong người tựa hồ ít đến thương cảm, quảng trường vẹn vẹn có một người, cũng không nhìn thấy người còn lại ảnh. Nhan Như Ngọc ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, nàng run lên một giây. Tạ Nguy Lâu hướng đi phía trước, cười hành lễ nói, gặp qua trưởng công chúa. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt liếc Tạ Nguy Lâu một cái, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Lôi Đình Phong người quả thật rất ít, rất nhiều tu sĩ đều e ngại lôi đình, tự nhiên không dám tùy tiện tới đây. Có thể tới nơi này, hoặc là căn cốt là lôi thổ tính, hoặc chính là muốn mượn lôi đỉnh luyện thể. Tạ Nguy Lâu dưới tầm mắt ý thức rơi vào Nhan Như Ngọc trên chân đẹp, trong đại não hiện ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, đống cảm giác huyết dịch bành trướng. Cặp đùi đẹp rất mê người, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, tinh tế thẳng tắp, khiến người tâm động vô cùng. Nhan Như Ngọc phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nàng đầu lông mày nhướng một chút, nghĩ tới một ít chuyện, ánh mắt cũng biến thành hung lệ vô cùng. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, công chúa điện hạ cũng là Lôi Đỉnh Phong đệ tử. Nhan Như Ngọc thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, nơi đây lôi đỉnh kinh khủng, thích hợp luyện thể, công chúa điện hạ đi chẳng lẽ là luyện thể đường đi. Nhan Như Ngọc chiến lực, hắn linh giáo qua, nữ nhân này sức mạnh rất cường đại, hơn nữa còn có thể một môn lợi hại quyền pháp, đi hẳn là luyện thể đường đi, hơn nữa còn kiếm tu hạo nhiên kiếm đạo. Phải thì như thế nào? Nhan Như Ngọc nhanh chóng áp chế lại nội tâm lửa giận, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tâm tính của nàng tự nhiên không kém, bình thường sự tình, khó mà ảnh hưởng nàng mảy may, bất quá Tạ Nguy Lâu gia hỏa này khác biệt, mỗi lần nghĩ đến một ít chuyện, nàng cũng sẽ không hiểu sinh ra lửa giận. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, công chúa điện hạ, lực đại như châu, nguyên lai là luyện thể mà đến a. Nhan Như Ngọc, Tạ Nguy Lâu thở dài nói, nhà bên có cô gái mới lớn, lực bản sơn hề khí cái thế. Nhan Như Ngọc nhắm mắt lại, không muốn để ý tới cái này chủy độc gia hỏa. Vâng. Nhưng vào lúc này, một tòa đại điện bên trong, một vị dáng người khôi ngô đại hán trung niên phi thân mà ra, hán thân mang lôi đỉnh chiến giáp, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, là một vị hóa long cảnh đỉnh phong. Đại hán trung niên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu tử, ta chính là Lôi Đỉnh Phong phong chủ, Lôi Mãnh. Nghe nói Tống trưởng lão muốn thu ngươi vì đệ tử. Tống Thần Phong mặc dù là Lôi Đỉnh Phong trưởng lão, nhưng cũng là Lôi Đỉnh Phong người mạnh nhất, liền hắn vị phong chủ này đều mặc cảm. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Lôi Mãnh hành lễ nói, gặp qua Lôi phong chủ Tống tiền bối chỉ là muốn dạy ta truy người bản sự. Ha ha ha. Chú ý người bản sự. Hắn tiên kia cũng liền chút bản linh ấy, như thế nói đến, trưởng công chúa vẫn là sư tỷ của ngươi, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi nàng. Lôi Mãnh cao giọng cười to. Lôi Đỉnh Phong phi thường to lớn, nhưng mà Lôi Đỉnh trên đỉnh đến phong chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử, cuối cùng cộng lại không đến 20 người, xem như tất cả đỉnh núi bên trong, người ít nhất, dù sao không phải là tu sĩ gì đều thích hợp ở đây. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Nhan Như Ngọc hành lễ, thần sắc nghiêm túc nói, sư tỷ, ta muốn sờ sờ chân. Nhan Như Ngọc trong nháy mắt mở to mắt, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu, quyền ấn bộc phát, lôi đỉnh tụ tập, hung uy mười phần. Ân. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, bây giờ Nhan Như Ngọc triển lộ tu vi, rõ ràng là đạo tạng cảnh trung kỳ. Phía trước giao phong thời điểm, rõ ràng mới nói tạng cảnh sơ kỳ, nhanh như vậy liền vào đạo tạng cảnh trung kỳ. Xem ra đối phương tại Hư Thiên kiếm chàng tu mạch phi thường to lớn. Lôi Minh tiện tay vung lên, tản Nhan Như Ngọc sức mạnh, hắn cười nói, trước hết để cho tiểu tử này đi gặp Tống trưởng lão a. Nhan Như Ngọc thu hồi sức mạnh trên người, lạnh lùng quét Tạ Nguy Lâu một mắt. Tạ Nguy Lâu lập tức nói, sư tỷ, ngươi chọn lựa cái thời gian, để cho ta thật tốt nghệ một trận, cần phải đem ngươi đánh trúng nằm rạp trên mặt đất. Nói xong, liền nhanh chóng hướng đi một tòa đại điện. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, thật sự rất muốn đem giá hỏa này tươi sống đập chết. Lôi Mãnh nhẹ nhàng một khục, liền quay người rời đi, chuyện của người tuổi trẻ, không tới phiên bọn hắn tới lo lắng. Đại điện bên trong, Lâm Thanh Hoàng cũng tại này. Rõ ràng hoàng. Tạ Nguy Lâu tiến lên chào hỏi. "Ân." Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tống Thần Phong ngồi ở một cái trên ghế, đang bưng trà thơm nhấm nháp, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, "Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử của ta. Các ngươi cũng có thể đi tìm thánh viện còn lại cao thủ bái sư học tập, ta đều sẽ không ngăn cản." Lâm Thanh Hoàng cùng Tạ Nguy Lâu rất đặc thù, muốn nhiều bái mấy cái sư phụ cũng không có gì vấn đề, hắn cũng không phải cái gì không khai sáng người. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng về phía Tống Thần Phong đi thi lễ. Tống Thần Phong cười đặt chén trà xuống, "Lôi Đình Phong bên trong có rất nhiều không người sơn phong cùng đại điện, cũng có thể để các ngươi ở lại, đương nhiên, các ngươi cũng có thể riêng phần mình chọn lựa một ngọn núi, mở động phủ của mình, như thế nào thoải mái liền làm sao tới, ngày bình thường không có người sẽ đi quấy rầy các ngươi, ta cũng lười đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, yêu cầu duy nhất chính là các ngươi phải theo ta tu luyện, ta dự định mang các ngươi đi luyện thể." Đường đi chương 270, đường đi của ngươi, không giống bình thường chương 270, đường đi của ngươi, không giống bình thường. Tống Thần Phong đứng dậy, trầm ngâm nói, đại hạ quen thuộc võ đạo thất cảnh, sáu cảnh giới đầu, chính là luyện thể, đệ thất cảnh là luyện hồn. Nói như vậy, chỉ cần sáu cảnh giới đầu rèn luyện đến cực hạn, đến lúc đó luyện hồn sẽ càng cường hãn hơn, nhưng mà luyện thể, luyện hồn chỉ là trong đó hai bước, sau này còn liên lụy đến luyện đạo, bất quá dưới mắt các ngươi, không cần thiết biết nhiều như vậy, chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta tới đi liền có thể. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lâm Thanh Hoàng, ý vị thâm trường nói, đường đi của ngươi không giống bình thường, lục thân cực kỳ cường hãn, huyết mạch căn cốt cũng vô cùng nghịch tiên, bình thường luyện thể công pháp, nghĩ đến cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi, cho nên ta vì ngươi tìm một môn cực kỳ đặc thù luyện thể chi pháp. Lâm Thanh Hoàng ôm quyền hỏi, công pháp gì? Bình thường luyện thể chi pháp, chính xác không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bởi vì nàng Đông Hoàng trong tháp, liền có lợi hại luyện thể công pháp, chỉ là muốn lấy ra, có chút khó khăn. Tống Thần Phong nụ cười đậm đà nói, công pháp không thể nói, dây dưa quá lớn, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một thứ, chính ngươi cầm lấy đi lĩnh hội liền có thể. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tống Thần Phong, ta đây. Tống Thần Phong nhún vai nói, đến nỗi ngươi, tự nhiên là từng bước một tới a. Ngươi có phượng huyết tố thể, nhục thân cũng không tính kém, ta trước tiên chuyển cho ngươi một môn Lôi Đình luyện thể chi thuật, ngươi từ từ sẽ đến là được. Đến làm cho tiểu tử này nhiều bị điểm xét đánh, ép một chút tính tình, như thế mới có thể càng dễ tu luyện. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, luyện thể công pháp cái gì, có hay không cũng không đáng kể, ta chỉ là muốn học tập ngươi một chút cái kia chủ y thiên quyền pháp, chủ y thiên quyền pháp. Này ngược lại là đơn giản. Tống Thần Phong tiện tay vung lên, hai phần quyển trục bay về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, đây cũng là truy thiên quyền pháp phương pháp tu luyện, nhưng tiền đề vẫn là luyện thể, bằng không mà nói, khó mà đem môn quyền pháp này vì thế phát huy ra, các ngươi có thể đi trước lĩnh hội một phen. Chuyện tu luyện, hôm nay có thể gác lại một chút, các ngươi bây giờ liền đi tìm kiếm trụ sở của mình a. Lâm Thanh Hoàng lộ, hắn sẽ không có chút hoài nghi, bé con này chắc chắn đi được vô cùng xa, lần này hắn quan sát Lâm Thanh Hoàng sông lại trời, đã phát hiện một chút chỗ quỷ dị. Ngược lại là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, có thể hay không chống đỡ tiếp, vẫn là không biết, dù sao luyện thể phải chịu đau khổ, nói không chừng tiểu tử này rất nhanh liền gánh không được, đến lúc đó đoán chừng đều sẽ không tới Lôi Đình Phong. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng về phía Tống Thần Phong đi thi lễ, liền quay người đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, Lâm Thanh Hoàng hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, đông tây hai cái phương vị, cũng có đáng sợ Lôi Đình núi nhạc, mà phương bắc vị sơn nhạc, Lôi Đình chi lực bá đạo nhất. Ta đi đông bộ phương vị mở động phủ. Lâm Thanh Hoàng khẽ nói, quá mạnh Lôi Đình chi lực, tạm thời không thích hợp nàng, tại đông bộ phương vị mở động phủ liền có thể. Tạ Nguy Lâu cười nói, vậy ta đi bắc bộ phương vị mở động phủ a. Hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể tại Lôi Đình Phong đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 3, tầng thứ 4 tu luyện hoàn thành. Tu luyện môn công phu này nhất định sẽ có động tĩnh, dễ dàng bại lộ, nhưng thời điểm phải nghĩ biện pháp che lấp một phen. Lâm Thanh Hoàng tiện tay vung lên, mấy cái trận kỳ bay về phía Tạ Nguy Lâu, những thứ này trận kỳ cho ngươi. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này sẽ cường đại cấm chế chi thuật, nhưng dễ dàng bại lộ, chính mình cho nàng trận kỳ làm che lấp, ngược lại là có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, nhận lấy trận kỳ, liền phi thân phóng tới bắc bộ phương vị. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đến bắc bộ phương vị, nơi này Lôi Đỉnh chi lực đáng sợ hơn, lộ ra vắng vẻ hơn. Hắn một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cái linh khí cực kỳ nồng nặc khu vực, nơi đây còn có thác nước, cũng rất không tệ. Hắn trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm, mở động phủ của mình. Sau nửa canh giờ, hắn thành công mở ra một cái cực lớn động phủ, sau đó đem trận kỳ trên bảo lại khắc xuống một chút cấm chế. Trong động phủ có bàn đá, băng ghế đá, ao nước nhỏ chờ, xem như rất không tệ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái, hắn cũng không đội vàng tu luyện, mà là phi thân rời đi động phủ. Kế tiếp hắn muốn tới thánh viện tàng kinh sử, phải xem có thể hay không tìm được liên quan tới thiên thư tin tức. Một lát sau, vượt qua một chút Lôi Sơn, Tạ Nguy Lâu thấy được Nhan Như Ngọc, nữ nhân kia đang ngồi ở một tòa núi cao chi đỉnh, bốn phía Lôi Đình ảnh kích xuống, không ngừng rèn luyện nhục thể của nàng, ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ ở Bắc Bộ Sơn Nhạc luyện thể. Nữ nhân này nhục thân vẫn là cực kỳ khủng bố, tu sĩ tầm thường nếu là dám như thế, nhất định sẽ bị đánh lập tức không còn sót lại một chút cặn. Tạ Nguy Lâu phi thân đi qua, cười nói: "Sư tỷ, cái này lôi đỉnh hung mãnh như vậy, không sợ đem ngươi quần áo chém nát à?" Nhan Như Ngọc cũng không để ý tới Tạ Nguy Lâu, vẫn tại dẫn lôi nhập thể, không ngừng rèn luyện nhục thân. Nếu là trước kia tại Hư Thiên Kiếm Tràng nhận được môn kia lôi đạo luyện thể công pháp, nàng luyện thể chi lộ tự nhiên có thể càng cường hãn hơn. Cũng may nàng tại Hư Thiên Kiếm Tràng lấy được còn lại đồ vật thay thế, nhục thân cũng có thể nâng cao một bước, bất quá muốn đi đến cực hạn vẫn là kém một chút ý tứ. Gặp Nhan Như Ngọc không để ý đến chính mình, Tạ Nguy Lâu cũng không có đi tiếp tục quấy rầy, bay thẳng thân rời đi. Rời đi lôi đỉnh phòng sau đó, Tạ Nguy Lâu đi tới một tòa 7 tầng trước đại điện mặt. Nơi đây chính là thánh viện lớn nhất tàng kinh chi điện, bên trong có dấu vô số điện tịch, công pháp, bí thuật các loại, thuộc về thánh viện trọng điểm, không phải thánh viện người, căn bản không có tư cách tiến vào bên trong. Trước đại điện, có một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân đang ngủ, đi ngang qua người, căn bản không dám đi quấy rầy hắn. Nói như vậy, loại này trấn thủ tàng kinh điện lão nhân, cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Quét sân, trông coi tàng kinh các, trấn thủ bí địa, đều là một vị cao nhân. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, lão nhân chậm rãi mở miệng: "Mới tới đệ tử, vô luận thân phận như thế nào, đều chỉ có thể vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất cũng là một chút có thể cung cấp quan sát điện tịch, đến nỗi tầng thứ hai và trở lên, đó chính là một chút công pháp bí thuật các loại đồ vật, muốn có được những vật kia, vậy thì cần biểu hiện ưu tú." Nói như vậy, Tam Đại Điện, Thất Đại Phong đều biết cho các đệ tử phát ra nhất định tài nguyên, nhưng muốn nhiều tư nguyên hơn, đó chính là cần phải đi công đức điện, tiếp đủ loại nhiệm vụ, đổi lấy đủ loại đồ vật. Đến nỗi tàng kinh điện, thuộc về dùng chung đại điện, biểu hiện tốt, tự nhiên có thể tiến vào bên trong. Không đơn giản tàng kinh điện, thánh viện còn có rất nhiều bí địa, đều có dấu đồ tốt, đến lúc đó đều biết cho biểu hiện ưu tú người trẻ tuổi khai phóng. Biết rõ. Tạ Nguy Lâu hướng về phía lao nhân thi lễ một cái, liền muốn tiến vào đại điện. Tạ Nguy Lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo che lấp âm thanh vang lên. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một vị hắc bào nam tử, khuôn mặt che lấp nam tử đang lạnh lùng theo dõi hắn. Người này chính là chấp pháp điện đệ tử, lễ bộ thượng thư trưởng tử, Vương Dực. Vương Dực ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng vào thánh viện. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, làm càn. Ngươi thân phận gì, ta địa vị gì? Bản thế tử đại danh, há lại là ngươi có thể hô to? Còn dám bước lại, ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Phế đi ta. Vương Dực ánh mắt hung lệ, một cỗ uy áp tràn ngập. Lão nhân từ mở mắt, quét Vương Dực một mắt, hờ hững nói, tàng kinh điện phía trước, tốt nhất chớ làm loạn. Vương Dực trong lòng ngưng lại, vội vàng thu liễm khí tức trên thân. Lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, thất thần làm gì? Còn không đi vào? Ngạch. Lập tức đi vào. Tạ Nguy Lâu cười tiến vào đại điện. Vương Dực sắc mặt khó coi vô cùng, cảm giác mình bị đối đãi khác biệt. Chương 271, mặt mũi của ngươi, rất đáng tiền sao? Chương 271, mặt mũi của ngươi, rất đáng tiền sao? Tàng kinh điện. Tầng thứ nhất, vô số điện tịch chồng chất, nhìn một cái, để cho người ta cảm thấy hoa mắt, nhiều điện tịch như vậy, dựa theo người bình thường tốc độ, đoán chừng 100 năm đều khó mà xem xong. Tạ Nguy Lâu hướng về nhìn một phía. Cùng loại hình điện tịch đều được trưng bày cùng một chỗ, có thiên hạ dị trí, kỳ thư chuyện lạ, dược lý kinh văn, thiên địa dị bảo luận các loại. Hừ. Vương Dực tùy theo đi đến, hắn lạnh lùng quét Tạ Nguy Lâu một mắt, liền hướng về tầng thứ hai đi đến. Tạ Nguy Lâu không nhìn cái này tôm tép ngại nhép, trực tiếp hướng về thiên địa dị bảo bản về khu vực đi đến. Khu vực này điện tịch đồng dạng rất nhiều, bình thường quan sát, căn bản không nhìn xong, nhưng có thể dùng linh hồn trực tiếp bắt giữ điện tịch nội dung, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tạ Nguy Lâu thả ra linh hồn, bao trùm vô số điện tịch, điên cuồng nhìn bên trong tin tức. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn truyền khắp toàn bộ thánh viện. Thánh viện mới tới đệ tử xin nghe hảo, sau một tháng, Bắc Vũ hội minh mở ra, phàm là huyền hoàng cảnh đỉnh phong và trở lên đệ tử mới, đều phải đi theo đi tham gia. Đây là một hồi đối với các ngươi khảo hạch, gặp nguy hiểm cũng có đại cơ duyên, các ngươi tranh thủ tại một tháng thời gian bên trong, thật tốt để thăng một chút tu vi. Khi đạo thanh âm này vang lên, rất nhiều thánh viện đệ tử mới ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà một chút đệ tử cũ nhưng là ma quyền sát trưởng, trong mắt tràn ngập đậm đà chiến ý, xin hỏi sư minh, cái gì là Bắc Vũ hội minh? Bắc Vũ hội minh, 5 năm một lần, chính là đại hạ cùng Đông Chu cử hành một hồi chém yêu đại hội, đến lúc đó cần cùng phương Bắc yêu tộc chém giết, hai đại hoàng triều ở giữa trẻ tuổi thiên tiêu cũng biết tiến hành một phen đọ sức. Bắc Vũ hội minh hung hiểm khó lường, nhưng cũng có rất nhiều đại cơ duyên, mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó tận lực chém yêu, chém giết yêu vật, đi chép điểm công đức, có thể dùng những cái kia điểm công đức tại thánh viện công đức điện hối đoái đủ loại đồ tốt. Ngày kế tiếp, Tạ Nguy Lâu đi ra tàng kinh điện, trong lòng có chút thở dài, nhìn vô số điện tịch, lại không có nhận được liên quan tới thiên thư mảy may ghi chép, muốn dò xét thiên thư chi bí, vẫn còn có chút độ khó. Bất quá chuyến này cũng không tính đi không được gì, tối thiểu nhất nhìn nhiều như vậy điện tịch, vẫn là tăng trưởng không thiếu nhận thức. Nhận thức không đủ, liền đọc nhiều sách. Khương sư muội, ngươi mới vừa vào thánh viện, đối với thánh viện hết thảy đều chưa quen thuộc, cần phải sư minh mang ngươi dạo chơi. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một hồi trêu tức thanh âm. Ân. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía trước đi, vừa mới bắt gặp Khương Ngư bị mấy người vây quanh, một vị trong đó ra tỏa cảnh hậu kỳ nam tử, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn chằm chằm Khương Ngư. Phía trước thời điểm khảo hạch, hắn ngược lại là không thấy Khương Ngư, ngược lại là không nghĩ tới đối phương cũng vào thánh viện. Khương Ngư hít sâu một hơi, hướng về phía nam tử trước mặt hành lễ nói, đa tạ Ngô sư minh, nhưng ta nghĩ chính mình dạo chơi. Như thế nào? Khương sư muội không nể mặt ta. Nô sư huynh đầu lông mày nhướng một chút, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt mang theo một tia lanh ý mặt mũi của ngươi, rất đáng tiền sao? Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, thản nhiên nói một câu. Thế tử. Khương Ngư nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, nao nao. Lần này nàng cũng không tham gia khảo hạch, bởi vì nàng có thượng phẩm linh cốt, vừa vặn bị Tử Kim Phong một vị huyền cùng nhau trưởng lao coi trọng, liền trực tiếp trở thành đối phương đệ tử vào thánh viện. Nô sư huynh ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm trầm, hắn cười lạnh nói, một cái huyền hoàng cảnh đỉnh phong cát bã, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tạ Nguy Lâu lười nhác nói nhảm, trực tiếp một cái miệng rộng tử gọi đi lên, đối phó loại người này thì phải ác hung ác đánh nổ đối phương bức khuôn mặt, nếu là đối phương tự tìm cái chết, cái kia sẽ đưa hắn quy thiên. 3. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nô sư huynh còn chưa phản ứng lại, giống như là tháo, bị oanh bay ra ngoài. A10M bên ngoài, nô sư huynh ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bây giờ bộ mặt hắn vỡ tan, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Ngươi dám đối với nô sư huynh ra tay, chung quanh người tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bây giờ bọn hắn còn có chút chấn kinh. Người này chỉ là huyền hoàng cảnh đỉnh phong, vì cái gì có thể đánh ra tỏa cảnh hậu kỳ nô sư huynh khuôn mặt? Đánh lén. Đúng, mới vừa rồi là đánh lén, nô sư huynh chưa kịp phản ứng. Ồn ào. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ trong đám người xuyên qua, to mồm đã vênh ra ngoài. A một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái này một số người còn chưa phản ứng lại, nhao nhao bị đánh bay, bộ mặt vỡ vụn, răng rơi xuống, máu tươi phiêu tán rơi rụng, vô cùng chật vật. Tạ Nguy Lâu, ngươi dám tại thánh viện đả thương người, ngươi tự tìm cái chết. Ngô sư huynh đứng dậy, thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nụ cười lạnh lẽo, thì ra ngươi biết bản thế tử à, vẫn còn dám khiêu khích, ta xem chết chính là ngươi. Khương Ngư nói khẽ với Tạ Nguy Lâu nói, thế tử, cái này họ Ngô cùng Tiết gia có liên quan, sư phụ hắn cũng là một vị huyền cùng nhau cảnh, cùng ta sư phụ còn có chút mâu thuẫn, họ Ngô cùng nàng đều đến từ Tử Kim Phong, đối phương phát hiện nàng vào Tử Kim Phong sau đó, liền một mực dây dưa, làm khó dễ nàng, về sau nàng mới hiểu, cái này người cùng Tiết gia có chút quan hệ. Hơn nữa đối phương sư phụ cùng nàng sư phụ có mâu thuẫn, cho nên đối phương lúc nào cũng đến tìm sự tình. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Ngô sư huynh, hắn một cái đá ngang đánh phía đối phương ngực. Phanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Ngô sư huynh trực tiếp bị oanh bay 20 mấy mét, thân thể đâm vào một cây trên trụ đá, đem thạch trụ đục gãy. A Ngô sư huynh ngực lõm, xương vỡ vụn, miệng mũi phun máu, cơ thể bặm mẹo, tiếng kêu càng thê thảm hơn. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng nhìn Ngô sư huynh một mắt, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, có gì bối cảnh, hôm nay chỉ là cho ngươi chút ít giáo huấn, nếu có lần sau nữa, ta lấy ngươi mạng chó. Uy phong thật to. Lúc này, một đạo che lấp âm thanh vang lên, Vương Dực đang mang theo một đám chấp pháp điện người phi thân mà đến. Vương sư huynh, Tạ Nguy Lâu làm chúng ta bị thương nặng, còn xin bắt lấy hắn. Nô sư huynh nhìn thấy Vương Dực bọn người đến, sắc mặt hắn vui mừng, chật vật mở miệng. Vương Dực ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cười gần nói, Tạ Nguy Lâu vi phạm thánh viện điều lệ, công nhiên đả thương người, bây giờ mang về chấp pháp điện thẩm vấn, bắt hắn lại cho ta. Tạ Nguy Lâu có tống thần phong lệnh bài, tình huống bình thường, hắn tự nhiên không dám làm loạn, nhưng mà bây giờ Tạ Nguy Lâu đả thương người là sự thật, hắn dựa theo quy củ làm việc, ai có thể nói cái gì? Có vấn đề, đi tìm chấp pháp điện địa chủ. Chấp pháp điện nhân thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu vây quanh, bọn hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Vào thánh viện, chính là thánh viện đệ tử, mặc kệ ngươi tại ngoại giới có gì thân phận, ở đây đều không đến, hết thảy đều phải dựa theo thánh viện quy tắc làm việc. Đương nhiên, những cái này lớn hạ hoàng tử, công chúa ngoại lệ. Thú vị. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, đại hạ long tức xuất hiện trong tay, một cỗ hung lệ khí tức trong nháy mắt tràn ngập, đem mọi người vây quanh. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân đao, hờ hững nói, bản thế tử không thích chém chém giết giết, nhưng mà cái này đại hạ long tức hung lệ vô cùng, nó nếu là muốn giết người, đây cũng không phải là bản thế tử có thể chi phối. Trôi đao này chấp pháp điện người nhìn thấy đại hạ long tức thời điểm, bọn hắn sắc mặt biến hóa, lập tức lui ra phía sau. Vương Dực nhìn về phía đại hạ long tức ánh mắt cũng nhiều một tia kiên kỵ, hắn nắm chặt kim sắc pháp côn, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Đại hạ long tức ngược lại là một thanh tuyệt thế thần đao, đáng tiếc rơi vào trong tay một cái hung lệ hạng người, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều sự tình. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị thân mang hắc bảo nam tử phi thân mà đến, trên người hắn tràn ngập đạo tạng cảnh sơ kỳ khí tức.